Chương 879, ba kiện ban thưởng chương 879, ba kiện ban thưởng trải qua phen này thương lượng đằng sau, Giang Nguyên đại khái hiểu Linh Hào ý nghĩ. Nàng làm chính mình tiền thân bố trí tới quân cờ, chính là dùng để phụ trợ chính mình cầm tới đế binh. Đế binh, đây chính là ngay cả chi phối chi thiên quân đều vô cùng mơ ước đồ vật. Đế binh lực lượng xa xa vượt qua bất kỳ vũ khí. Chi phối chi thiên quân coi như không cách nào sử dụng đế binh, cũng nhất định phải đem thanh này đế binh hủy diệt đi, để tránh rơi vào những người khác trong tay, uy hiếp chính hắn địa vị. Chỉ cần có thể cầm tới một hạng này mấu chốt nhất vũ khí, chính mình liền có thể giải tỏa có được đủ để địch nổi thiên quân năng lực. Khởi nguyên vị diện cách cục từ vô số cái kỷ nguyên đến nay bắt đầu, chính là bị 12 cái thiên quân phân chia thành 12 cái địa vực. Loại cách cục này tựa như là một tấm kiên cố, không cách nào bị kích phá phòng ngự trận tuyến. Trừ phi có thể xuất hiện một cái triệt để đảo loạn cái này cách cục vũ khí. Không đại đế đúc thành tuyệt thế đế binh, không hề nghi ngờ chính là loại này có sức mạnh mang tinh chất hủy diệt vũ khí. Mà trước mắt thanh này tuyệt thế đế binh vị trí, chính là tại một cái tên là Ngũ Lao Sơn địa phương. Nói cho ta biết, Ngũ Lao Sơn vị trí ở đâu? Giang Nguyên nhíu mày. Nếu như nói chi phối chi thiên quân đem đế binh phong ấn tại nơi này, nói rõ nơi này nhất định vô cùng nguy hiểm. Ngài nói đúng. Mặc dù ngài ký ức cùng lực lượng đã mất đi, nhưng là ngài trí tuệ quả nhiên mảy may cũng không có mất đi. Linh Hảo quỳ một chân trên đất, lấy một loại tràn đầy thành tín ngữ khí, chắp tay trước ngực. Ngũ Lao Sơn nơi này nguy hiểm đến cực hạn, chính là giam giữ lấy vô số phạm vào trọng tội phạm nhân lao tù. Cũng bởi vậy Ngũ Lao Sơn nơi này có một cái khác tên là làm cực cảnh tử vong giam. Chi phối chi thiên quân sở dĩ lựa chọn đem thanh kia tuyệt thế đế binh phong ấn tại nơi này, cũng chính bởi vì người bình thường nếu như muốn tiến vào nơi này, như vậy tất nhiên sẽ đụng phải cực hạn nguy hiểm. Loại địa phương này đối với hắn mà nói không hề nghi ngờ là an toàn tới cực điểm. Giang Nguyên nghe Linh Hảo nói Ngũ Lao Sơn nơi này nguy hiểm, không khỏi nhíu mày. Chi phối chi thiên quân cái này một cái lao hồ ly tuyệt đối không phải cái gì người ngu xuẩn, tương phản, liền xem như một con heo sống nhiều như vậy cái kỷ nguyên, chỉ sợ cũng là thành chư tinh một dạng tồn tại. Chí đa mà gần giống yêu quái, loại lao yêu quái này tuyệt đối thông minh tuyệt đỉnh. Hắn đã như vậy tham lam khát vọng chính mình đế binh lực lượng, đồng thời lại cực độ kiên kỵ lấy chính mình đế binh, sẽ uy hiếp được địa vị của hắn. Nếu như mình là hắn, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đem đế binh giấu ở một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Muốn lấy được thanh này đế binh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đế quân, xin ngài yên tâm, ta tại chi phối chi thiên quân thủ hạ ẩn nút nhiều năm như vậy, đương nhiên là có tác dụng của ta. Linh Hào gặp được Giang Nguyên biểu lộ, tự nhiên đoán được Giang Nguyên ý nghĩ. Ngũ Lao Sơn nơi này vị trí cụ thể, kỳ thật liền bao dung tại trận này khởi nguyên bị lạ mặt tổn thí luyện phó bản bên trong. Chỉ cần có ta làm trong đó của ngài ứng, ta tự nhiên sẽ đem ngài đưa đến Ngũ Lao Sơn chính xác vị trí bên trong. Linh Hào khẽ miệng lộ ra một sợi phát ra từ nội tâm tự tin mỉm cười. Tại trong ánh mắt của nàng đầu tràn đầy một loại kiêu ngạo cùng tự hào qua mang. Dù sao có thể giúp mình trong suy nghĩ nhất là ngưỡng mộ đế quân hoàn thành một cái chuyện, chính là nữ nhân này trong nội tâm nhất là tự hào kiêu ngạo sự tình. Có thể làm cho nàng phái được công dụng, chính là đối với nàng tốt nhất tinh thần ban thưởng. Nếu như ngươi âm thầm trợ giúp ta sự tình bị chi phối chi thiên quân phát hiện lời nói, chỉ sợ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Giang Nguyên không khỏi nhìn nhiều nàng một chút. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Ta đương nhiên không sợ. Linh Hảo cơ hồ là lấy một loại tự hào tới cực điểm thanh âm nói ra. Tính mạng của ta chính là đế quân tên ban cho, ta từ xuất sinh bắt đầu hết thảy đều là bởi ngài dạy bảo ta, ta hết thảy tinh thần, hết thảy tín ngưỡng đều là do ngươi sở ban tặng, tính mạng của ta chính là vì đế quân mà tồn tại. Thanh âm của nàng cơ hồ là phát ra từ đáy lòng bên trong vang dội, căn bản không có một tơ một hào tham gia giả. Phản phất nàng chỗ kể ra mỗi một câu nói đều là tinh thần bên trong cao nhất lý tưởng. Nếu dạng này, như vậy trợ giúp của ngươi ta liền nhận. Giang Nguyên cũng cười đứng lên, ngay sau đó Giang Nguyên liền nhẹ nhàng ôm Linh Hảo. Đồng thời ở bên thai của nàng thấp giọng nói, đã ngươi nguyện ý đánh bạc tính mệnh đến giúp đỡ ta, làm người của ta, như vậy ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Sau đó bị Giang Nguyên nhẹ nhàng ôm đằng sau, trên mặt nhịn không được hiện lên một vòng hạnh phúc đỏ ửng. Mà nàng nghe được Giang Nguyên lời nói đằng sau, lại là không ngừng lắc đầu liên tục. Đế quân, ta không dám thu ngài đồ vật, trợ giúp ngươi là ta phải làm. Linh Hảo kiên quyết lắc đầu. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là nhất định phải tiến về Ngũ Lao Sơn bên trong, tìm kiếm nghị cách cầm tới ngài đế binh. Mặc dù Ngũ Lao Sơn nguy hiểm trùng điệp, nhưng là ta tin tưởng bằng vào ngài trí tuệ, nhất định có biện pháp có thể cầm tới tiềm ẩn ở trong đó bị phong ấn đế binh. Linh Hảo nói đi liền lấy ra một tấm thẻ màu đen, tỉ mỉ tìm đọc qua đi, đồng thời viết vào một đoạn tin tức, liền rất cung kính giao cho Giang Nguyên. Tấm thẻ này bên trong tiến nhập Ngũ Lao Sơn tọa độ. Linh Hảo cung kính nói, tiếp xuống phó bản bên trong nhất định sẽ tiến vào cái này một chỗ, chúng ta tại Ngũ Lao Sơn lần nữa gặp mặt thời điểm, ta còn muốn phương nghị cách âm thầm trợ giúp ngài cầm tới đế binh. Giang Nguyên nhận lấy cái này một tấm thẻ màu đen. Tấm thẻ này tính chất vô cùng mềm mại, mảy may cũng không có màu đen cứng rắn giấy tấm thẻ cái kia bình thường cứng rắn cùng sắc bén. Thay vào đó là vừa bạn tiếp xúc đến tấm thẻ này phiến thời điểm, liền có một phần phi thường hoàn chỉnh tọa độ ánh vào Giang Nguyên trong lòng. Chỗ này tọa độ chính là Ngũ Lao Sơn vị trí, cũng chính là chính mình đế binh bị phong ấn địa phương. Tốt, như vậy chúng ta liền Ngũ Lao Sơn gặp lại đi. Giang Nguyên dương dương thẻ màu đen, chuẩn bị xua tan. Bất quá trước khi chuẩn bị đi, Linh Hào tựa hồ có một ít không yên lòng Giang Nguyên, không khỏi bổ sung ba câu nói. Đế quân, Ngũ Lao Sơn bên trong giam giữ lấy phạm nhân, bọn hắn toàn bộ đều là khởi nguyên vị diện bên trong lớn nhất hung ác nhất kinh khủng nhất tội phạm. Nếu như ngài không có ta trợ giúp lời nói, tại ngài trước mắt đã mất đi trí nhớ số lượng tình huống dưới, có lẽ sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn, bởi vậy ta đề nghị ngài tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối không nên cùng Ngũ Lao Sơn bên trong đám tội phạm sinh ra bất kỳ xung đột chính diện. Linh Hào trước khi chuẩn bị đi, vẫn như cũng là lưu luyến không rời đối với Giang Nguyên nói ra. Nếu như có thể mà nói, Linh Hào kỳ thật cũng không muốn cùng Giang Nguyên phân biệt. Dù sao nàng vì chờ đợi trong suy nghĩ đế quân, đã đợi chờ rất nhiều năm tháng. Những năm này cô độc cùng tịch mịch, thực sự không phải bất luận cái gì ngoại nhân đủ khả năng hiểu đến. Bây giờ gặp được Giang Nguyên, Linh Hào thật sự là hận không thể có thể vĩnh vĩnh viễn viễn hầu ở Giang Nguyên bên người, cũng không phân biệt. Nhưng là lý tính nói cho Linh Hào, một khi chính mình rời đi chi phối chi thiên quân trận doanh, nhất định sẽ thu nhận rất nhiều cao tầng chú ý, thậm chí không cần phải nói chính mình công nhiên rời đi trận doanh, chỉ cần mình rời đi thời gian hơi lâu một chút, liền nhất định sẽ trêu đến không ít cao tầng cảnh giác. Một khi bị chi phối chi thiên quân người biết được Giang Nguyên thân phận chân thật, như vậy chỉ sợ lấy Giang Nguyên trước mắt đã mất đi lực lượng cùng ký ức trạng thái, không hề nghi ngờ sẽ lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Vì Giang Nguyên an toàn cân nhắc, Linh Hào không thể không tiếp tục tiềm phục tại chi phối chi thiên quân trong trận doanh. Bởi vậy Linh Hào cho dù lại thế nào lưu luyến không rời, cuối cùng cũng là cắn răng một cái lựa chọn quay người rời đi. Giang Nguyên nhìn xem nữ nhân này bóng lưng, khóe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một sợi bất đắc dĩ ý cười. Lúc đầu tưởng rằng một cái vô cùng phiền phức nữ nhân, không nghĩ tới chỉ là một tiểu nữ hài một dạng người. Giang Nguyên tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Giang Nguyên ánh mắt cũng đặt ở vừa mới một tấm kia màu đen tọa độ trên thẻ. Tấm thẻ này bên trong chính là ghi chép chính mình đế binh vị trí. Chỉ cần có thể nắm giữ được món này đế binh, như vậy thì mang ý nghĩa mình có thể có được đủ để thất cùng thiên quân lực lượng. Đến lúc kia, vô luận là bất kỳ thiên quân truyền nhân, trước mặt mình đều chẳng qua xem như gà đất chó sành một dạng tồn tại, căn bản không chịu nổi một kích. Chi phối thiên quân, ngươi dám cướp đi ta đế binh? Giang Nguyên siết chặt trong tay mình viên này tấm thẻ màu đen. Chờ ta một lần nữa cầm lại chính mình đế binh, nhất định phải làm cho đầu của ngươi rơi xuống đất. Một sợi lại một sợi màu đen sắc cơ, không ngừng từ trên thân hiện ra đến. Đó cũng không phải một loại cái gọi là khí tràng, mà là thiết thiết thực thực chỗ tồn tại sát khí. Tu hành đến Giang Nguyên một loại này cấp độ, bất kỳ sát cơ đã có thể ngưng tụ trở thành thực chất hóa lực lượng đi tổn thương người khác. Ngũ Lao Sơn chi hành, chỉ sợ là nguy hiểm trùng điệp. A Thủy Chi kiếm hồn cũng lặng lẽ tại Giang Nguyên bên người hiện lên thân ảnh. Khởi nguyên vị diện bên trong, hết thảy trọng đại tội phạm, nếu như đều bị giam giữ tại trong ngục giam này đầu nói, chỉ sợ nơi này đầu tất cả đều là đáng sợ tới cực điểm quái vật. Nếu như đắc tội bên trong một cái lao quái vật, chỉ sợ ngày sau gieo hại vô tận. Vậy thì thế nào? Giang Nguyên khỏe miệng có chút nổi lên một tia cười lạnh. Cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ trở thành phá vỡ khởi nguyên vị diện một trong những nhân vật, đến lúc kia, chỉ sợ muốn đem ta đưa vào ngục giam này nhiều người như lông châu. Chỉ cần có thể để cho ta cầm lại chính mình đế binh, như vậy đây hết thảy trùng quy là không nói chơi. Ngươi Thủy Chi kiếm hồn miệng hơi há ra, muốn nói những lời gì, nhưng cũng nói không nên lời. Nàng luôn cảm thấy Giang Nguyên trên thân đang lặng lẽ phát sinh một chút cải biến. Loại cải biến này có chút giống là tìm về lúc trước bản thân một dạng. Nhưng loại cải biến này đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng vẫn là một tần số. Ngay sau đó Giang Nguyên cũng không có tâm tư đi cân nhắc những này. Trận này khởi nguyên vị lạ mặt tồn thí luyện vốn chính là chuyện cựu tử nhất sinh. Hiện tại còn nhiều tăng thêm một cái điều kiện, nếu như mình không có cách nào tìm tới đế binh, đồng thời đem nó một lần nữa chữa trị cũng tỉnh lại lời nói, như vậy chính mình liền nguy hiểm. Dù sao chi phối chi thiên quân chính là mưu đồ lấy chính mình đế binh lực lượng nam nhân. Một khi cho hắn biết chính mình một lần nữa trở về, như vậy hắn tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghị cách đem chính mình bắt trở về. Vô luận là vì chính mình đế binh cũng tốt, hay là nói là phòng ngừa chính mình báo thù cũng tốt. Chi phối thiên quân nhất định sẽ không dễ dàng cùng mình hóa giải ân oán. Đi thôi, tìm kiếm nghị cách đến Ngũ Lao Sơn Thủy Chi kiếm hồn nói ra. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức tìm được Dịch Thánh. Ngươi chỉ đơn giản như vậy trở về, không có chuyện gì phát sinh đi. Dịch Thánh trên mặt biểu lộ có một ít kinh ngạc. Dựa theo hắn lý giải, vừa mới nữ nhân kia thực lực cao siêu đến đáng sợ cấp độ, cơ hồ là đến chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết phía bên mình hai người cấp độ, Giang Nguyên cho dù là không chết, chỉ sợ cũng phải rơi lớp ra mới đối. Nhưng Giang Nguyên lại là lông tóc không hao tổn trở về, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua một dạng, liền không khỏi để hắn cảm giác đến có một ít kinh ngạc. Bất quá là một chút chuyện nhỏ, không cần thiết để ở trong lòng. Giang Nguyên lắc đầu, không có lựa chọn giải thích quá nhiều. Chúng ta mau đem tầng này bà kiện ban thưởng chọn lựa hoàn thành, liền đi kế tiếp phó bản đi. Hiện tại Giang Nguyên tâm lý một lòng chỉ muốn đến Ngũ Lao Sơn lấy được chính mình đế binh. Tại cao thủ này như mây khởi nguyên vị diện bên trong, nếu như không có biện pháp cầm tới đế binh lời nói, thực sự tựa như là một con kiến, đi trên đường rất dễ dàng liền gặp được nguy hiểm to lớn. Bất quá ngay tại Giang Nguyên chuẩn bị tỉ mỉ chọn lựa một phen phần thưởng của mình thời điểm, Linh Hào lại là lặng lẽ đưa một tấm màu trắng tờ giấy đến Giang Nguyên trong tay đầu. Giang Nguyên tính quyết tâm đến dụng tâm đọc lấy trên tờ giấy nội dung. Trong không gian này cực kỳ có nhất dùng ba cái ban thưởng cũng bí mật nhất, ta đã đem bọn nó tọa độ đều cho ngươi. Giang Nguyên đọc xong tất nội dung bên trong đằng sau trong đầu cũng là có một tia trấn an. Nữ nhân này không giờ khắc nào không tại quan tâm chính mình. Liền ngay cả mình đang chọn tuyển lấy tầng này không gian ban thưởng, nàng cũng đã giúp mình chọn lựa tốt, thích hợp nhất vật phẩm của mình. Ngay lúc này, Dịch Thánh lấy ra vạn kiếp bất diệt thạch cùng thiên mệnh tinh bản. Hắn có chút khẩn trương nói, Giang Nguyên, hai tên này thế nhưng là bảo mệnh bảo bối tốt ta, chúng ta chọn lựa ba loại ban thưởng bên trong nhất định phải có hai tên này. Dịch Thánh nhìn một chút trên tay mình hai thứ vật phẩm này, ánh mắt tựa như là một cái bụng đói kêu ba người nhìn xem sơn hào hải vị mỹ vị bình thường. Hắn thấy trận này sinh tồn thí luyện trọng yếu nhất năng lực chính là năng lực sinh tồn, chỉ cần tìm kiếm nghị cách sống sót, như vậy thì có được có thể sáng tạo vô hạn khả năng cơ hội. Bởi vậy hai thứ này bảo mệnh vật phẩm tuyệt đối là ưu tiên nhất cấp cao nhất. Chỉ là Giang Nguyên nhìn xem hai thứ vật phẩm này, chậm rãi lắc đầu. Hai tên này không có tác dụng gì, lấy về đi, ta đã chuẩn bị xong muốn chọn những thứ đó. Giang Nguyên thản nhiên nói. Dịch Thánh giật nảy cả mình, kinh ngạc nói, cái gì? Vật trọng yếu như vậy, ngươi vậy mà nói vô dụng. Nếu như trước mắt nam nhân này không phải chính thống dịch đạo người truyền thừa lời nói, Dịch Thánh thậm chí chuẩn bị đem hắn mắng to một trận. Vạn kiếp bất diệt thạch cùng thiên mệnh tinh bản thế nhưng là cực kỳ khó gặp bảo mệnh vật phẩm. Nhưng là tại Giang Nguyên trong mồm đầu tựa như là ven đường tảng đá lớn một dạng, căn bản không có chút nào giá trị. Loại tương phản mãnh liệt này cảm giác, đơn giản để Dịch Thánh cảm giác có một ít hôn mê. Không chọn hai thứ đồ này, vậy ngươi muốn chọn cái gì nha? Dịch Thánh không gì sánh được kinh ngạc không hiểu hỏi. Giang Nguyên nhanh chóng lấy ra ba loại vật phẩm, bày ra tại trước mặt. Ta chuẩn bị lựa chọn những vật này. Dịch Thánh nhìn xem Giang Nguyên chọn lựa ba loại vật phẩm, không khỏi lông mày chớp chớp. Chương 880, chính thức cửa ải chương 880, chính thức cửa ải. Giang Nguyên nện bước nhẹ nhàng bước chân, từng bước một đem ba loại vật phẩm theo thứ tự từ bốn bề vật phẩm trên kệ cầm xuống tới. Khi Dịch Thánh thấy rõ ràng Giang Nguyên cầm xuống ba loại vật phẩm dáng vẻ thời điểm, hắn nhịn không được lông mày cau chặt. Bởi vì cái này ba loại vật phẩm ngoại quan nhìn qua thật sự là quá mức bình thường. Một thanh cũ nát rủ che mưa, một khối pha tạp tiểu thạch địa, một khối hư hại, cơ hồ thấy không rõ chữ tự thiếp. Ba món đồ này thấy thế nào làm sao giống như là dùng để góp đủ số rách dưới. Ngươi thật muốn chọn những vật này sao? Dịch Thánh cơ hồ là một loại ngươi đang đùa ta chơi một dạng biểu lộ nhìn xem Giang Nguyên. Trong mắt hắn xem ra, cái này ba loại vật phẩm cơ hồ liền cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Đem chân quý như vậy lựa chọn ban thưởng cơ hội lãng phí, lựa chọn loại này phá ngoạn ý nhi, đơn giản cùng đầu bị cửa chen lấn một dạng. Chúng ta cựu tử nhất sinh mới thông qua được trận này sinh tồn thí luyện tân thủ cửa ải, nếu như không tuyển chọn chính xác ban thưởng lời nói, sẽ đối với chúng ta tiếp xuống thí luyện phi thường bất lợi a. Dịch Thánh tận tình khuyên giải nói. Hắn vừa nói, còn vừa nhịn không được dùng khóe mắt quét nhìn lộ ra vô cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem cái kia ba món đồ. Thanh kia cũ nát dù che mưa, cơ hồ tựa như là một cái không ai muốn rắc rưởi, khối kia pha tạp tiểu thạch địa, càng là trọng lượng cấp rắc rưởi, nhất là khoảng kia tiểu chữ đều cơ hồ mơ hồ không rõ tự thiếp, khiến người ta cảm thấy đây cơ hồ chính là một cái từ bãi rác đi ra rác rưởi bên trong rắc rưởi. Dịch Thánh làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Giang Nguyên khăng khăng muốn lấy đi ba món đồ này. Giang Nguyên thản nhiên nói, "Ưởng cho ngươi cũng coi là thông hiểu một chút dịch đạo người, chẳng lẽ chưa nghe nói qua phản người đạo chi động sao?" Phản người đạo chi động, đơn giản tới nói chính là một loại nghịch hướng tư duy. Thật giống như người khác tham lam ta sợ hãi, người khác sợ hãi ta tham lam loại thuyết pháp này một dạng. Nhiều khi chính đi đường, nếu như đi không thông, chạy đến đi ngược lại sẽ đi được tốt hơn. Dịch Thánh lộ ra một trận bất đắc dĩ cười khổ. Hắn vẫn là không cách nào lý giải Giang Nguyên ý nghĩ, chỉ bất quá hắn đã xác nhận một việc, đó chính là vô luận chính mình lại thế nào tốn nước bọn, cũng sẽ không nghe mình. Dịch Thánh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng đành phải tiếp nhận sự thật này. Dù sao tại một chi này trong đoàn đội đầu, Giang Nguyên trên thực tế mới thật sự là người lãnh đạo. Liên quan tới điểm này cơ hội là không thể nghi ngờ sự tình. Vô luận là Giang Nguyên dịch đạo chính thống người truyền thừa thân phận cũng tốt, hay là nói ngay tại vừa mới đạo kia tân thủ cửa ải ở giữa, phát huy ra tác dụng cực lớn cũng tốt. Nếu như không có Giang Nguyên lời nói, chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người đã chết. Dịch Thánh trên thực tế đối với Giang Nguyên người lãnh đạo thân phận là phi thường công nhận. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũng là không có cách nào tán thành cái này ba loại ban thưởng làm kết quả sau cùng. Hy vọng ngươi thật sự là có lo nghĩ của mình đi. Dịch Thánh bất đắc dĩ thở dài. Chỉ bất quá tha thứ mắt của ta kém cỏi. Ta thực sự không nghĩ ra được ba món đồ này đến tột cùng có tác dụng gì. Giang Nguyên mỉm cười cũng không có đi qua giải thích nhiều, chỉ là để hắn chuẩn bị sẵn sàng, chính mình đoàn người này tại thu lấy xong ban thưởng đằng sau, càng phải tiến về một đạo tiếp cửa ải. Ngũ Lao Sơn Đế Minh. Hy vọng ta có thể mau chóng đến Ngũ Lao Sơn chỗ phó bản bên trong. Giang Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Trong tay của hắn lại không khỏi sờ lên một tấm kia số không giao cho mình màu đen tọa độ tấm thẻ. Chỉ cần có thể cầm tới chính mình tuyệt thế Đế Minh, vô luận là trận này sinh tồn trong thí luyện bất luận kẻ nào, chính mình cũng sẽ có đem bọn hắn triệt để nghiền ép thực lực. Ngay tại Giang Nguyên một đoàn người cẩn thận chuẩn bị thời điểm, lại là có không ít người đã bắt đầu chú ý tới Giang Nguyên một chi này nhìn như phổ thông đội ngũ. Một cái toàn thân trang phục nữ bộ nữ sinh, lấy một loại xem kỹ lấy như quái vật ánh mắt, đang âm thầm quan sát đến Giang Nguyên. Nhất là khi nàng ánh mắt rơi vào Giang Nguyên trong tay ba loại vật phẩm thời điểm, càng là nhịn không được lộ ra một trận vô cùng kiên kỵ ánh mắt. Gia hỏa này ánh mắt độc ác như vậy, phía sau chẳng lẽ có lấy cao nhân chỉ điểm, nữ bộ tự lẩm bẩm. Cái này một cái nữ bộ trong ánh mắt, hiển nhiên mang theo lấy một sợi chấn kinh. Trong tay nàng có một cái con rối giật dây. Làm cho người kinh ngạc chính là cái này, một con rối vậy mà miệng nói tiếng người. Chúng ta đồ vật muốn bị người khác cho sớm cầm đi, hiện tại phải làm gì? Nữ bộc đối mặt với câu nói này, cũng không khỏi cảm giác đầu có một ít đau đớn. Nàng lúc đầu mục đích cuối cùng nhất chính là phải tất yếu cầm tới tầng này ban thưởng bên trong đặc thù vật phẩm. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại đồ vật lại bị Giang Nguyên cho nhanh chân đến trước. Trước mắt còn không rõ xác thực đối phương có phải hay không tìm vận may lấy được như thế đồ vật, nữ bộc trầm âm. Bất quá chúng ta nhất định phải đem ở trong tay người kia đồ vật cho lấy tới. Bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ gặp được một chút nguy hiểm. Con rối hét lớn, giết hắn, giết cái này không biết trời cao đất rộng nam nhân, thậm chí ngay cả đồ đạc của chúng ta cũng dám vượt lên trước, chỉ là tội không thể xá. Tội ác cùng cực, tội ác tày trời, tội tội kia cái gì tới. Con rối tựa hồ giống như là một cái bánh răng bị kẹt lại người máy, miệng cũng không còn cách nào phun ra ra cái gì lời nói. Tư duy của hắn hình thức tựa hồ tựa như là một khỏa lại một khỏa chăm chú cắn vào bánh răng một dạng. Một khi nào đó một viên bánh răng xuất hiện vấn đề, như vậy cả máy đều sẽ không cách nào vận chuyển bình thường. Nữ bộ có chút im lặng đem nó cho cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Cảnh tượng tương tự trên thực tế tại Giang Nguyên chung quanh không ngừng đang âm thầm diễn ra. Không ít người đều đối với Giang Nguyên trên tay cái kia ba loại nhìn như tàn phá vật phẩm cảm thấy một loại uy hiếp cảm giác. Cái này rất tự nhiên mà nhưng khiến cho Giang Nguyên trở thành không ít trong mắt người hàng đầu mục tiêu. Thiên Chi Trọng Bảo vốn cũng không khả năng tùy tiện phó thác cho người khác. Một khi Thiên Chi Trọng Bảo có chủ nhân, tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều người ngấp nghé. Trong lúc bất chi bất giác, Giang Nguyên tư liệu đã rơi vào không ít người trong tay đầu. Nếu như nói một người có thể chống chân nương tựa theo vận khí cấp tốc thông qua tân thủ cửa ải lời nói, có lẽ hoàn toàn chính xác không thể nói là cái gì thật bản sự. Nhưng là nếu như một người mắt sáng như đuốc, có thể từ rất nhiều vật phẩm bên trong lấy ra chân quý nhất mấy thứ đến, như vậy thì đủ để chứng minh người này không đơn thuần là thực lực cường đại, càng là có ánh mắt lâu dài. Một số thời khắc một người ánh mắt chi đặc hay, thậm chí muốn so một người thực lực cường đại hay không, còn trọng yếu nhiều được nhiều. Một người thực lực cường đại, dù sao cũng chỉ là sự tình hôm nay, ai cũng khó mà nói, ngày mai một người có thể hay không bởi vì thực lực cường đại mà thu nhận tai họa ngập đầu. Nhưng là nếu như một người ánh mắt vô cùng độc ác, như vậy người này tiền đồ nhất định là cực kỳ rộng lớn. Ngay tại Giang Nguyên một đoàn người lặng lẽ chuẩn bị tiến hành xuống một lần phó bản thời điểm, là không biết không ít người đã đem bọn hắn âm thầm ghi tạc trong lòng. Mà Dịch Thánh cũng là không ngừng tận tình khuyên bảo nhắc nhở lấy, tân thủ cửa ải một khi thông quan lời nói, như vậy sau đó đối mặt với chính là chính thức cửa ải. Năm nay tình huống thật sự là quá mức là thủ, liền ngay cả tân thủ cửa ải đều là dáng vẻ như vậy cựu tử nhất sinh. Thật rất khó tưởng tượng, chính thức cửa ải độ khó sẽ có cao bao nhiêu, tỷ lệ tử vong lại sẽ có nhảy lên tới một cái như thế nào mới đỉnh điểm. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể trêu chọc đến quá mức nhân vật cường đại. Giang Nguyên im lặng, một lát sau chậm rãi nói, điệu thấp một chút làm việc, hoàn toàn chính xác có một ít tất yếu. Bất quá liên quan chúng ta một đạo tiếp cửa ải nội dung cụ thể, hiện tại có tin tức sao? Dịch Thánh lắc đầu nói, một khi tiến vào chính thức cửa ải lời nói, như vậy thì không có tin tức này gợi ý. Bất quá có thể khẳng định là chúng ta hẳn là sẽ không lại ngẫu nhiên tách ra, sẽ ở cùng một cái địa điểm. Thời gian nhanh chóng chạy xuôi mà qua, rất nhanh thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi liền kết thúc. Một đạo tiếp cửa ải thí luyện mở ra. Bất quá Lâm Thanh trước đó Giang Nguyên trong lòng hay là có một chút nghi hoặc. Vì cái gì chúng ta vô luận là tại nhận lấy ban thưởng địa điểm hay là trong phó bản, đều không có gặp được những cái được gọi là thiên quân truyền thừa người. Dịch Thánh lắc đầu nói, trận này sinh tồn thí luyện phó bản nhiều muốn mạng, chúng ta lại không nhất định có thể gặp đạt được những người kia. Dù sao đây là sơ si tân thủ cửa ải nha, số lượng là nhiều nhất. Về phần nhận lấy ban thưởng địa điểm vì cái gì không có gặp được bọn hắn, có lẽ là những đại nhân vật kia căn bản sẽ không tự thân xuất mã, sẽ chỉ sai phái ra một chút thủ hạ của mình đến nhận lấy ban thưởng đi. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Thế gian này đại nhân vật xác thực sẽ rất ít có tự thân xuất mã làm việc, nhất là khởi nguyên vị diện 12 thiên quân chính thống người truyền thừa. Địa vị của bọn hắn trên thực tế muốn so trong thế tục quốc gia thái tử còn trọng yếu nhiều được nhiều. Dù sao khởi nguyên vị diện 12 cái trong quốc gia, mặc dù mặt ngoài nắm trong tay quyền lực người là quyền quý, nhưng là trên thực tế phía sau nắm trong tay hết thảy vốn là thiên quân truyền thừa giả. Một đạo nhàn nhạt màu xanh cổng truyền thống rất nhanh liền nương theo lấy thí luyện mở ra mà mở ra. Giang Nguyên nhìn xem đạo này màu xanh cổng truyền thống, loáng thoáng cảm thấy đạo này cổng truyền thống phía sau hoặc là có kinh người nguy hiểm. Đây là một loại nhất là bản năng trực giác. Mũi tên rời cũng không quay đầu lại, chúng ta đi thôi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Dịch Thánh đồng dạng cũng là cảm thấy biết cổng truyền thống phía sau khủng bố, nhưng là bởi vì cái gọi là phong hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng liền càng lớn. Người khác tham lam lúc ta lựa chọn sợ hãi, người khác sợ hãi lúc ta lựa chọn tham lam. Nếu như không có biện pháp trải qua nguy hiểm khảo nghiệm, lại thế nào khả năng lấy được chân chính chân quý ban thưởng đâu? Giang Nguyên đi ở phía trước, Dịch Thánh đi theo hậu phương, một trước một sau tiến nhập đạo này cổng truyền tống bên trong. Giang Nguyên tầm mắt khi tiến vào đạo này cổng truyền tống đằng sau, liền bị một mảnh đen kịt bao phủ. Trước mắt tựa như là bị bịt kín một khối vải màu đen, không có bất kỳ ánh mắt tầm mắt. Bất quá rất nhanh Giang Nguyên liền phát hiện cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy, bởi vì hắn phát hiện tính lực của hắn tựa hồ cũng bị che đậy lại. Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì từng giờ từng phút tiếng vang. Thị lực của ta cùng thính lực đều bị tạm thời che đậy lại. Giang Nguyên hơi kinh hãi. Rất nhanh Giang Nguyên liền phát hiện, kỳ thật cũng không chỉ là thị lực cùng thính lực, trên thực tế hắn vị giác cùng khứu giác cũng toàn bộ đều tính tạm thời đã mất đi. Cái này một cái cổng truyền tống tựa hồ đem người năm giác quan bộ đều bị che đậy lại. Khi Giang Nguyên trải qua không biết bao lâu hắc ám đằng sau, rốt cục một lần nữa thu được tầm mắt. Giang Nguyên mở hai mắt ra đằng sau, lại phát hiện chính mình đang đứng ở một cái đen kịt trong ngục giam. Bốn phía chỉ có tí tách tiếng nước. Lạnh lùng không khí không ngừng xuyên thấu qua bên ngoài cửa sổ thổi tới, khiến cho toàn bộ trong ngục giam là cái dạng này rất lạnh. Phải biết Giang Nguyên bây giờ thực lực đã sớm xưa đâu bằng này, phổ thông rét lạnh đối với hắn mà nói không lỗi thời căn bản không thành bất kỳ uy hiếp gì, nhưng là ngục giam này bên trong giá lạnh lại giống như là một loại đặc thù ăn mòn cốt tủy bình thường rét lạnh. Liền ngay cả hắn cũng không nhịn được cảm nhận được có một ít tính uy hiếp. Xem ra nơi này chính là đạo này sinh tồn thí luyện phó bản. Giang Nguyên thì thảo. Mà Giang Nguyên rất nhanh liền phát hiện bên cạnh mình, Dịch Thánh chính không gì sánh được sợ hãi run lẩy bẩy lấy. Trên mặt của hắn viết đầy cảm giác sợ hãi, bờ môi đã bị đông cứng đến phát tím trắng bệnh, cả khuôn mặt phảng phất một bộ cương thi một dạng gương mặt. Đồng thời trong miệng của hắn không ngừng tự lẩm bẩm. Xong đời, thế nào lại là nơi này chính là cực hàn ngục giam a. Cực hàn ngục giam đi tới loại địa phương quỷ quái này, làm sao có thể chạy thoát được a. Trận này khởi nguyên vị lạ mặt tồn thí luyện cũng quá quỷ dị đi, những năm qua cực hàn ngục giam một loại này địa phương thường thường là đến cuối cùng mấy đạo cửa ải mới có thể xuất hiện yêu cầu cao cửa ải. Chúng ta vô cùng có khả năng tại cửa ải như thế này trước mặt đoàn diệt a. Dịch Thánh thần trí không rõ, phản phất tựa như là một cái tại băng thiên tuyết địa trong núi tuyết lạc đường nữ nhân. Toàn bộ thế giới đối với hắn mà nói hôn thiên hấp địa, cả người tại áp lực to lớn trong lòng trước mặt đã có chút thất điên bắt đảo. Liền ngay cả Giang Nguyên tại bên cạnh hắn kịch liệt lay động một cái thân thể của hắn, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Dịch Thánh tinh thần tựa như là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, có một sợi dây đã kéo đến cực hạn căng cứng cảm giác, chỉ cần lại thoáng kéo một chút sợi dây này liền sẽ gây mất. Giang Nguyên nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó Giang Nguyên liền định dùng phương thức của mình đến xử lý. Trực tiếp cho ngươi một quyền, nhìn ngươi còn phát không phát điên. Giang Nguyên tại trên nắm đấm của mình hà ra từng hơi, ngay sau đó tích đủ hết khí lực của toàn thân, hung hăng một quyền đánh vào Dịch Thánh trên khuôn mặt. Phanh! Giang Nguyên bây giờ cường độ nhục thân cường hãn tựa như là một cái sắt thép siêu nhân một dạng, một quyền này đánh sát ra ngoài tựa như là phá vỡ thời gian cùng không gian một dạng, rắn rắn chắc chắc đập vào Dịch Thánh trên khuôn mặt. Cơ hồ là trong một chớp mắt, trên mặt của hắn liền bị ném ra một viên đầu heo một dạng bao lớn. Đau chết mất Dịch Thánh đau cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi bậy, tựa như là một cái bị mèo giẫm lên cái đuôi chuột. Bất quá tại một trận đau đớn kịch liệt qua đi, hắn cũng coi như là dần dần bình tĩnh lại. Cảm ơn ngươi, không phải vậy tinh thần của ta khả năng thật muốn hỏng mất. Dịch Thánh thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, ngược lại bắt đầu hướng Giang Nguyên nói xin lỗi đứng lên. Cái này cực hàn ngục giam thật là đáng sợ, ta làm sao cũng không có nghĩ đến chúng ta vậy mà vẹn vẹn chỉ là thông qua được tân thủ cửa ải đằng sau liền đi tới khủng bố như vậy địa phương. Trong lúc nhất thời thần của ta chỉ có chút không rõ, để cho ngươi chê cười. Giang Nguyên cau mày nói, cái này cực hàn ngục giam đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, làm sao lại để cho ngươi biến thành bộ dáng này? Dịch Thánh liên tục cười khổ nhìn một vòng bốn phía. Toàn này cực hàn ngục giam tựa như là một cái cự thú sắt thép một dạng, kiên cố đáng sợ. Chương 881, cực hàn chương 881, cực hàn ngục giam Dịch Thánh lúc nói trên khuôn mặt nhịn không được lộ ra một trận cực kỳ thấp thỏm biểu lộ. Hắn muốn nói lại thôi ở giữa, hiển nhiên trong lòng cảm xúc thật sự là không quá ổn định. Nhưng là hiện tại là phi thường tình huống đặc thù, hắn cũng chỉ đành ngăn chặn chính mình trong nội tâm cảm xúc, không ngừng dụng tâm giảng giải. Cực hàn ngục giam chính là khởi nguyên vị diện tứ đại ngục giam một trong. Dịch Thánh trong cổ họng đầu nhịn không được rầm một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Hắn bắt đầu cảm giác được sợ hãi. Nói đến tứ đại ngục giam cái tên này thời điểm, trong nội tâm của hắn nhịn không được dâng lên một trận thấu xương cảm giác sợ hãi. Tại khởi nguyên vị diện bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh dám can đảm làm trái 12 thiên quân chế định ra tới bộ kia pháp luật, cũng là sắt thép pháp tắc. Bộ kia luật pháp là do 12 thiên quân cộng đồng viết chế định, là sắt thép pháp tắc, là khuôn vàng thước ngọc. Nguyên nhân một trong ngay tại ở một khi chống lại thiên quân ý chí, liền sẽ bị giam giữ tiến vào tứ đại trong ngục giam. Tứ đại ngục giam mỗi một cái đều là do một vị thiên quân hao phí không ít tâm huyết kiến tạo mà thành. Nơi này cũng bị ca tụng là tuyệt đối lồng giam, tuyệt đối không có khả năng bị công phá phòng ngự tuyệt đối. Mỗi một cái sinh tồn ở khởi nguyên vị diện bên trong sinh linh, cơ hồ đều đối với cái này tứ đại ngục giam có được một loại bản năng tính chất sợ hãi. Tựa hồ chính là thật sâu lạc ấn tại bọn hắn trong gen sợ hãi. Chỉ cần nói tới tứ đại ngục giam cái tên này, mỗi một cái khởi nguyên vị lạ mặt linh đều sẽ không khỏi ức chế, bắt đầu cảm giác được đáng sợ cảm giác. Dịch Thánh cũng tương tự không ngoại lệ. Giờ khắc này hàm răng của hắn không ngừng mà đánh cho run rẩy, cũng không chỉ là bởi vì cực hàn trong ngục giam, cái tiết như là băng lãnh chi xà một dạng cực hàn càng là bởi vì nghĩ đến cực hàn ngục giam đủ loại đáng sợ truyền thuyết, để hắn không rét mà run. Giờ khắc này hắn ngược lại phi thường hâm mộ Giang Nguyên trạng thái tinh thần. Dù sao Giang Nguyên cũng không có tới từ ở khởi nguyên vị diện bên trong ký ức, cũng bởi vậy cũng sẽ không bởi vì tứ đại ngục giam cùng cực hàn ngục giam một loại này danh tự mà cảm giác được khắc sâu cảm giác sợ hãi. Giang Nguyên nhìn thấy hắn loại bộ dáng này vô cùng thất thố, nhịn không được cái mũi nhíu. Nói cách khác chúng ta bây giờ nếu như muốn thông qua trận này sinh tồn thí luyện, chính là tìm kiếm nghĩ cách từ nơi này cực hàn trong ngục giam chạy đi đi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Là, trên lý luận tới nói đích thật là dáng vẻ như vậy. Dịch Thánh muốn nói lại thôi. Trận này sinh tồn thí luyện thông quan điều kiện rất đơn giản, kỳ thật chính là chạy trốn. Chỉ cần có thể tìm kiếm nghĩ cách từ nơi này cực hàn trong ngục giam thoát ly khỏi đi, như vậy thì có thể thông qua trận này phó bản. Trên lý luận tới nói đích thật là vô cùng đơn giản. Nhưng là thế gian này sự tình lại chẳng lẽ không phải nói đứng lên đơn giản làm có sao? Chính như muốn đem một con voi bỏ vào trong tủ lạnh, chỉ cần 3 bước mở ra tủ lạnh, để vào voi lớn, đóng lại tủ lạnh. Nhưng là ở trong đó phải đối mặt vấn đề, lại là phi thường khó mà làm cho ngoại nhân tưởng tượng. Dịch Thánh môi rung rung một trận, cuối cùng đành phải cười khổ nói, nếu chúng ta tới đều tới, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Chỉ là ta làm sao cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là qua tân thủ cửa ải mà thôi, vậy mà liền cho chúng ta an bài cực hàn ngục giam loại này địa vực cấp bậc phó bản. Dịch Thánh trong đôi mắt, nhìn không được lấp lóe qua một sợi kinh hãi thân sắc. Nói thật ra, hắn cũng không phải cái gì hạ người hời hợt, không đến mức bởi vì một chút cái gọi là tiểu khảo nghiệm, liền lộ ra như vậy thất sắc khuôn mặt. Chỉ là cực hàn ngục giam loại địa phương này, chỉ có từ nhỏ sinh ra ở khởi nguyên vị diện bên trong người nghe nói qua trong đó liên quan tới hắn truyền thuyết, mới có thể để cho người ta chân chính cảm giác được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cực hàn ngục giam song sắt bên ngoài một mảnh lại một mảnh bông tuyết dần dần bay múa ở giữa không trung, thời gian dần trôi qua bốn phía nhiệt độ bắt đầu tiếp tục giảm xuống đứng lên. Bốn phía nhiệt độ so với chúng ta vừa mới chưa tỉnh lại, muốn hạ thấp rất nhiều rất nhiều. Chúng ta thật sự nếu không nghĩ biện pháp nói, rất có thể không có cách nào sống qua buổi tối hôm nay. Dịch Thánh bị loại này cực hàn cho cong đến run lẩy bẩy. Sắc mặt của hắn có một sợi cực kỳ bệnh trạng đỏ ửng, đây là bốn phía nhiệt độ hạ thấp cực điểm, mới có thể trên cơ thể người bên trên hiện ra đỏ ửng. Toàn thân của hắn co rúm lại lấy, nhịn không được trong miệng không ngừng thở ra lấy ấm áp bạch khí. Dịch Thánh rất muốn tìm một ít gì đó tới lấy ấm, nhưng là nhìn quanh một vòng bốn phía, lại ngay cả bất kỳ giữ âm chống lạnh quần áo đều không có tìm tới. Nếu như lại tiếp tục lời nói, chỉ sợ căn bản không sống quá ngày hôm nay ban đêm. Giang Nguyên đồng dạng là cảm nhận được bốn phía nhiệt độ ngay tại liên tục không ngừng giảm xuống. Chỉ bất quá hắn có được hỏa chi kiếm hồn chân ý, tình huống ngược lại là cũng không có dịch thánh nghiêm trọng như vậy. Giang Nguyên trong lòng bàn tay, hỏa chi kiếm hồn chân ý không ngừng lưu chuyển đứng lên, từ trên tay mình tứ đại huyệt đạo dần dần tuôn hướng toàn thân mình mỗi một cái mạch lạc, toàn thân cũng từ từ bị cỗ nhiệt khí này cho ấm áp. Mặc dù tình huống của ta hơi tốt một chút, nhưng là cứ thế mãi xuống dưới cũng không phải một cái biện pháp. Giang Nguyên nhíu mày, cho dù hắn có được hỏa chi kiếm hồn chân ý, nhưng là chung quanh bốn phía mãnh liệt nhiệt độ thấp cũng làm cho hắn cảm giác đến một sợi mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là mỗi năm mùa đông thời điểm, chính mình trần trụi thân trên tại trong băng thiên tuyết địa lan lộn. Loại băng lãnh này rất sảng khoái cảm giác thật sự là chỉ có người đã trải qua mới có thể trải nghiệm được. Vậy bây giờ đến cùng phải làm gì a? Bốn phía này căn bản cũng không có bất kỳ giữ ấm đồ vật. Dịch Thánh trên khuôn mặt không khỏi lấp lóe qua vẻ mặt đội vàng. Lại tiếp tục bộ dạng này đi xuống, hai người chúng ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu đây là một trận sinh tồn thí luyện, tuyệt đối không thể nào là một trận không có bất kỳ hy vọng gì được cảnh. Giang Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nếu là một trận khảo nghiệm liền nhất định là cựu tử nhất sinh, không thể nào là thập tử vô sinh. Dịch Thánh không khỏi cảm giác được có một ít khẩn trương. Mặc dù trên đạo lý đích thật là Giang Nguyên nói tới cái dạng này, nếu là khảo nghiệm liền nhất định là cựu tử nhất sinh, không thể nào là thập tử vô sinh. Nhưng là nếu quả như thật tiến nhập tràng cảnh này bên trong, thực sự rất khó bảo trì được tỉnh táo trạng thái. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong không khí chung quanh nhiệt độ lại đột nhiên thấp xuống. Dịch Thánh chỉ cảm thấy trong thân thể của mình đầu giống như sinh ra một đầu lại một đầu băng sắc con kiến ngay tại không ngừng leo lên. Rét lạnh, rét lạnh, rét lạnh. Không bằng chúng ta thử một lần có thể hay không cưỡng ép phá vây đi. Dịch Thánh thật sự là có chút nhịn không được. Nếu như bằng vào chúng ta hai người lực lượng đi cưỡng ép ý đồ đột phá tòa này cực hàn ngục giam bên ngoài, có lẽ khả năng có một chút hy vọng sống. Thân thể của hắn đã triệt để không tiếp thụ được loại này cực độ giá lạnh khảo nghiệm. Cho dù là Giang Nguyên có được hỏa chi kiếm hồn chân ý, thời khắc này trạng thái cũng thật sự là không tốt lắm. Huống chi là Dịch Thánh. Dịch Thánh trên người dịch đạo bản thân liền là có chút không hoàn toàn. Ta hiện tại lại không nghĩ biện pháp, như vậy chỉ sợ hai người thật đều phải chết. Giang Nguyên vừa định muốn nói thứ gì, nhưng là bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, nói đừng nóng đội, có người đến. Ngục giam đại môn bị chợt mở ra. Một cái toàn thân bị áo giáp màu xám bao phủ nam nhân, mở ra giam giữ lấy Giang Nguyên cùng Dịch Thánh nhà tù. Trên người nam nhân này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, căn bản không phải một người sống, ngược lại càng giống là một bộ do băng lánh máy móc tổ hợp thành nhân công máy móc. Hoan nên đi vào cực hàn ngục giam, áo giáp màu xám nam nhân không mang theo một tơ một hào tình cảm tiếng máy móc nói: "Các ngươi cùng ta đến đây đi." Nói xong câu đó, áo giáp màu xám nam nhân liền chậm rãi xoay người qua. Giang Nguyên Dịch Thánh lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, liền đi theo cái này áo giáp màu xám nam nhân đi ra ngoài. Bất quá khi hắn dẫn theo Giang Nguyên hai người đi ra nhà tù đằng sau, liền trên mặt đất nhìn thấy vượt qua mấy chục bộ thi thể. Những thi thể này trên người huyết dịch hay là tản ra phi thường ấm áp khí tức, rất hiển nhiên tử vong vừa mới không bao lâu. Những người này toàn bộ đều là muốn cưỡng ép đột phá cực hàn ngục giam, bị chúng ta giết chết người áo giáp màu xám nam nhân nói. Dịch Thánh nghe được câu này, nhịn không được toàn thân lên một trận nổi da gà. Đồng thời hắn khiếp sợ nhìn xem trên mặt đất cái này một chút thi thể, ở trong đó mỗi người thực lực đều muốn so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều lần. Nói cách khác, nếu như vừa mới khinh cử vọng động, Dịch Thánh không hề nghi ngờ cũng sẽ trở thành nằm dưới đất những thi thể này một trong số đó. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cảm kích nhìn thoáng qua Giang Nguyên. Nếu như vừa mới không có Giang Nguyên kéo lại mình, chỉ sợ chính mình thật đã chịu không được áp lực mà đi thử nghiệm cưỡng ép đột phá cực hàn ngục giam. Giang Nguyên lắc đầu. Trên thực tế Giang Nguyên đã cảm thấy, đem hai người mình giam giữ tại một cái không ngừng nhiệt độ rất xuống trong phòng giam, đây chính là ban sơ một đạo khảo đề. Đây cũng là một đạo áp lực khảo nghiệm đề mục. Nếu như chịu đựng không được đầy đủ áp lực mà tùy tiện khai thác hành động, như vậy liền sẽ bị coi là từ bỏ tư cách, từ đó bị giết. Dịch Thánh vẫn như cũng là có một ít tâm thần bất định bất an đi theo áo giáp màu xám nam nhân phía sau. Dù sao trên đất những thi thể này trên cơ bản toàn bộ đều là khởi nguyên bị diện bên trong hơi có chút danh khí nhân vật. Mỗi một người bọn hắn thực lực đều là vượt xa Dịch Thánh. Nhưng là liền ngay cả bọn hắn ở nơi này, cũng bèn bèn chẳng qua là một câu trên đất tử thi thôi. Nếu như mình hai người không có cách nào tìm kiếm nghĩ cách tìm tới thoát đi cực hàn ngục giam phương thức nói, trễ như vậy sớm cũng sẽ trở thành trên mặt đất một câu xương khô mà thôi. Mà Giang Nguyên ánh mắt lạnh lùng quét mắt cực hàn ngục giam một phía. Hắn tại rất cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Chính mình vị trí trong phòng giam, rất hiển nhiên chính là một chỗ băng thiên tuyết địa một dạng địa phương. Chẳng những nhiệt độ sẽ từ từ giảm xuống, hơn nữa còn có cực lớn khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng một dạng giá lạnh tập kích. Nhưng là tại tòa này cực hàn ngục giam trong đại sảnh, bốn hồ có như là hỏa diễm bình thường thiêu đốt lên hỏa diễm hồ điệp. Cái này một chút hỏa diễm hồ điệp tựa hồ là một loại phi thường đặc thù sinh vật, bọn hắn trời sinh trên thân liền có một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm cùng ấm áp. Ngọn lửa này cùng ấm áp, chỉ cần là không ngừng tiếp cận những ngọn lửa này hồ điệp người, liền có thể cảm giác được. Nói cách khác, chỉ cần có thể đạt được một cái hỏa diễm hồ điệp lời nói, như vậy cũng liền đại biểu cho căn bản không cần e ngại nơi này giá lạnh. Bọn gia hỏa này cũng không phải là muốn Giang Nguyên mắt sáng lên, rất hiển nhiên đã đoán được đạo này sinh tồn thí luyện chính thức khảo đề. Mà áo giáp màu xám nam nhân rất nhanh liền dẫn theo hai người tới trong một chỗ đại sảnh. Khi Giang Nguyên hai người tới đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh trên thực tế đã tụ tập 8 cá nhân. Cái này 8 cá nhân trên thân mặc hoàn toàn giống nhau câu thúc phục. Cùng Giang Nguyên hai người rất nhanh cũng bị yêu cầu đổi lại câu thúc phục. Mà tăng thêm Giang Nguyên hai người lời nói, tập khách trong đại sảnh hết thảy có 10 cái người mặc câu thúc phục người. màu xám đen áo giáp nam nhân, lấy không mang theo mảy may tình cảm thanh âm nói ra, các ngươi cũng đã cảm thấy tòa ngục giam này bên trong nhà tù rất đặc thù. Mỗi một gian nhà tù nhiệt độ tại trong đêm đều sẽ hạ thấp một cái kinh khủng cấp độ, căn bản là không có cách để bất luận kẻ nào sinh tồn. Trừ phi các ngươi có thể cầm tới hỏa diễm hồ điệp trợ giúp các ngươi duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường. Dịch Thánh nghe lời này, nhịn không được lấy một loại ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua bốn phía ngay tại bay múa hỏa diễm hồ điệp. Vừa mới cũng là bởi vì trong phòng giam giá lạnh mà đưa đến tinh thần của hắn suýt nữa sụp đổ. Nhưng là hiện tại nếu cái này một chút hỏa diễm hồ điệp có thể cứu mình mệnh, như vậy chính mình nói cái gì cũng muốn cầm tới một cái. Cùng hắn ôm lấy giống nhau ý nghĩ người trên thực tế chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đại định bên trong, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào những cái kia ngay tại bay múa hỏa diễm hồ điệp trên thân. Mà người mặc áo giáp màu xám nam nhân, khóe miệng đột xuất một sợi tia như không mỉm cười. Hết thể có 10 cá nhân, theo lý mà nói cần 10 chỉ hỏa diễm hồ điệp áo giáp màu xám nam nhân cười lạnh. Nhưng là hiện tại có thể lưu cho các ngươi vẹn vẹn chỉ có 2 chỉ. Nam nhân này nói xong câu đó, bốn phía hỏa diễm hồ điệp như là đi theo chủ nhân một dạng, không ngừng hướng phía trong thân thể hắn tràn vào. Cơ hồ là trong chốc lát cũng chỉ còn lại có 2 chỉ hỏa diễm hồ điệp. Dịch Thánh kinh hãi, nói chúng ta cần 10 con bướm mới có thể sống sót, nhưng là hiện tại nơi này vậy mà vẹn vẹn chỉ có 2 chỉ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói 10 cá nhân bên trong cuối cùng chỉ có thể sống xuống tới 2 người? 10 cá nhân bên trong, một vị bắp thịt cả người nam nhân trung niên không khỏi nổi giận. Ngươi muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, vậy ta liền giết ngươi, đoạt đi trên người ngươi hỏa diễm hồ điệp. Tính tình của người đàn ông này rất hiển nhiên cực kỳ nóng nảy. Hắn đang nhìn đi ra đối phương dụng tâm hiểm ác đằng sau, không chút do dự liền hướng phía đối phương vung ra nắm đấm. Nhưng là tên cơ bắp này, người rất hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của đối phương, thân thể của hắn khoảng chừng vung vẩy ra quyền đầu giữa không trung, liền hóa thành vô số bột phấn, theo gió tan biến tại không trung. Dịch Thánh nhìn xem một màn đáng sợ này, nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước. Nghe nói cực hàn trong ngục giam ngục tốt, mỗi một cái đều có được đáng sợ tới cực điểm thực lực, hiện tại xem ra quả nhiên không phải hoang luôn. Dịch Thánh cả kinh nói. Giang Nguyên ánh mắt phát lạnh, nói không chỉ là như vậy, ta cảm giác được ngục tốt này tựa hồ có thể điều động được toàn bộ cực hàn trong ngục giam lực lượng. Dịch Thánh lập tức khắp cả người phát lạnh, nói có thể điều động cực hàn ngục giam lực lượng, như vậy chẳng phải là nói tại cực hàn trong ngục giam bọn hắn chính là vô địch. Dịch Thánh nhịn không được đánh giá một vòng chung quanh tất cả mọi người. Nếu như bây giờ tình hình chính là 10 cá nhân ở trong chỉ có thể sống xuống dưới 2 cá nhân, như vậy không hề nghi ngờ chính là muốn chết mất 8 cá nhân. Ai cũng không muốn trở thành chết mất 8 cá nhân một trong. Vì sinh tồn được, chỉ sợ đêm này nhất định là sẽ không an toàn cùng hòa bình. Chương 882, bầu không khí dẫn đốt. Chương 882, bầu không khí dẫn đốt. Dịch Thánh không gì sánh được sợ hãi mà thấp thỏm nuốt nước miếng một cái, trong cổ họng phảng phất bị một thanh khổng lồ cái kéo cho giữ lại. Đêm dài đằng đẵng này, như ngươi loại này cực hàn đến cực hạn tình huống đến xem, nếu như không cách nào đạt được hỏa diễm hồ điệp lời nói, cơ hội chính là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng. Mà hỏa diễm hồ điệp hiệu quả trên thực tế cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ một người nhiệt độ cơ thể tiến hành bình thường mà thôi. Người ở chỗ này nhiều như vậy, nhưng là hỏa diễm hồ điệp vẹn vẹn chỉ có 2 chỉ. Tình huống hiện tại chính là 10 cá nhân bên trong nhất định phải chết rơi 8 cá nhân. Loại quy tắc này đã gần như một loại trần trụi tàn bạo cùng dã man. Cơ hội chính là rõ ràng muốn để chính mình những người này tự giết lẫn nhau. Chỉ có cuối cùng trí lực cùng thực lực cường hãn nhất 2 người mới có thể sống sót. Đối mặt loại này ngang ngược vô lý quy tắc, người bình thường lựa chọn đều là trực tiếp phản kháng loại quy tắc này. Nhưng là vừa mới ý đồ phản kháng cái kia tên cơ bắp người, giờ phút này liền ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Dịch Thánh sợ hãi đối với Giang Nguyên nói ra, có lẽ chúng ta nhất định phải suy tính một chút, sau đó phải làm gì? Phản kháng cực hàn ngục giam loại chuyện này cơ hồ là làm không được, bởi vì cực hàn ngục giam kiến tạo bản thân liền là do 12 thiên quân cộng đồng giám thị. Nói cách khác cực hàn ngục giam cơ hồ là ngưng tụ 12 tôn thiên quân tâm huyết, chúng ta không có khả năng một cái qua 12 tôn thiên quân liên thủ sáng lập kết tinh. Giang Nguyên nghe hắn cũng không khỏi đến, hơi có một ít trầm mặc nhìn thoáng qua bốn phía. Giang Nguyên trên thực tế có thể cảm giác được, cái này nguyên một tòa cực hàn ngục giam tựa như là một cái tỉ mỉ rèn đúc mà thành cự thú sắt thép. Cực hàn trong ngục giam ẩn chứa năng lượng hoạch tâm cùng tinh xảo đến cực hạn hoàn mỹ cấu tạo, đủ khả năng sức mạnh bùng lên, cơ hội hoàn toàn chính là đạt đến một loại đỉnh phong vô địch cấp độ. Trừ phi mình có thể cầm tới đế binh, nếu không đích thật là không cách nào cùng cái này nguyên một tòa cực hàn ngục giam chính diện chống lại. Giang Nguyên ánh mắt cũng không khỏi chuyển rời đến không trung bay múa cái kia 2 cái hỏa diễm hồ điệp trên thân. Ngọn lửa này hồ điệp chủng loại vô cùng hi hữu, bọn hắn cánh hồ điệp phía trên thần bí hoa văn hẳn là bọn hắn có thể phóng xuất ra duy trì nhiệt độ cơ thể nhiệt lượng bí mật. Cái kia một chút thần bí hoa văn mặc dù không cách nào bị nhân lý giải, nhưng lại có được một loại kinh tâm động phách mị lực. Nếu như có họa sĩ tới đây vẽ phòng theo lời nói, nhất định có thể thông qua một loại này hoa văn sáng tác ra cực kỳ kinh người nghệ thuật. Mà giờ khắc này ở đây 9 cá nhân, cũng không có tâm tư gì đi thưởng thức đẹp. Dù sao vừa mới cái kia hóa thành hôi phi yên diệt tên cơ bắp, thế nhưng là tại trước mắt bao người tử vong. 10 cá nhân đã chết một cái. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ. Đêm này nhất định là muốn chết mất 8 cá nhân. Nếu như không cách nào đạt được hỏa diễm hồ điệp lời nói, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở đây 9 cá nhân trong lòng lại có ai không muốn sống sót đâu. Chỉ bất quá không khí bốn phía có một ít ngưng lại, mỗi người đều ở vào một loại xảo diệu cân bằng bên trong. Dịch Thánh thấp giọng tại Giang Nguyên bên thai nói ra, súng bắn chim đầu đàn, nếu như thứ nhất cái xuất thủ, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho nên hiện tại tất cả mọi người duy trì lấy một cái rằng co trạng thái, nếu như ai thứ nhất cái đi ra đánh vỡ trạng thái này, chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Giang Nguyên không khỏi nhìn nhiều một chút người xung quanh. Bao quát mình tại bên trong 9 cá nhân, cơ hồ trên mặt của mỗi một người đều có được một sợi như có như không tâm thần bất định. dù sao cực hàn ngục giam loại địa phương này trời sinh liền mang theo lấy cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt, mà cái này chín cá nhân chỉ sợ tâm tư cũng đều là cơ bản giống nhau, ai cũng không muốn ở loại địa phương này chết mất. Bản năng cầu sinh để trong này tất cả mọi người tâm tư cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Bất quá mỗi người đều biết, nếu như lúc này tùy tiện đi đánh bỡ vi diệu cân bằng lời nói, chỉ sợ là có người muốn tao đương. Nhưng mà nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, liền ngay cả ngục giam trong đại sảnh nhiệt độ cũng là đang điên cuồng hạ xuống. Dịch Thánh sắc rụt lại thân thể nhịn không được hắt hơi một cái, thấp giọng nói, vẻn vẹn không đến thời gian một tiếng bên trong, liền so với chúng ta lúc đến nơi này nhiệt độ muốn thấp tối thiểu gấp 3 trở lên. Hiện tại hai chỉ hỏa diễm hồ điệp đủ khả năng cung cấp nhiệt độ quá có hạn, rất rõ ràng đã không đủ dùng. Thân thể của hắn không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, tựa như là một cái trần trụi thân thể tại trong băng tiên tuyết địa lăn lộn lấy người, cả người giống như muốn bị đông cứng thành một cái cương thi một dạng. Những người khác tình huống cũng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Tại như thế tàn khốc dưới điều kiện, cân bằng tâm lý trạng thái là dễ dàng nhất bị đánh phá. Trước hết nhất phá vỡ vi diệu cân bằng cách của người, là một cái bề ngoài phi thường nữ hải gầy yếu con. Tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta tuyệt đối sẽ bởi vì không tiếp thụ được nhiệt độ cơ thể đống nhiên giảm xuống mà bị tươi sống chết con chán của nàng hiện đầy mồ hôi, hiển nhiên tâm tính vô cùng khẩn trương. Xin nhờ, ta còn không muốn chết. Đứng tại bên cạnh hắn là một cái đại thuốc bộ dáng trung nhân, nhìn thấy nữ hải gầy yếu này còn áp lực trong lòng lớn như vậy, cũng không khỏi đạt được nói mở miệng an ủi. Ngươi tới tham gia trận này sinh tồn thí luyện, là vì trị liệu ba của ngươi cùng ca ca tật bệnh đi. Nữ hải gầy yếu con nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười. Nàng nức nở nói, là ta mụ mụ cưỡng ép bước ta tới, nếu như ta không có cách nào tại trận này sinh tồn trong thí luyện lấy được tốt thứ tự, lấy thêm ban thưởng trị liệu ba của ta cùng ca ca, như vậy ta liền bị bách gả cho nước láng giềng quyền quý. Người trung bình nghe vậy không khỏi lộ ra có một ít đồng tình biểu lộ. Một người nhân sinh nếu như không có biện pháp do chính mình trưởng khống lời nói, như vậy thật sự là phi thường thật đáng buồn một việc. Bất quá nữ hài gầy yếu này còn tiếp xuống một câu lại là để tất cả mọi người cảm thấy một trận kinh ngạc. Cho nên xin nhờ, ta cũng không muốn giết người, ở đây thực lực nhỏ yếu nhất người kia hiện tại liền tự sát, có thể chứ? Nữ hài gầy yếu này con như là thét lên bình thường. Nữ sinh này bởi vì to lớn tâm lý kiềm chế, cái chán trong bất chi bất giác đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Bất quá chân chính khiến người ta cảm thấy có một ít dị dạng, hay là nàng lời nói ra, thật sự là có chút phát rồ. Nhất là Giang Nguyên, đối với nữ hài tử này thật sự là không có nửa phần hảo cảm. Chỉ vì nữ sinh này rất rõ ràng là tại tự nhủ câu nói này. Trên thực tế mọi người ở đây đang nghe được câu nói này đằng sau, cũng là không hẹn mà cùng đem ánh mắt liếc về phía Giang Nguyên bên này. Bởi vì tất cả mọi người nhìn ra được, Giang Nguyên khí tức trên thân cũng không cường đại. Nếu cái này đêm dài đằng đẵng bên trong nhất định có rất nhiều người tử vong, như vậy nhỏ yếu nhất người không hề nghi ngờ là hẳn là trước hết nhất chết đi. Mà còn lại những cái kia người cường đại, hoàn toàn có thể hợp tác lẫn nhau tổ chức trở thành đội ngũ của mình đi săn giết những người khác. Cho nên cơ hội là trong khoảnh khắc, Giang Nguyên liền bị không ít người theo dõi. Ánh mắt của những người này không có hảo ý, rất hiển nhiên trong đầu đã đang nổi lên một chút thật không tốt tiểu tâm tư. Giang Nguyên hơi nhướng mày, năm ngón tay khép lại đặt tại trên chuôi kiếm, trong tay thống khổ hắc kiếm lại là bỗng nhiên rút ra. Nương theo lấy một trận lăng lệ không gì sánh được đao quang, vừa mới cái kia là ám chỉ chính mình hẳn là tử vong nữ hài gầy yếu tí nhất trận kinh ngạc. Ngay sau đó nữ hài gầy yếu này con tóc vậy mà đã trong lúc bất chi bất giác bị cắt đứt một sợi, phất phới ở giữa không trung bên trong. Nữ hài gầy yếu này con không khỏi một trận này ngạc nhiên nhìn xem Giang Nguyên. Nếu như nói Giang Nguyên có thể làm đến rút kiếm ra, cấp tốc chặt đứt nàng một nắm tóc nói, cũng liền đại biểu cho nếu như vừa mới một kiếm kia mục tiêu chính là cổ của nàng lời nói, như vậy chỉ sợ chính mình cũng sớm đã đầu người rơi xuống đất. Môi của nàng nhuyễn động một trận, cuối cùng túi thấp đầu xuống, cũng không dám lại nhìn về phía Giang Nguyên. Người ở chỗ này bên trong, nhỏ yếu nhất người cố nhiên sẽ chết trước đi, nhưng là nếu như vẹn vẹn đường tựa theo khí tức liền phán đoán một người thực lực cao thấp, hiển nhiên là quá qua loa. Giang Nguyên dùng một kiếm này tùy tiện chứng minh thực lực của mình tuyệt đối không phải nhỏ yếu nhất. Nếu như ai dám có ý đồ với chính mình lời nói, chính mình cũng không ngại khiến người khác đầu rơi. Một kiếm này uy lực đã đủ để cho đại đa số người bỏ đi đối với hắn suy nghĩ. Nhưng là thời gian như cũ tại một phân một giây đi qua. Trên vách tường đồng hồ điện tử như cũ đang không ngừng tiến hành ba động. Bốn phía nhiệt độ cũng đang không ngừng giảm xuống, cho dù là hỏa diễm hồ điệp năng lực cũng căn bản không cách nào chèo chống được nhiều người như vậy. Rất nhanh nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết. Vừa mới cái kia thịt nạc nữ hài trong lỗ mũi đột nhiên phun ra đại lượng máu tươi. Những máu tươi này tựa như là suối phun một dạng, không cầm được không ngừng phun ra. Nữ hài gầy yếu này con rất nhanh, cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà ngã trên mặt đất. Dịch Thánh kinh ngạc nói, làm sao có thể, chúng ta căn bản không có nhìn thấy bất luận kẻ nào ra tay với hắn a. Trên thực tế nữ hài tử này sinh tử an nguy cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Dù sao lấy tính cách của hắn tới nói, căn bản cũng không phải là loại kia thánh mẫu loại hình người, không có khả năng đối với một cái vừa mới gặp mặt nữ hài tử sinh ra bất kỳ lòng trắc ẩn. Dịch Thánh chân chính quan tâm điểm, chính là trong đám người này có phải hay không có cao thủ chân chính có thể làm được giết người trong vô hình. Phải biết nữ hài gầy yếu này con, vừa mới thế nhưng là cùng mọi người tại trước mắt bao người, lại là đông nhiên bị người đánh lén an toán, hấp hối. Nếu quả như thật có dáng vẻ như vậy cao thủ nói, như vậy chính mình một phương này hai người cũng không thể không đề phòng một chút. Bằng không mà nói chỉ sợ bị người cho tổn thương, cũng không biết là chết như thế nào. Vừa mới cái kia quan tâm nàng đại thúc trung niên có vấn đề. Giang Nguyên ánh mắt lại là có chút lóe lên. Giang Nguyên không có cố ý để thấp thanh âm của mình, hắn một câu nói kia rắn rắn chắc chắc truyền vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Hắn một câu nói kia lại là nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. không ít người đều theo bản năng lui về sau một bước. Cũng không phải là bởi vì Giang Nguyên một câu nói kia không hợp lý, ngược lại là bởi vì quá mức hợp lý. Một vị người mặc trang phục nữ bộc nữ nhân cũng làm ở miệng, nói không có sai, vị kia đại thúc trung niên xem ra hẳn là vừa mới tại cùng nữ hài gầy yếu kia tiếp xúc thời điểm âm thầm hạ thủ cướp. Các ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ a, cái kia đại thúc trung niên phảng phất bị người đâm trúng tâm sự, nhịn không được sắc mặt kịch liệt biến đổi. Nét mặt của hắn vô cùng khẩn trương, cả khuôn mặt tựa như là một gốc cây già vỏ cây một dạng, căng thẳng nhíu chung một chỗ. Mặc dù trong lời của hắn kiệt lực tại thể thốt phủ nhận điểm này, nhưng là rất hiển nhiên, cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức rời cái trung niên nam nhân xa một chút. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Vừa mới trung niên nam nhân này quan tâm nữ hải tử kia một màn, cố nhiên là vô cùng ấm áp. Nhưng là ai nào biết có thể hay không cái này vẹn vẹn chỉ là trung niên nam nhân này hoang ngôn đâu. Có lẽ hắn chẳng qua là một cái ích kỷ hèn hạ tiểu nhân, lại cố ý ngụy trang ra một bộ hòa ái ôn nhu trung niên nhân bộ dáng. Khi nữ hải gầy yếu này con buông xuống cảnh giác đằng sau, liền bị hắn cho âm thầm động tay động chân giết chết. Dù sao buổi tối này là nhất định phải chết rơi tám cá nhân. Chết mất một người đối với hắn mà nói không hề nghi ngờ chính là nhiều hơn một phần hy vọng còn sống. Mà giờ khắc này nằm dưới đất nữ hài gầy yếu này con, co quắp một trận đằng sau, lại là dần dần đã mất đi hô hấp của mình. Rất hiển nhiên, tính mạng của nàng đặc thù đã toàn bộ đều đã mất đi. Tăng thêm ban đầu chết mất cái kia tên cơ bắp, hiện tại đã có hai người tử vong. Nhưng là đó cũng không phải một cái kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dù sao tổng cộng muốn chết mất 8 cá nhân, hiện tại vẹn vẹn chỉ chết mất 2 người. Nhưng mà đêm này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Dịch Thánh lặng lẽ tại Giang Nguyên bên tai nói ra, ngươi nói sau đó người phải chết sẽ là ai? Giang Nguyên thản nhiên nói, khoảng cách trung niên nam nhân kia càng gần, chỉ sợ chết càng nhanh đi. Giang Nguyên tiếng nói vừa dứt, trung niên nam nhân kia bên người một cái đeo mắt kính gọng đen thanh niên cũng là thân thể một trận sủi lơ, sau đó liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tử vong thứ 3 cá nhân xuất hiện, mà một cái kia nam nhân trung niên mục tiêu kế tiếp, rất hiển nhiên là lặng lẽ nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Cùng lúc đó, cái kia một tên nữ bộ cũng làm mở miệng nói, đã các ngươi đều không có ý định ngụy trang, vậy ta dứt khoát cũng không khách khí. Nương theo lấy cái này một cái nữ bộ thanh âm, nàng cũng lấy ra vũ khí của mình. Ông ngong ngong. Đây là một thanh lớn khoa trương cơ điện, khoảng chừng 3-4 người trưởng thành ôm hết lớn nhỏ. Nữ bộ này dùng sức kéo một chút cái này cơ điện sức kéo dây thừng, sau đó thanh này to lớn cơ điện liền bắt đầu bật hết hỏa lực xoay tròn. Nữ bộ này dáng người phối hợp bên trên thanh này lớn khoa trương vũ khí, tựa như là một đứa bé ngay tại sử dụng một thanh khổng lồ cơ điện. Giờ khắc này, trong tràng bầu không khí rốt cục triệt để bị nhen lửa. Cũng là bởi vì nhiệt độ của nơi này đã hạ xuống điểm đóng băng, nếu như bây giờ lại không động thủ, chỉ sợ một hồi mặc dù muốn động thủ, cũng sẽ mất đi chính mình quyền chủ động. Nương theo lấy nữ bộ cùng trung niên đại thúc này, sẽ rách chính mình hòa bình bên ngoài, những người khác cũng nhao nhao lấy ra vũ khí của mình, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí tính toán mình cùng người khác khoảng cách. Rất hiển nhiên, đêm này tiết mục gáp chào cuối cùng cũng bắt đầu. Đây là một trận hỗn loạn sát lục chi chiến. Cuối cùng người còn sống sót mới có tư cách tiến về một đạo tiếp cửa ải. Mắt thấy người xung quanh, tựa hồ cũng không có ý định lại che giấu mình bộ dáng, Giang Nguyên cũng là nhún vai. Giang Nguyên thở dài một hơi, nói người không phạm ta, ta không phạm người. Giang Ngỗ người thực sự không nguyện ý vô duyên vô cớ đại khai sát giới, lạm sát kẻ vô tội, chỉ là vì tự vệ, hôm nay cũng chỉ đành xin mời các vị lên đường nha. Chương 883, nữ nhân thông minh chương 883, nữ nhân thông minh đêm này dài đằng đẵng. Mùi máu tươi bay là tả tại cái này một cái nhiệt độ thấp dọa người trong ngục giam. Từng mảnh nhỏ huyết hoa ở giữa không trung bay múa, tựa như là tiết thanh minh cùng ngày đốt cho người chết tiền giấy một dạng. Kêu thảm tiếng kêu rên không dứt. Buổi tối này đã chú định chính là kẻ yếu địa ngục. Cũng không biết thời gian đến tột cùng trải qua bao lâu, khi chiến đấu dần dần bình ổn lại thời điểm, trong chàng như cũ đứng đấy người chỉ còn lại có 3 cái. Giang Nguyên đứng xa xa nhìn đối diện cái này một tên nữ bộc. Nữ bộc trên tay cưa điện ông ông tác hưởng âm thanh, như là muốn xé rách bầu trời một dạng. Nàng giết lên người tới làm thật sự là không gì kiêng kỵ, liền ngay cả vừa mới một cái kia nhìn như thực lực sâu không lường được nam nhân trung niên, cũng không có tại nữ bộc này trong tay đầu sống qua 10 phút đồng hồ. Đêm này giết người nhiều nhất người chỉ sợ sẽ là nữ bộc này. Nữ bộc trên người trang phục nữ bộc nhuộm đầy máu tươi, cả người tựa như là một đóa ở trong huyết hải tỏa ra đóa hoa màu trắng. Giang Nguyên không có cùng nàng nói nhiều, chỉ là yên lặng giơ lên nổi thống khổ của mình hắc kiếm. Ngay sau đó phong chi kiếm hồn chân ý dần dần ngưng tụ tại thống khổ trên hắc kiếm. Phong chi kiếm hồn đại biểu cho nhẹ nhàng linh động, đại biểu cho thế gian này tốc độ cực hạn. Bây giờ Giang Nguyên thực lực đã sớm trải qua xưa đâu bằng nay. Sử dụng phong chi kiếm hồn đứng lên, cơ hồ liền cùng lúc trước là Ngô Hạ A Mông một dạng trạng thái tương đối, mà lại hắn còn lặng lẽ nắm chặt ngực mình thanh kia tán phá dù. Thanh này dù chính là một đạo trước tân thủ cửa ải đặc thù ban thưởng. Lúc đầu dựa theo kế hoạch ban đầu, Giang Nguyên hẳn là thu hoạch vạn kiếp bất diệt thạch cùng thiên mệnh tinh bản cái kia hai loại dùng để bảo mệnh vật phẩm. Nhưng là trải qua người nàng nhắc nhở, Giang Nguyên lại là cuối cùng cầm xuống thanh này nhìn như vô dụng tàn phá rủ. Mặc dù những người khác hoàn toàn không cách nào lý giải cái này một cái hành vi đến tuột cùng có ý nghĩa hay không, nhưng là trên thực tế Giang Nguyên cũng sớm đã cảm thấy thanh này dù tác dụng một trong, mà có thể biên độ nhỏ tăng phúc chính mình dịch đạo. Bởi vì thúc dục phong chi kiếm hồn, Giang Nguyên toàn thân đều đang dâng lên một cỗ khí tức màu xanh, cả người trong một chớp mắt trở nên không gì sánh được phiêu dật cùng linh động, cơ hồ tựa như là một cây lông vũ bình thường trọng lượng tùy thời đều có thể phát huy ra nhanh như buôn lôi bình thường tốc độ. Trong chốc lát, nữ bộc trong đầu tựa như là bị một viên to lớn tảng đá đè ở một dạng, căn bản là không có cách thở dốc qua khí đến. nàng tuyệt đối là một tên không thể khinh thường cao thủ tại cái này huyết tinh đêm sát lục bên trong, có thể đứng tại sau cùng ba hạng đầu bên trong, đã đủ để chứng minh thực lực cường đại. Cũng chính vì vậy, nữ bộc này lòng cảnh giác so những người khác lợi hại rất rất nhiều. Nếu như đổi lại là những người khác lời nói, có lẽ còn không có biện pháp phản ứng từng chiếm được đến, liền sẽ bị đầu người rơi xuống đất. Nữ bộc này hiển nhiên tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đối mặt với Giang Nguyên sát chiêu, sinh ra không gì sánh được cảnh giác tâm lý. Nhưng cũng tiếc chính là, cho dù nàng dụng tâm đó nữa, ý đồ phòng ngự xuống tới sát chiêu này kết quả nhưng căn bản không có cách nào toàn nguyện. Chỉ vì một kiếm này thật sự là quá nhanh. Tia chớp màu đen tựa như là trống rông xuất hiện ở trong hư không một dạng. Vô luận là bất luận kẻ nào đều không có phản ứng tới. Làm nữ bộ toàn thân lây bệnh đau đớn một hồi, nương theo lấy mảng lớn máu tung tóe bay lả tả ở giữa không trung, nàng mới ý thức tới, mình đã bị Giang Nguyên kiếm thuật đánh bại. Tốc độ, tốc độ, tốc độ. Thiên hạ này có khả năng nhất chiếm cứ tiên cơ, có khả năng nhất chiếm cứ ưu thế thuộc tính nhất định chính là tốc độ. Thiên hạ này nhanh nhất không hề nghi ngờ chính là gió. Giang Nguyên nương tựa theo tự thân đối với phong chi kiếm hồn lý giải, phối hợp bên trên thanh kia tàn phá dù, hai người này cường lực kết hợp phía dưới, vậy mà bạo phát ra làm cho người cảm giác được giật mình tốc độ. Không cách nào phản ứng, bất lực phản ứng, cho dù trong đầu có cảnh giác âm, hết sức chăm chú đi tiến hành đó nữa, lại ngay cả một mảnh bóng dáng đều khó có khả năng bắt lấy, tựa như là ý đồ đem dòng nước cho chặt đứt người, căn bản không có biện pháp làm được loại chuyện này. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, là ngươi thắng. Nữ bộc nhắm mắt chờ chết. Nàng không có nhiều lời một chút cái gì, vẻn vẹn tựa như là nên đón một trận mỗi người đều sẽ nên tiếp nghi thức một dạng. Trên thực tế tu hành cấp độ đến bọn hắn loại trình độ này người, đối với giữa lẫn nhau thực lực cao thấp mạnh yếu, đều là có phi thường cường đại năng lực phán đoán, đạo này nhanh không thể tưởng tượng nổi kiếm băng, tựa như là người tại đối mặt không có khả năng ngăn cản vận mệnh ánh sáng một dạng. Khi Giang Nguyên vung vẩy ra cái này một ánh sáng, đem nó đả thương đằng sau, nữ bộc này liền ý thức được, mình tuyệt đối không thể nào là Giang Nguyên đối thủ. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như muốn còn sống, có lẽ quỳ xuống đến khẩn cầu đối phương tha thứ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mặc dù hỏa diễm hồ điệp vẹn vẹn chỉ có hai cái, nhưng là vạn sự đều không phải là tuyệt đối, có lẽ còn để lại một chút hy vọng sống cũng khó nói. Nhưng là nữ bộc này nhưng không có lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không có lựa chọn chó vẫy đuôi mừng chủ, chỉ là lặng lặng nhắm hai mắt lại. Cùng chó vẫy đuôi mừng chủ khi một đầu anh sủa inh ỏi chó nhà có tang, đi ăn xin đối phương đáng thương, thậm chí là trở thành đối phương nô lệ, nữ bộc này tình nguyện lựa chọn có tôn nghiêm đường đường chính chính chết đi. Ngươi ngược lại là có mấy phần tôn nghiêm. Giang Nguyên mỉm cười. Trên thực tế hắn thưởng thức nhất người chính là có tôn nghiêm người. Một người nếu như có thể duy trì tôn nghiêm của mình, thậm chí vượt qua tính mạng của mình, dáng vẻ như vậy người không hề nghi ngờ là có thể đáng giá bị tin cậy cùng tác dụng. Phản tới nói, nếu như một người làm khẩn yếu quan đầu vì mạng sống liền không chọn hết thảy thủ đoạn, thậm chí là hy sinh chính mình hết thảy lời nói, dáng vẻ như vậy người thật sự là một đầu tôm chân mềm, rất khó để cho người ta đối với nó sinh ra bất kỳ tin cậy cảm giác. Bất quá đến tột cùng nên xử trí như thế nào nữa cuộc này, hiện tại Giang Nguyên cũng là có chút cảm giác được có một chút suy nghĩ không gian. Mà đứng ở một bên toàn bộ hành trình mắt thấy trận này quyết chiến dịch thánh, cơ hồ là đem cằm của mình đều cho thấy rất xuống. Vừa mới cái kia một phát hủy thiên diệt địa tốc độ, nhanh không thể tưởng tượng nổi kiếm thuật, đơn giản để dịch thánh thán phục, có một loại quỷ bái bình thường xúc động. Trên thực tế liên quan tới phong chi kiếm hồn, hắn cũng có được chính mình một chút nho nhỏ lý giải, thậm chí vô cùng lấy làm tự hào. Đã từng hắn thậm chí cho là mình tốc độ cho dù không thể nói bên trên là đỉnh cấp nhân vật, nhưng nếu như muốn đào mệnh hoặc là nói muốn nhìn thấu công kích của đối phương lời nói, cũng là không có bất cứ vấn đề gì, tối thiểu tại phương diện tốc độ mình tuyệt đối không có khả năng ăn thiệt thòi. Nhưng là thẳng đến vừa mới, đây hết thảy quan niệm toàn bộ đều bị đánh nát phá vỡ. Giang Nguyên tốc độ cùng hắn so ra, đơn giản tựa như là một mực tại trong bầu trời bay lượn ngừng, cùng một cái trên mặt đất phụ phục tiến lên con kiến một dạng khác nhau. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ hạ chẳng cùng kết cục tuyệt đối sẽ không so nữ bộc này tốt hơn chỗ nào. Nói cách khác, nếu như mình cùng Giang Nguyên chính diện đối chiến lời nói, xác suất lớn cũng sẽ rơi vào một cái đầu người rơi xuống đất hạ chẳng. Nghĩ tới đây hắn cũng không nhịn được trong đầu không ngừng, âm thầm may mắn biến thái như vậy quái vật, cũng không phải là địch nhân của mình, mà là chính mình đồng đội. Bằng không mà nói quả nhiên là có 10 cái mạng đều không đủ tặng. Nhưng nếu là vẹn vẹn chỉ là như thế, có lẽ hắn còn sẽ không cảm giác được như vậy kinh ngạc. Chỉ vì tại mới vừa quen Giang Nguyên thời điểm, hắn trên thực tế đối với Giang Nguyên thực lực liền có một chút đại khái nhận biết cùng thăm dò. Trước đây không lâu Giang Nguyên thực lực mặc dù coi như là qua được, nhưng là trên thực tế, chân chính động thủ dịch thánh cũng không làm sao như thế nào sợ sệt, cả đời sở dĩ lựa chọn đầu tư Giang Nguyên, tổ đội tới tham gia trận này khởi nguyên vị lạ mặt tổn thí luyện, phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì Giang Nguyên là chính thống dịch đạo người truyền thừa. Nếu như nói là chân chính ngạnh thực lực lời nói, trên thực tế dịch thánh còn không có như vậy để ở trong lòng. Nhưng là trải qua đêm này đằng sau, hắn lại triệt để cải biến cái này một cái quan niệm. Hiện tại Giang Nguyên chính là cường giả, không đơn thuần là bởi vì hắn là dịch đạo chính thống người truyền thừa, càng là bởi vì hắn ngạnh thực lực cực kỳ vượt qua kiểm tra, cho dù là chính mình cùng hắn xuất sinh nhập tử, liều sống liều chết, cũng vô cùng có cảm giác an toàn. Càng trọng yếu hơn sự tình là tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, thực lực lại có thể như thế nhanh chóng đột nhiên tăng mạnh, không hề nghi ngờ tiềm lực vô tận nhân vật thiên tài chính là hắn. Thời gian. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là thời gian, chỉ cần cho hắn tranh thủ đến một chút thời gian lời nói, không hề nghi ngờ Giang Nguyên liền có thể trưởng thành, trở thành một tôn khó mà làm cho người coi nhẹ to lớn một trong những nhân vật. Mà tại dịch thánh chấn kinh cùng suy nghĩ thời khắc, Giang Nguyên đánh giá cái này nhắm mắt chờ chết nữ bộc, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Nữ bộc lúc đầu đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, trong đầu thậm chí ngay cả di thư đều đã viết xong, nhưng khi nàng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón một kích chí mạng thời điểm, lại thật lâu không có thể chờ đợi đến. Nữ bộc không khỏi không gì sánh được nghi hoặc mở hai mắt ra. Mà nên đón nàng thì là Giang Nguyên một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Bất quá chân chính hấp dẫn nữ bộc này lực chú ý cũng không phải Giang Nguyên trên mặt biểu lộ, mà là Giang Nguyên cái kia một đôi sáng lạn như tinh thần từ mắt. Đôi mắt này thật sự là thâm thúy, tựa như là hai đạo có thể đem người thật sâu hấp dẫn lấy vòng xoáy một dạng. Không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể tiếp thu được đôi mắt này tẩy lễ. Liền ngay cả cái này ngày bình thường tâm như chỉ thủy, tâm trí vô cùng kiên định nữ bộc, giờ khắc này trong đầu cũng không khỏi đến sinh ra một tia dao động. Thật xinh đẹp con mắt a, ta từ xuất sinh bắt đầu thấy qua vô số cái nam nhân con mắt, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua một đôi xinh đẹp như vậy sạch sẽ con mắt. Đôi mắt này chủ nhân lại sẽ là một cái người thế nào đâu? Hắn sẽ là một cái đến từ thiên đường tiên sứ, hoặc là một cái ngụy trang thành thiên sứ ác ma đâu? Nữ bộc nhịn không được tại trong đầu suy tư một cái dâu ria vấn đề. Bất quá ngay tại nữ bộc này suy nghĩ lung tung thời điểm, Giang Nguyên nhưng lời nói lại khí bình thản mở miệng hỏi thăm. Ngươi tại sao lại muốn tới tham gia trận này sinh tồn thí luyện? Giang Nguyên thản nhiên nói. Không biết vì cái gì, nữ bộc này không dám chút nào cùng Giang Nguyên con mắt đối mặt, đành phải một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Mà đối mặt với Giang Nguyên đặt câu hỏi, nữ bộc này cũng rất giống không có bất kỳ cái gì sức miễn dịch một dạng, chỉ có thể ngoan ngoan trả lời. Sư phụ của ta bị giam giữ tại Ngũ Lao Sơn, ta nhất định phải đem nàng giải cứu ra. Nữ bộc nhắm chặt hai mắt nói ra. Giang Nguyên động tác đống nhiên ngừng lại, chỉ vì hắn nghe được một cái hắn cảm thấy rất hứng thú danh tự. Ngũ Lao Sơn, nơi này đúng là mình nhất định phải đi địa điểm. Chính mình đế binh chính là tại phong ấn tại nơi này. Nữ bộc này sư phụ lại bị nhốt ở Ngũ Lao Sơn, mình cùng nữ nhân này ngược lại là từ nơi sâu xa có mấy phần duyên phận, lại có giống nhau mục đích. Bất quá điểm này tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có cái gì đặc biệt trùng hợp địa phương, dù sao Ngũ Lao Sơn vốn chính là khởi nguyên vị diện bên trong tiếng tăm lừng lẫy ngục giam một trong. Như vậy có lẽ nữ bộc này đi giải cứu sư phụ của mình, trong tay đầu có lẽ có một chút mình có thể phái được công dụng tin tức. Ngươi đối với Ngũ Lao Sơn nơi này biết đến bao nhiêu? Giang Nguyên đặt câu hỏi đạo. Ta vì giải cứu sư phụ của mình, đã từng hao tốn gần 10 năm bốn chỗ nghe ngóng đồng thời tìm kiếm cổ tịch, hiểu qua Ngũ Lao Sơn. Nữ bộc trả lời. Giang Nguyên nghe được nữ bộc trả lời, không khỏi hết sức hài lòng vỗ vỗ tay. Giờ phút này Giang Nguyên trên mặt biểu lộ tựa như là một cái quan phỏng vấn tìm được một cái coi như có thể người phỏng vấn một dạng biểu lộ. Giang Nguyên cũng không có hoài nghi nữ bộc này trong lời nói đầu tính chân thực, dù sao một cái vừa mới nguyện ý vì tôn nghiêm của mình mà lựa chọn nhắm mắt đợi người phải chết, thực sự sẽ không bởi vì muốn sống sót mà loạn đạo, lập một chút nói láo. Bất quá mọi thứ, tâm phòng bị người không thể không, ý muốn hại người không thể có. Một người nhiều một ít lòng cảnh giác để ý, nhiều một ít hoài nghi tâm lý, tóm lại là sẽ không sai. Bởi vậy Giang Nguyên lựa chọn lần nữa thăm dò một vấn đề. Đã ngươi đối với Ngũ Lao Sơn nơi này hiểu rõ như vậy ngươi có thể hay không nói ra như thế nào mới có thể tốc độ nhanh nhất đến nơi này? Giang Nguyên thản nhiên nói. Làm sao ngươi cũng muốn đi Ngũ Lao Sơn sao? Nữ bộc hơi có chút kinh ngạc. Bất quá nữ bộc chợt cũng liền bình thường trở lại, dù sao Ngũ Lao Sơn chính là toàn bộ khởi nguyên vị diện bên trong to lớn ngục giam một trong, có lẽ Giang Nguyên muốn đi Ngũ Lao Sơn cũng là bởi vì có một chút thân nhân hoặc là bằng hữu bị nhốt ở vào ngục giam kia bên trong. Ngũ Lao Sơn làm chân chính khởi nguyên vị diện lớn ngục giam một trong, muốn đến nơi này vô cùng khó khăn. Nữ bộc suy tư một hồi nói ra. Bất quá trùng hợp chính là, ta liền đang xảo biết một cái phương pháp có thể cấp tốc đến nơi này. Biện pháp gì? Giang Nguyên hỏi. Biện pháp này tất yếu công cụ một trong liền dấu ở cái này cực hạn trong ngục giam. Nữ bộc bình tĩnh nói. Chẳng qua nếu như ta hiện tại nói cho ngươi cái kia công cụ là gì gì đó, ngươi hẳn là sẽ không chút do dự giết ta đi. Thông minh. Giang Nguyên cũng không khỏi đến lộ ra một sợi dáng tươi cười. Cho nên ta tính tạm thời không chuẩn bị giết ngươi. Hắn cũng không thích cùng người ngu dốt liên hệ. Dưới mắt chính mình cùng nữ bộc này tình cảnh, trên thực tế quan hệ vô cùng bi diệu. Trong tay nàng đầu giá trị lợi dụng, liền ở chỗ trong miệng bí mật. Nếu như nữ bộc này trực tiếp nói cho chính mình, như vậy tự nhiên cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng, sinh tử liền triệt để bị chính mình cầm chắc lấy. Cho nên nữ bộc này rất thông minh, tính tạm thời ngậm miệng. Giang Nguyên cũng không tức giận, dù sao cầu sinh là mỗi một người bản năng, huống chi nữ bộc này còn muốn đi cứu bất sư phụ của mình, nếu vì lý do này muốn sống sót lời nói, cũng là không có cái gì đáng giá tức giận. Bất quá một bên Dịch Thánh Bất Do lộ ra có chút nóng nảy biểu lộ. Thế nhưng là hỏa diễm hồ điệp hết thảy chỉ có hai cái a, nếu như lưu lại tính mạng của người này, hai người chúng ta có lẽ cũng sẽ có nguy hiểm. Dịch Thánh sốt ruột đạo. Chương 884, vận mệnh chi thạch chương 884, vận mệnh chi thạch hai cái màu đỏ hồ điệp đón gió phất phới, trên cánh có được không gì sánh được mỹ lệ hỏa diễm phù ban. Nếu như là tại hòa bình thịnh thế lời nói, cái này hai cái hỏa diễm hồ điệp có lẽ cũng sẽ nương tựa theo tự thân không có gì sánh kịp mỹ lệ, trở thành vô số thi nhân cùng nhà âm nhạc tác phẩm ở trong nhân vật chính. Mà bây giờ tại không gì sánh được tàn khốc cực hàn trong ngục giam, đói khổ lạnh lẽo không ngừng bao phủ cái này một cái lồng giam. Chỉ có cái này hai cái hỏa diễm, hồ điệp mới có thể mang đến một lát ấm áp cùng an bình. Nhưng là phi thường hiện thực cùng tàn khốc là, sinh tồn công cụ, hết thảy chỉ có hai chỉ hỏa diễm hồ điệp. Tại cái này cực hàn hoàn cảnh bên dưới, dịch thánh trong thân thể huyết dịch thậm chí đều muốn bị nhiệt độ thấp mà đọc lại, môi của hắn cóng đến phát tím, toàn bộ vành mắt bên ngoài đều bị đâm nhiễm lên một tầng màu đen nhánh vết tích, rất hiển nhiên cả người thân thể đã không chịu nổi chung quanh giá lạnh xâm nhập. Dịch thánh nhìn thấy Giang Nguyên tựa hồ muốn lưu lại nữa bộ này, hắn không khỏi cảm giác có một ít sốt ruột. Phải biết hiện tại vẹn vẹn chỉ có hai cái sinh tồn công cụ, nếu như lưu lại một vị trí cho cái này một cái nữ bộ, như vậy chẳng phải là tương đương với chính mình liền có khả năng bị ném bỏ rơi. Đối mặt cái này gần như vô giải nan đề, Giang Nguyên lại là cấp ra đáp án của mình. Hắn lấy ra một tấm kia cũ nát rủ, lập tức chậm rãi ngưng tụ lại hỏa chi kiếm hồn chân ý nương theo lấy từng sợi ngọn lửa màu đỏ chân ý, toàn bộ cực hàn ngục giam tựa hồ cũng bị có chút ấm áp. Thời khắc này Giang Nguyên liền như là một viên cỡ nhỏ thái dương bình thường, càng là tiếp cận Giang Nguyên, càng là có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt ấm áp cảm giác. Trước kia còn băng thiên tuyết địa giống như trong phòng, lại là nhiệt độ tại ổn định liên tục tăng lên. Dịch Thánh Na nguyên bản bị đông cứng đến phát tím ở môi, cũng đang dần dần khôi phục lấy vết sắc. Đây là. Dịch Thánh nhìn xem Giang Nguyên trên tay thanh kia cũ nát rủ, trên mặt rốt cục nhịn không được nổi lên một sợi thật sâu kinh ngạc. Miệng của hắn có chút mở lớn, tựa hồ muốn cẩn thận tới gần nơi này một thanh tàn phá dù che mưa, khoảng cách gần quan sát, nhưng là hắn suy tư một trận, lại là lộ ra một trận dở khóc dở cười biểu lộ. Đây là trước đó từng thu được một cái kia ban thưởng, ta lúc đó còn tưởng rằng cái này ban thưởng chính là một cái rất rưởi, nhưng là lại còn rất có tác dụng trong băng thiên tuyết địa, trừ hỏa diễm hồ điệp bên ngoài, lại còn có mặt khác vật phẩm có thể đối kháng được cái này lại sắp xỉ tại tuyệt vọng bình thường giá lạnh. Thấy được trước mắt một màn này, cho dù là một con lợn đều có thể ý thức được, Giang Nguyên trên tay thanh này tàn phá dù tuyệt đối là một kiện bảo vật hiếm có. Dịch Thánh biết mình phán đoán, xuất hiện to lớn sai lầm. Thanh này nhìn như tàn phá dù, chỉ sợ phía sau là có lai lịch lớn vật phẩm. Bất quá hắn cũng không có cảm giác đặc biệt mất mặt, dù sao tình huống hiện tại chính là có được món vật phẩm này, có thể làm cho chính mình trong đoàn đội đều sống được một người người. Cũng bởi vì chính mình mất mặt mà cảm giác được xấu hổ, chẳng nói hắn hiện tại bởi vì chính mình có thể sống sót, cảm thấy một trận may mắn. Mà tại Giang Nguyên lấy ra thanh kia tàn phá dù đằng sau, bốn phía trong không khí ngọn lửa màu đỏ, năng lượng dần dần được triệu hoán tại Giang Nguyên trung quanh. Giang Nguyên cả người tựa như là một cái cỡ nhỏ thái dương, không ngừng chiếu sáng người chung quanh, xua tan lấy giá lạnh. Trong lòng của hắn hỏa chi kiếm hồn chân ý không ngừng lưu chuyển, một sợi lại một sợi hỏa chi kiếm hồn lực lượng không ngừng hiện lên tại quanh thân, cuối cùng thông qua thanh này tàn phá rủ đạt được đại lượng tăng phúc. Tại thời khắc này, Giang Nguyên tựa như là trong truyền thuyết Thái Dương thần ạ bổ lộ một dạng, tràn đầy thần thánh trang nghiêm túc mục. Trên người hắn có được một loại tự nhiên đối kháng giá lạnh lực lượng cường đại, cho dù là cả một cái cực hàn ngục giam, tựa như là một cái đáng sợ quái thú, muốn đem nơi này tất cả mọi người thôn vệ. Giang Nguyên trên người hỏa chi kiếm hồn lực lượng lại là đủ để bảo hộ lấy mấy người này an toàn. Nữ bộ con mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Giang Nguyên trên tay thanh kia tàn phá rủ. Kỳ thật sớm tại trước đó cùng Giang Nguyên giao thủ thời điểm, nữ bộ loáng thoáng ở giữa liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Nàng bây giờ nói không được nơi nào có vấn đề, nhưng trong đầu lại luôn cảm thấy Giang Nguyên trên thân tựa hồ có một kiện có thể làm cho hắn cảm giác đến cùng da tóc tê dại vật phẩm. Thẳng đến Giang Nguyên trên tay xuất hiện thanh này tàn phá rủ thời điểm, nữ bộ lúc này mới ý thức được chính mình cho tới nay cảm giác được sợ hãi cùng thấp thỏm đồ vật đến tột cùng là cái gì. Thanh này rủ, quả nhiên là cái kia sao? Nữ bộ trong đầu âm thầm kinh ngạc. Nàng không có lựa chọn làm mặt hỏi thăm Giang Nguyên, mà là lâm vào một trận ngắn ngủi trong trầm mặc. Ngươi nhận ra món đồ này sao? Giang Nguyên thấy được nàng biểu lộ, không khỏi hỏi thăm. Ta tự nhiên là nhận ra, nữ bộc nhẹ gật đầu. Lập tức nàng đem chính mình trang phục nữ bộc chậm rãi chút bỏ, lộ ra một kiện màu xanh thẳm thiếp thân y lìa giáp. Cái này y lìa giáp chất liệu vô cùng đặc thù, cấp trên loáng thoáng có một loại khí tức thần bí tại bao quanh, làm cho người cảm giác hơi có chút khiếp sợ là cái này y lìa giáp bên trên khí tức, vậy mà cùng Giang Nguyên trên tay thành kia cũ nát dù chất liệu hơi có chút giống nhau. Đây là sư phụ của ta bị giam giữ tiến vào Ngũ Lao Sơn ngục giam trước đó, phó thác cho ta trấn môn chi bảo. Nữ bộc nhìn xem món này thiếp thân y lìa giáp, nhịn không được trên mặt lộ ra một sợi thoáng có một ít yêu thương thần sắc. Nguyên lai là sư phụ của ngươi đưa cho ngươi đồ vật, xem ra đối với ngươi ý nghĩa không phải bình thường đi. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, đối với đối phương một loại này cảm xúc có thể lý giải. Nhân sinh may mắn nhất sự tình, trên thực tế một trong số đó chính là gặp được một cái chân chính đối với mình lao sư tốt, biết được thật lòng dạy bảo chính mình, để cho mình thành tài. Mỗi người lao sư đều không hoàn toàn giống nhau. Nếu như có thể khi tiến vào ngục giam trước đó, cũng nguyện ý đem trấn môn chi bảo cho mình, nghĩ như vậy hẳn là thực tình đối với nàng. Không đơn thuần là đối ta ý nghĩa phi phàm, món đồ này trên thực tế liên lụy đến mệnh vận tiên quân trải qua ban sơ yêu thương đằng sau, nữ bộc chậm rãi nói ra một sự thực kinh người. Một bên Dịch Thánh nghe được chuyện này, nhịn không được dựng lên lỗ tai, đồng thời ánh mắt cơ hồ là không còn có rời đi tại cái này hai kiện vật phẩm hơn nửa phần. Mệnh vận tiên quân, toàn bộ khởi nguyên vị diện 12 tiên quân bên trong, thần bí nhất một tôn tiên quân. Bất luận cái gì cùng người này sinh ra liên hệ cùng liên lụy vật phẩm, đều tất nhiên tuyệt đối là có được to lớn tiềm lực. Nếu món đồ này cùng mệnh vận thiên quân quan hệ không tầm thường, mà lại Giang Nguyên trên người thành kia cũ nát dù cùng món này thiếp thân y lìa giáp có tương tự khí tức, như vậy chẳng phải là nói thanh này dù cũng cùng vận mệnh thiên tôn có nhất định liên hệ? Hai món đồ này đến tột cùng mệnh vận thiên quân có quan hệ thế nào? Dịch Thánh nhịn không được hỏi. Nữ bộc trầm ngâm nửa ngày mới chậm rãi nói, nghe nói tại rất nhiều kỷ nguyên trước kia mệnh vận thiên quân đã từng ban thưởng qua một khối không biết danh tự tảng đá. Mọi người mặc dù không cách nào lý giải mệnh vận thiên quân hành vi, nhưng là đối với hắn ban thưởng khối tảng đá này bao hàm kính sợ. Thẳng đến có một ngày, tảng đá kia lặng lẽ bị người vỡ vụn thành 12 phần, mà mỗi một phần tảng đá đều bị rèn đúc thành tương ứng bảo vật. Tảng đá kia cũng bị gọi là vận mệnh chi thạch, mà cái này bị vỡ nát thành 12 phần vận mệnh chi thạch, mỗi một phần đều bị rèn đúc thành một kiện phi thường chân quý vật phẩm. Nói được nơi này, Giang Nguyên cũng coi như ý thức được, trên tay mình thanh này dù, vì cái gì có được có thể chinh phục chính mình hỏa chi kiếm hồn trở chút năng lực. Chỉ vì thanh này dù, trong đó chỉ sợ cũng khảm nạm một trong số đó vận mệnh chi thạch. Mặc dù loại này vận mệnh chi thạch cụ thể năng lực còn không biết, bất quá nếu có thể chinh phục chính mình hỏa chi kiếm hồn chờ chút kiếm hồn lực lượng, như vậy chính mình liền có cần phải thu thập một phen. Người thanh dù này trong đó vận mệnh chi thạch hàm lượng phải là của ta gấp 3 tạ hữu. Nữ buộc nhìn xem Giang Nguyên trên tay thanh này tàn phá dù, cũng không khỏi đến trong mắt lấp lóe qua một sợi hào quang không tên. Bất kỳ một cái nào liên lụy đến vận mệnh thời điểm vật phẩm, đều có được riêng phần mình trong lĩnh vực tuyệt hảo năng lực. Nữ buộc trên người món này thiếp thân ý lìa giáp năng lực đặc thù, chính là có được có thể tại thời khắc nguy cơ phòng ngự tuyệt đối năng lực. Nhưng mà Giang Nguyên trên người thanh này dù có năng lực đặc thù rất hiển nhiên càng thêm cường đại rất nhiều. Chẳng những có thể trên phạm vi lớn tăng phúc tự thân lực lượng, thậm chí là có thể tăng phúc hỏa chi kiếm hồn chờ chút kiếm hồn năng lực. Vận mệnh chi thạch xem ra hoàn toàn chính xác đều là tốt hơn đồ vật. Giang Nguyên mài xoa một phen cằm của mình, cũng cảm thấy tay mình đầu thanh này dù đích thật là thật có nhiều bảo bối tốt. Có thể chinh phục chính mình hỏa chi kiếm hồn các loại kiếm hồn vật phẩm, thật sự là vô cùng ít ỏi gặp. Nếu như có thể cầm tới càng nhiều vận mệnh chi thức lời nói, thu hoạch chính mình dịch đạo năng lực tăng phúc, không hề nghi ngờ là phi thường trọng yếu một việc. Còn lại vận mệnh chi thạch ở nơi nào? Giang Nguyên dò hỏi. Vũ Lao Sơn nữ buộc trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ, lập tức lấy một loại khó mà diễn tả bằng lời ánh mắt nhìn thoáng qua Giang Nguyên. Sư phụ của ta trên thực tế chính là mệnh vận thiên quân nhất mạnh người, chỉ bất quá bởi vì ta sư phụ bị người khác hãm hại, cho nên bây giờ bị vây chết tại tứ đại ngục giam một trong Ngũ Lao Sơn bên trong. Nữ buộc chậm rãi nói, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đạt thành một cái hiệp nghị nói, như vậy chúng ta trên thực tế là có thể lẫn nhau hợp tác. Ta có thể mang ngươi tiến về Ngũ Lao Sơn, nhưng là ngươi cũng nhất định phải trợ giúp ta cứu ra sư phụ của mình. Hiện tại ngươi nhưng không có tư cách cùng ta bàn điều kiện a. Giang Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua cái này một cái nữ buộc. Lập tức Giang Nguyên đưa tay chạm đến tại nữ buộc thiếp thân ý lìa giáp phía trên. Món này thiếp thân ý lìa giáp cấp trên sắc thực có được cùng mình dù tương tự khí tức, đây chính là cái gọi là vận mệnh chi thạch khí tức. Giang Nguyên tại món này thiếp thân ý lìa giáp phía trên rất nhanh liền tìm được món này ý lìa giáp trọng yếu nhất địa phương, chính là một khối nhỏ tảng đá mảnh vỡ. Rất hiển nhiên khối tảng đá này mảnh vỡ chính là vận mệnh chi thạch, cũng chính là có thể nhất là trợ giúp vật phẩm của mình. Nữ buộc trầm mặc một lát, nàng tự nhiên biết Giang Nguyên muốn làm một chút cái gì. Bất quá nàng cũng không có đi ngăn cản Giang Nguyên hành vi, bởi vì trên thực tế nữ buộc bản nhân cũng biết, bây giờ ta là thịt cá, cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Giang Nguyên hai tay vẹn vẹn nhẹ nhàng chấn động, liền đem y lìa giáp viên này vận mệnh chi thạch cho cướp lấy đến trong tay của mình. Nếu như đổi lại là một người bình thường đã mất đi vận mệnh của mình chi thạch lời nói, chỉ sợ đã muốn hối hận muốn cắn lưỡi tự vẫn. Chỉ bất quá nữ buộc này tâm tư rất hiển nhiên cũng không có như vậy tinh tế tỉ mỉ thần kinh, cũng không có nhạy cảm như vậy. Nàng trên thực tế vô cùng xua đuổi khỏi ý nghĩ, bất kỳ vật gì đã mất đi cũng liền đã mất đi. Không cần thiết quá mức khổ sở, chân chính chuyện trọng yếu chỉ có thể hay không cứu ra sư phụ của mình. Vận mệnh của ta chi thạch có thể cho ngươi, chẳng qua nếu như ngươi muốn trong thời gian ngắn cấp tốc đến Ngũ Lao Sơn lời nói, nhất định phải có trợ giúp của ta nữa. Bộ thản nhiên nói. Giang Nguyên ồ một tiếng, hỏi, ngươi có biện pháp nào có thể trợ giúp ta trong khoảng thời gian ngắn đến Ngũ Lao Sơn? Giang Nguyên trên thực tế trong đầu cũng là thoáng có một ít dị động, dù sao nếu như muốn cấp tốc lấy được chính mình đế binh lời nói, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến Ngũ Lao Sơn, dù sao chậm thì sinh biến, ai cũng khó mà nói, một khi chính mình trễ lời nói sẽ hay không phát sinh mặt khác một ít chuyện gì. Đế binh, trên thực tế chính là toàn bộ khởi nguyên vị diện bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay có được tuyệt đại lực sát thương vũ khí. Dáng vẻ như vậy đồ vật tuyệt đối có được không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, từ đầu đến cuối sẽ hấp dẫn lấy rất nhiều người tiến đến cướp đoạt. Mặc dù Giang Nguyên cũng có được tự tin, có thể đến Ngũ Lao Sơn bên trong tiến hành tranh đoạt. Nhưng là nếu như có thể có một đầu đường tắt, nhanh chóng đến nơi này, không hề nghi ngờ liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Tử vong chìa khóa chính là thông hướng Ngũ Lao Sơn ngục giam nhu yếu phẩm nữ bộ nói ra. Viên này tử vong chìa khóa hiện tại liền tiềm ẩn tại cực hàn ngục giam một vị trí bên trong, vị trí này chỉ có ta biết. Đồng thời viên này tử vong chìa khóa phương pháp sử dụng, thế giới này vẹn vẹn chỉ có sư phụ của ta cùng ta biết. Tử vong chìa khóa. Giang Nguyên yên lặng nỉ non, cái này tử vong chìa khóa hiển nhiên liền là phi thường mấu chốt vật phẩm. Chỉ cần có thể tại cực hàn trong ngục giam lấy được món vật phẩm này, đồng thời lợi dụng tử vong chìa khóa kiện vật phẩm này dẫn đầu đến Ngũ Lao Sơn lời nói, như vậy chính mình đế binh liền có thể cấp tốc nắm bắt tới tay. Một khi chính mình đế binh có thể cầm tới trong tay của mình đầu, chính mình liền có thể cấp tốc có được trong thời gian ngắn đủ để địch nổi thiên quân lực lượng. Như vậy trận này khởi nguyên bị lạ mặt tổn thí luyện, không hề nghi ngờ liền có thể tuyên cáo là thắng lợi của mình chiến trường. Giang Nguyên mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, con đường này không hề nghi ngờ là tỷ lệ hiệu suất cao nhất, thực tiện đứng lên cũng hữu hiệu nhất quả. Mà Dịch Thánh lại là lộ ra một chút thần sắc hoài nghi, lặng lẽ tại Giang Nguyên bên thai nói ra, nữ nhân này không hề nghi ngờ là muốn lợi dụng chúng ta giải cứu ra sư phụ của nàng, nữ nhân này lời nói chưa hẳn có thể tin hoàn toàn. Mặc dù nữ nhân này lời nói đích thật là vô cùng dễ nghe, nhưng là khó đảm bảo phải chăng có dấu giếm chỗ của chúng ta hay là lưu thêm một cái tâm nhãn gọi tốt. Giang Nguyên trầm ngâm tìm tỏi cằm của mình, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Giang Nguyên cũng không phải là cái gì không có bất kỳ kinh nghiệm nào thái điều, ngược lại là một cái đã có thể một mình đảm đương một phía thành thục nam nhân. Hắn tự nhiên biết người khác chưa hẳn có thể tin hoàn toàn, nhưng cũng chưa chắc không thể hoàn toàn không tin. Nếu nữ buộc này lời nói, nhất là liên quan tới vận mệnh chi thạch nội dung đã được đến nghiệm chứng, như vậy chính mình cũng không ngại đi thử một lần, cầm tới viên kia trong miệng nàng cái gọi là tử vong chìa khóa lại nói. Chương 885, tử cục chương 885, tử cục vô tận trời đông giá rét ban đêm từ đầu đến cuối chính là bất an đại biểu. Cực hàn ngục giam ngay phía trên, một sợi lại một sợi bông tuyết không ngừng phiêu tán ở trong trời đêm, mang đến một sợi lại một sợi hàn khí. Những này bóng ánh sáng long lanh bông tuyết cùng phổ thông bông tuyết so sánh nhiệt độ thấp hơn nhiều. Cho dù là khởi nguyên vị diện bên trong những người tu hành, nhục thân đã sớm tu hành đến căn bản không sợ phổ thông giá lạnh nóng bức cấp độ, nhưng là tại cực hàn ngục giam loại này nhiệt độ thấp bên dưới cũng không khỏi sinh ra sinh tử uy hiếp. Giờ phút này, cực hàn ngục giam nhiệt độ siêu thấp còn tại tiếp tục không ngừng tiến hành. Giang Nguyên toàn thân bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt màu đỏ trong liệt diễm, muốn khiến cho cả người hắn nhìn trang nghiêm túc mục, như là một cái cỡ nhỏ mini thái dương một dạng. Hắn giờ phút này trên thân khí tất cả người đều có chút cùng loại với một cái hoàn toàn phát sáng tỏa sáng đại hỏa cầu. Tại cái này băng tiên tuyết địa cực hàn trong ngục giam, Giang Nguyên không hề nghi ngờ chính là duy nhất chúa cứu thế một dạng tồn tại. Bởi vì kịch liệt nhiệt độ thấp, Dịch Thánh cùng nữ buộc hai người thân thể đều đang không ngừng run lẩy bẩy. Nếu như không có Giang Nguyên lời nói, chỉ sợ hai người kia căn bản là không có cách chống cự được đáng sợ như vậy nhiệt độ thấp. Dịch Thánh thân thể run run tựa như là một cái run rẩy một dạng, trong ánh mắt của hắn đầu tràn đầy một loại đối với sinh tử kính sợ, bờ môi đã từ lâu cóng đến tím ẩm. Cho dù trên người hắn cũng có được một phần nhỏ dịch đạo bên trong cách chi chân ý, nhưng là nếu muốn ở cái này cực hạn trong ngục giam phát huy tác dụng, không hề nghi ngờ vẫn còn có chút người si nói ngọng. Nữ bộc liền càng thêm không cần nói, nàng kiện kia có được khảm nạm bận mệnh chi thạch thiếp thân y giáp cũng đã giao cho Giang Nguyên. Giờ phút này nữ bộc cái cổ cũng không khỏi đến bị đông cứng đến có một ít cứng ngắc. Nàng theo bản năng chiều Giang Nguyên phương hướng nhích lại gần. Tử vong chìa khóa vị trí cụ thể ở nơi nào? Giang Nguyên một bên truyền lại ấm áp, vừa mở miệng hỏi. Cả tòa cực hàn ngục giam hạch tâm, ngay tại ở ngục giam nội tầng nhất hạch tâm, tử vong chìa khóa vị trí hẳn là ngay tại cái kia hạch tâm phụ cận. Nữ bộc biểu lộ hơi có chút do dự nói ra. Chẳng qua nếu như muốn đạt tới ngục giam nội tầng nhất hạch tâm, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Giang Nguyên lắc đầu, bây giờ mũi tên rời cung không quay đầu lại, chính mình là nhất định phải cầm tới tử vong chìa khóa tiến về mở ra Ngũ Lao Sơn phương pháp. Dù sao thế đạo bây giờ nếu như mình không có cách nào cấp tốc đến Ngũ Lao Sơn, đồng thời lấy được chính mình đế binh, như vậy vô cùng có khả năng liền sẽ đụng phải chi phối chi thiên quân hãm hại. Lực lượng. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nhất định phải lấy được đế binh, cầm tới đủ để địch nổi thiên quân lực lượng. Nữ buộc gặp được Giang Nguyên trên mặt biểu lộ đằng sau liền gật đầu. Nếu hiện tại hai người là người hợp tác lời nói, như vậy thì nhất định phải khảo nghiệm một chút tâm ý của đối phương quyết tâm như thế nào. Rất rõ ràng nữ bộc đạt được một cái để nàng có một ít hài lòng đáp án. Nữ bộc hít vào một hơi thật dài, ánh mắt của nàng chợt nhìn về hướng cả tòa cực hàn ngục giam chỗ sâu nhất trong bóng tối. Cực hàn ngục giam trọng yếu nhất khu vực có khó có thể tưởng tượng đại khủng bố, đây là một kiện mọi người đều biết sự tình. Nếu như bất hạnh đi tới cả tòa cực hàn trong ngục giam, như vậy tuyệt đại đa số người trên thực tế là sẽ chọn rời xa hoạch tâm nhất khu vực. Nhưng là bây giờ vì cầm tới tử vong chìa khóa, Giang Nguyên một đoàn người vẫn không khỏi phương pháp trái ngược, mở ra lối riêng, ngược lại hướng phía chỗ nguy hiểm nhất đi đến. Lúc đầu dựa theo lẽ thường mà nói, những người khác cho dù là có tặc tâm có tặc đảm, nhưng cũng thường thường không có năng lực tiến về hạch tâm nhất khu vực tiến hành thăm dò. Dù sao cả tòa cực hàn trong ngục giam nhiệt độ thật sự là quá mức quỷ dị, liền xem như thực lực có mạnh đến đâu người đi tới nơi này, nếu như không có đặc thù chống cự loại giá lạnh này năng lực lời nói, như vậy cũng căn bản liền không có biện pháp tiến lên. Nếu như ta không có lựa chi kiếm hồn chân ý, đồng thời cũng không có cầm tới vận mệnh chi thạch hai khối mảnh vỡ lời nói, chỉ sợ thật đúng là cần bỏ phí một phen công phu. Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến nơi này. Giang Nguyên cũng không khỏi đến đưa tay ma sát tại chính mình trong lồng ngực vận mệnh chi thạch bên trên. Không biết vì cái gì, Giang Nguyên luôn cảm giác mình tay một khi đụng chạm đến cái này hai viên vận mệnh chi thạch mảnh vỡ thời điểm, cũng cảm giác có một loại trở về đến mẹ của mình trong lồng ngực đầu cảm giác, vô cùng có cảm giác an toàn. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, Giang Nguyên cho dù hưởng dụng tiếng nói của chính mình để diễn tả, nhưng là cũng vô pháp làm được. Vận mệnh chi thạch chính là mệnh vận thiên quân ban cho xuống. Chẳng lẽ nói chính mình cùng mệnh vận thiên quân cũng có được một chút liên hệ sao? Giang Nguyên đầu lập tức trở nên có một ít loạn, nhưng lại cũng cảm thấy có một ít hợp lý. Dù sao mình tiền thân thật sự là quá thần bí. Cái kia tên là không chi đại đế người, nếu như quả nhiên là chính mình tiền thân lời nói, như vậy hắn cùng mệnh vận tiên quân có nhiều như vậy liên quan, cũng là không phải là không được sự tình. Ngay tại Giang Nguyên suy nghĩ hơi có chút hỗn loạn thời điểm, nữ bộc đống nhiên rít lên một tiếng, dừng lại bước chân tiến tới. Nàng cấp tốc nhào tới Giang Nguyên trong ngực, lấy một loại không gì sánh được sợ hãi thanh âm nói ra, không có khả năng tiếp tục tiến lên, phía trước có lây cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Giang Nguyên không khỏi nhíu mày, trong đầu cảm giác có một ít dị dạng hỏi, ngươi nếu nói cho ta biết, cực hàn ngục giam chỗ sâu nhất có được tử vong chìa khóa, có thể mở ra tiến về Ngũ Lao Sơn phương pháp. Nhưng là hiện tại tại sao muốn bởi vì một chút sợ hãi mà lùi bước? Nữ bộc nho nhỏ đầu triệt để chôn ở Giang Nguyên trong ngực, cơ hồ là lấy một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác sợ hãi nói ra, ta cũng không có nghĩ đến cực hàn ngục giam khu vực hạch tâm vậy mà lại có cái dạng này quái vật. Ta có thể cảm giác được một cái kia quái vật thực lực đáng sợ để cho ta cảm thấy tê cả da đầu, nếu để cho hắn phát hiện lời của chúng ta nhất định chết chắc. Giang Nguyên không khỏi nhíu mày. Nhưng là Giang Nguyên vừa định nói cái gì thời điểm, một đạo không gì sánh được thanh âm lười biếng lại là vang lên. Tiểu cô nương này năng lực nhận biết vẫn rất bén mẹ thôi, trên thân xem ra cũng là có một chút đồ tốt. Xong đời, hiện tại mặc dù muốn chạy trốn không còn kịp rồi, nữ buộc đang nghe được đạo thanh âm này thời điểm, bờ môi trong chốc lát trở nên trắng bệch không gì sánh được, trong lòng cho tàn một mảnh. Giang Nguyên không khỏi xuôi theo lần theo đạo thanh âm này phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái bụng vệ nam nhân chính chậm rãi hướng phía Giang Nguyên một đoàn người đi tới. Nam nhân này bụng thật sự là quá lớn, cơ hồ chiếm cứ thân thể của hắn một nửa trở lên. Nếu như xa xa nhìn sang lời nói, chỉ sợ người khác sẽ chỉ cho là đây là một viên thật to bóng da. Nhưng khi Giang Nguyên nhìn kỹ xem rõ ràng dáng dấp của người đàn ông này đằng sau, lại phát hiện nam nhân này tứ chi mảnh khảnh, không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí không chỉ là tứ chi, đầu của hắn lỗ thai cho dù là bất kỳ ngũ quan đều vô cùng tinh tế, duy chỉ có bụng vô cùng khó tin. Loại tương phản mảnh liệt này cảm giác, khiến cho cái này bụng lớn nam nhân nhìn không gì sánh được quỷ dị. Ta là phụ trách trông coi cực hàn ngục giam thủ hộ giả, trách nhiệm của ta chính là giết chết bất kỳ một cái nào người nhìn thấy bụng lớn nam nhân như là nhìn xem một đám con kiến một dạng nói ra. Bất quá các ngươi hôm nay có một ít may mắn, bởi vì ta tại kỷ nguyên này thật sự là quá nhàm chán, căn bản không có người dám can đảm đến cực hàn ngục giam khu vực hải tâm. Vì tiêu khiển nhàm chán của ta, ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi có thể trả lời đi lên vấn đề của ta, như vậy ta liền nguyện ý thả các ngươi một ngựa. Chẳng qua nếu như các ngươi trả lời không được vấn đề của ta lời nói, ta cũng chỉ phải mời các ngươi đưa lên hoàng tuyệt lộ. Bụng vệ nam nhân trung niên, ngay từ đầu giọng nói chuyện tựa như là một cái đối đãi bình thường nhà bên tiểu hài một dạng, vô cùng ấm áp cùng hòa ái. Nhưng khi hắn nói đến câu nói sau cùng, nhất là nói đến hoàng tuyệt lộ ba chữ thời điểm, trên người hắn không khỏi dâng lên một cỗ rét lạnh đến cực hạn hương vị nguy hiểm. Dịch thánh cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bịch một tiếng té quỵ trên đất. Cũng không phải là hắn không có bất kỳ tôn nghiêm nào, cho nên lựa chọn quỳ xuống, mà là trong khoảnh khắc căn bản là không có cách thừa nhận được cái này bụng vệ trên thân nam nhân phía trên bên trái phát ra tới rét lạnh hương vị, đầu gối mềm nhũn liền té quỵ trên đất. Trên mặt của hắn biểu lộ đã trở nên như là một bộ tử vong thi thể một dạng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Dịch thánh đã vậy còn quá tùy tiện liền đã hôn mê. Giang Nguyên nhíu mày, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nam nhân này khí tức trên thân sao? Bụng vệ nam nhân không khỏi cười to không chỉ, nói không có ý tứ à, không có ý tứ, ta nhìn nam nhân kia không quá thuận mắt, cho nên liền đối với hắn làm một chút tiểu tay chân. Nữ bộc run rẩy nói, ngươi vì cái gì nhìn hắn không thuận mắt? Bụng vệ nam nhân cẩn thận suy tư một hồi nói ra, tên kia trên thân có chi phối chi thiên quân một chút chút hương vị, mặc dù rất đạm bạc, nhưng là ta rất chán ghét, cho nên liền để hắn đã hôn mê. Giang Nguyên nhíu nhíu mày, dịch thánh đích thật là sinh ra ở chi phối chi thiên quân chỗ thống ngự quốc gia ở trong, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là sinh ra ở nơi đó, vậy mà cũng sẽ trở thành bị cái này bụng lớn nam nhân chỗ làm khó dễ lý do. Ngươi rất chán ghét chi phối chi thiên quân sao? Giang Nguyên hỏi. Đó là đương nhiên, bụng lớn nam nhân cười ha ha không chỉ. Ta chính là tự mình bị hắn cho bắt được nơi này tới đảm nhiệm thủ hộ giả. Nữ bộc sắc mặt sợ hãi hỏi, vì cái gì ngươi sẽ bị hắn trộm tới? Bụng lớn nam nhân sờ lên bụng của mình, lập tức nhún vai, nói bởi vì ta muốn trộm ăn bụng rơi hắn chỗ chăn nuôi thánh thú, bất quá không nghĩ tới bị hắn phát hiện. Sau đó ta liền cùng hắn đánh một trận, không nghĩ tới tên kia thực lực khoa trương như vậy, ta còn kém một chút như vậy, liền bị thua trên tay hắn. Nữ bộc nghe được lời này, nhịn không được có một ít sợ hãi. Chi phối chi thiên quân là người thế nào? Đây chính là khởi nguyên vị diện 12 vị sáng thế thần một dạng tồn tại, lại có người gan to bằng trời, dám đi mưu toan bụng trộm nuốt vào hắn chỗ chăn nuôi thần thú, mà lại bị chi phối chi thiên quân phát hiện đằng sau, lại còn cùng đối phương ra tay đánh nhau, chính diện tiến hành một trận quyết đấu. Thực lực của người đàn ông này chỉ sợ thậm chí đủ để có khiêu chiến chi phối chi thiên quân năng lực. Cái này bụng lớn nam nhân mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất hòa ái dễ thân, nhưng là hắn hết thể hành động, chỉ có thể dùng gan to bằng trời để hình dung. Mà nếu như chính như hắn nói tới đồng dạng hắn có được có thể khiêu chiến thiên quân năng lực, như vậy chỉ sợ nếu như mình và người này không cách nào trả lời đi lên hắn vấn đề lời nói, hôm nay là tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Nữ bộc trong đầu càng nghĩ càng là sợ sệt. Cứ việc nàng phi thường muốn cho chính mình tỉnh táo lại, không ngừng ở trong lòng nói với chính mình, hiện tại nhất định phải tỉnh táo lại suy nghĩ, mới có thể có còn sống một chút hy vọng sống. Nhưng là có đôi khi tâm tư người là phi thường kỳ quái, càng là muốn để cho mình lập tức tỉnh táo lại, lại ngược lại sẽ lâm vào một loại phi thường tâm thần bất định cùng hỗn loạn trạng thái bên trong. Nữ bộc đầu hỗn loạn tương mừng, vô ý thức nói ra, ngươi đến cùng có vấn đề gì? Bụng lớn nam nhân nhìn nữ bộc một chút, thản nhiên nói, ân, kỳ thật ta vấn đề này cũng không có cái gì đặc biệt, thậm chí có thể nói mỗi người hẳn là đều nghĩ qua. Đó chính là, ngươi sống đến cùng là vì cái gì? Nữ bộc nghe được vấn đề này, vô ý thức đáy lòng phát lạnh. Đây là vấn đề quỷ gì a? Nếu như là mặt khác có khẳng định xác thực câu trả lời vấn đề, có lẽ còn có thể nói một chút. Nhưng là loại vấn đề này, chính là không có cái gì câu trả lời vấn đề. Chỉ sợ cái vấn đề này tiêu chuẩn đáp án bẹn bẹn chỉ là muốn để người này hài lòng mà thôi. Giang Nguyên hỏi ngược lại, vì cái gì ngươi sẽ muốn suy nghĩ loại chuyện này? Bụng lớn nam nhân ngượng ngùng cười cười, nói nhưng thật ra là cái dạng này, tuổi thọ của ta là trường sinh trùng tuổi thọ, mà tuổi của ta lại tương đối lớn, cơ hồ có thể nói là cùng cái này khởi nguyên vị diện cùng một chỗ sinh tồn. Thời gian dài rằng giặc tuế nguyện bên trong, ta càng ngày càng cảm giác được sinh mệnh nhàm chán cùng hoang đường, cho nên một ngày nào đó ta bỗng nhiên bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Nào biết được không suy nghĩ còn tốt, một khi suy nghĩ vấn đề này đứng lên, trong đầu của ta tựa như là có cái lỗ đen một dạng, liên tục không ngừng tại cho ta chống trải hư vô cảm giác. Cho nên ta từ trước đây thật lâu bắt đầu, chỉ tại không ngừng tìm kiếm đáp án của vấn đề này. Giang Nguyên cau mày nói, ngươi tìm bao lâu? Bụng lớn nam nhân lộ ra nụ cười thật thà, nói ta tìm rất nhiều kỷ nguyên, bất quá từ đầu đến cuối không có tìm tới là của ta đáp án. Mà lại ta còn dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là đem những cái kia ưa thích trả lời vấn đề của ta người, nhưng lại không có biện pháp trả lời đi lên giá hỏa làm thành tiêu bản. Bụng lớn nam nhân vừa nói một bên lấy ra một triển lãm cá nhân lãm tủ. Cái này tủ triển lãm bên trong cơ hồ đều là đủ loại sinh vật tiêu bản. Có là 6 rễ cánh thiên sứ, cũng có 3 cái đầu chó, đủ loại sinh vật kỳ quái đều bày ra ở trong đó. Bụng lớn nam nhân cơ hồ tựa như là một cái ưa thích cho người ta quan sát chính mình vật sưu tập người thu thập một dạng. Hắn dương dương đắc ý giới thiệu nói, người này nói cho ta biết, người sống mục đích đúng là tiền tài, đáp án này quá tục khí, cho nên ta đem hắn làm thành tiêu bản. Một người này nói cho ta biết, người sống mục đích đúng là vì hưởng thụ, ta dựa theo hắn nói đi hưởng thụ lấy một đoạn thời gian nhân sinh, sau đó cảm thấy hay là rất nhàm chán, cho nên ta đem hắn cũng làm thành tiêu bản. Nữ bộc nghe cái này bụng lớn nam nhân thao thao bất tuyệt giới thiệu chính mình vật sưu tập, trong đầu cơ hồ muốn hét lên. Cái này bụng lớn nam nhân tuyệt đối là một người điên, hơn nữa còn là một cái thực lực cường đại đến cực hạn tiên điên. Nếu như mình hai người kia không có cách nào xuất ra một cái để hắn hài lòng đáp án, như vậy hôm nay sợ rằng là hắn phải chết không nghi ngờ. Chương 886, cuối cùng đáp án chương 886, cuối cùng đáp án Giang Nguyên một tay trèo chống cái cằm trầm âm. Đồng thời ánh mắt của hắn không khỏi tại cái này bụng lớn trên thân nam nhân đảo quanh. Nam nhân này tận lực lưu lại cho mình một nan đề, nếu như trả lời không tốt, như vậy chỉ đứng trước hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn cùng hắn chính diện đánh một trầu, hoặc là chính là lựa chọn tìm kiếm nghị cách đào tẩu. Về phần cùng hắn chính diện ứng đối nói, nếu như nam nhân này quả nhiên là đã từng cùng tiên quân tác chiến qua người, như vậy chính mình chính diện ứng đối, hắn phần thắng chỉ sợ cũng là lắc đắc không có mấy. Bất quá cái này suy nghĩ cẩn thận nhưng cũng là một kiện phi thường hợp lý sự tình, dù sao nơi này chính là khởi nguyên vị diện tứ đại ngục giam một trong khu vực trung tâm, nếu như không có được một chút vương bài thủ hộ giả lời nói, như vậy mới là không nói được sự tình. Chỉ là hiện tại vấn đề là cái vấn đề này hẳn là như thế nào trả lời tương đối phù hợp đâu. Người sống đến tột cùng là vì cái gì, loại vấn đề này chỉ sợ rất nhiều người đều có thể trả lời đi lên, nhưng có thể khiến người ta trả lời hài lòng nhưng cũng hầu như không tồn tại. Ngay tại Giang Nguyên suy nghĩ thời điểm, một bên nữ bộc mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống, áp lực đã lớn đến, cảm giác để cho người ta đầu óc quay cuồng trình độ. Cái này bụng lớn nam nhân đơn giản chính là một cái cực độ khó giải quyết quái vật. Nếu như là cùng một cái có lý tính nhân loại tiến hành giao lưu lời nói, có lẽ nữ bộc cho là chuyện này còn có một chút hy vọng sống. Nhưng khi hắn thấy được cái này, bụng lớn nam nhân cùng bọn hắn lộ ra được cái gọi là triển lãm phẩm thời điểm, suýt nữa có chút nhớ nhung đem đầu cho vỡ ra tới xúc động. Mẹn mẹn chỉ là bởi vì không cách nào đạt được một cái kết luận chính xác, liền muốn đem người khác sống sờ sờ làm thành tiêu bản. Cái này bụng lớn nam nhân rất hiển nhiên liền cùng một người điên không hề khác gì nhau, cái dạng này nam nhân không có chút nào lý tính có thể nói. Càng thêm bất đắc dĩ là, nếu như đổi lại là những người khác lời nói, có lẽ còn có thể thông qua võ lực cưỡng ép giải quyết. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này bụng lớn nam nhân thực lực nhưng lại là cái dạng này do người. Nếu như dựa theo hắn lời nói, hắn đã từng cùng chi phối chi thiên quân cũng từng động thủ một lần, cũng đủ để nói rõ nam nhân này có được có thể khiêu chiến thiên quân thực lực cường đại. Cái dạng này nam nhân rất hiển nhiên cũng không phải là chính mình một phương này đủ khả năng ứng đối. Không phải vậy chúng ta hay là muốn một cái biện pháp nhanh lên đào tẩu đi? Nữ bộc thanh âm cũng không khỏi có vẻ run rẩy, trên mặt biểu lộ càng là đã triệt để biến sắc. Mặc dù ta cũng biết cầm tới tử vong chìa khóa là một kiện chuyện rất nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại có loại tên điên này thủ hộ lấy nơi này. Giang Nguyên ngay tại một mình trầm ngâm, nghe được nữ bộc lời nói, không khỏi hơi có chút kinh ngạc nhìn một chút. Sẽ không phải ngươi cho là chuyện cho tới bây giờ còn có cơ hội có thể đào tẩu đi? Giang Nguyên hơi kinh ngạc nói. Nữ bộc nghe vậy, không khỏi có chút sợ hãi nhìn một vòng, bốn phía cẩn thận cảm ứng một vòng đằng sau, sắc mặt không khỏi triệt để rõ ràng đứng lên. Chỉ vì nữ bộc cẩn thận cảm ứng phía dưới, phát hiện chung quanh thế giới trong lúc bất chi bất giác vậy mà đã bị vô số lít nha lít nhít sợi tơ bao vây ở, những này tinh tế mau mau sợi tơ cũng không phải là thực thể hóa sợi tơ, mà là một loại tinh thần năng lượng một dạng vật chất. Nếu như bất cứ người nào muốn từ nơi này địa phương đào tẩu lời nói, những sợi tơ này cơ hồ tựa như là thiên la địa võng một dạng, tuyệt đối có thể tại không đủ một giây đồng hồ thời gian bên trong đem bọn hắn cho toàn bộ bắt trở về. Nói cách khác nơi này đã triệt để trở thành một cái tử vong lồng giam, căn bản không có khả năng chạy trốn tính. Bây giờ tại lồng giam này bên trong bọn hắn chính là triệt để cá trong chậu. Bốn phía đã không đường có thể trốn, nữ bộc hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Một đầu cuối cùng còn sống khả năng cơ hội cũng đã mất đi, hiện tại chỉ có đem vận mệnh giao cho lão thiên gia. Nhưng là nữ bộc lại là phát ra từ nội tâm cảm thấy lần này chỉ sợ chân chính chính muốn chết chắc. Cái này một cái bụng lớn nam nhân khảo vấn mấy cái kỷ nguyên người, cũng không có cho ra câu trả lời chính xác, lại thế nào khả năng vào hôm nay liền phải đi ra đâu? Người sống đến tột cùng là vì cái gì? Loại vấn đề này cũng quá hoang đường một chút đi. Nữ bộc tại mọi loại trong tuyệt vọng, cuối cùng trên mặt vậy mà lộ ra một sợi bất đắc dĩ cười khổ. Dù sao đều là muốn chết, chết cũng muốn đường đường chính chính chết, không bằng ta tới thử lấy trả lời một cái đi. Nữ bộc quyết định chủ ý đằng sau, liền đem ánh mắt nhìn thẳng bị kia bụng lớn nam nhân. Có đôi khi nhưng thật ra là một loại rất kỳ quái tâm lý trạng thái, càng là sợ hãi tử vong, ngược lại sẽ càng cảm thấy khó xử. Khi chính mình không thèm đếm xỉa hết thảy thời điểm, ngược lại cảm thấy mình sẽ phải đối mặt tử vong khả năng không có khủng bố như vậy. Nữ bộc dụng tâm suy tư một trận, khi nàng cái chán cũng nhịn không được suy nghĩ đổ mồ hôi đằng sau, nàng nhịn không được nói ra, ta đến trả lời ngươi cái vấn đề này. À, bụng lớn nam nhân vốn đang tại say mê với mình tủ triển lãm bên trong những cái kia vật sưu tập, bất quá khi hắn nghe được nữ bộc thanh âm đằng sau, liền đem ánh mắt chuyển rời đến nữ bộc trên khuôn mặt. Mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội à, một khi trả lời sai lầm, liền bị ta chế thành tiêu bản. Nữ bộc hung hăng nuốt nước miếng một cái, cưỡng chế tính chế trụ chính mình trong nội tâm cảm giác sợ hãi, chỉ bất quá nữ bộc vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua triển lãm hội bên trong cái kia một chút tiêu bản. Nếu như mình trả lời sai lầm, như vậy chính mình cũng sẽ trở thành cái kia tụ triển lãm con bên trong tiêu bản bên trong một thành viên. Nữ bộc hít một hơi thật sâu, sau đó cưỡng ép chấn định ngồi đáp, người sống mục đích đương nhiên chính là vì báo đáp ân tình của mình, cha mẹ của mình cho chúng ta sinh mệnh, chúng ta cần báo đáp ân tình. Mảnh đất này cho chúng ta sinh tồn không gian, chúng ta tự nhiên muốn báo đáp mảnh thổ địa này, bằng hữu của chúng ta trợ giúp sinh mạng của chúng ta trưởng thành, chúng ta đương nhiên cũng muốn hồi báo cho bọn hắn. Đây là nữ bộc chăm chú suy nghĩ qua đi đáp án. Mặc dù nữ bộc chính mình cũng không biết đáp án này phải chăng có thể làm cho người vừa ý, chỉ bất quá đây đã là đủ khả năng làm được câu trả lời tốt nhất. Nhưng là rất hiển nhiên, bụng lớn nam nhân không gì sánh được bất mãn nhíu mày. Hắn đối với đáp án này bất mãn vô cùng. Cho nên ý của ngươi chính là nói, người sống mục đích đúng là vì người khác mà tồn tại, chính mình không cần bất kỳ bản thân, chỉ cần đi nên hợp người khác. Bụng lớn nam nhân rất hiển nhiên cảm xúc có một ít phẫn nộ, chuyện hắn ghét nhất một trong xem ra chính là vì người khác mà sống. Nữ bộc nhìn thấy chính mình trong lúc vô hình chọc giận hắn, nhịn không được mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống. Dù sao nữ bộc nhưng thật ra là bị giáo huấn luyện qua, từ nhỏ đã bị người dạy bảo, nhất định phải nghiêm ngặt báo đáp chủ nhân của mình nhân tình. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tuần hoàn theo nội tâm của mình trả lời, lại tạo thành một loại bùa đòi mạng một dạng tai nạn. Cho tới hôm nay, nữ bộc cũng cảm thấy chính mình có lẽ đã sắp chết đến nơi, nhịn không được nhắm mắt lại. Bởi vì nữ bộc chính mình cũng biết, cho dù mình muốn phản kháng, tại cái này bụng lớn nam nhân siêu phàm thoát tục thực lực trước mặt, căn bản làm không được bất kỳ chống cự gì. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, bầu không khí đến khẩn trương nồng đậm đến cực hạn thời điểm, Giang Nguyên chậm rãi mở miệng nói, "Ta đến trả lời vấn đề của ngươi đi." Bụng lớn nam nhân vốn là còn một chút tức giận, muốn lập tức cho nữ bộc một chút nhan sắc nhìn một cái, bất quá khi hắn nghe được Giang Nguyên thanh âm đằng sau, không khỏi đem đầu chuyển đến Giang Nguyên trên thân. "Đã ngươi có lời muốn nói, vậy ngươi trước tiên là nói về đi, dù sao nếu như ngươi trả lời không tốt, hai người các ngươi ta cùng một chỗ làm thành tiêu bản." Liền bất việc tình bụng lớn nam nhân ngữ khí đã có chút lãnh đạm nói ra. Giang Nguyên nhìn xem cái này một cái bụng lớn nam nhân. Cái này bụng lớn trên thân nam nhân khí tức, bởi vì vừa mới phẫn nộ mà liên tục tăng lên, hiện tại liền ngay cả hắn hình thể cũng so trước kia bành trướng gấp 3 trở lên. Quang quang là trên người hắn mãnh liệt khí tức cảm giác các bách, liền đã đủ để cho nhân căn bản không thở nổi. Giang Nguyên cường lực vận chuyển nước của mình chi kiếm hồn chân ý, lập tức trên người mình cảm giác gáp bách dễ dàng hơn phân nửa. Bụng lớn nam nhân trước kia còn đối với Giang Nguyên có một ít khinh thị, bởi vậy cố ý ra tăng đối với hắn cảm giác gáp bách, bất quá không nghĩ tới Giang Nguyên vậy mà trấn tĩnh tự nhiên bộ dáng, thực cũng đã trong lòng của hắn đầu đối với Giang Nguyên có mấy phần xem trọng hương vị. "Ngươi có cái gì lời muốn nói cứ nói đi." Bụng lớn nam nhân rốt cục thoáng thu lại một chút ngạo mạn thái độ nói ra. "Chúng ta kỳ thật đều là vận mệnh quân cờ, gặp lấy vận mệnh bài bố." Giang Nguyên thản nhiên nói. "Chúng ta còn sống ý nghĩa trên thực tế từ ra đời một khắc này liền bị người cho thiết kế chế tạo tốt, chỉ là có người phát hiện có, một số người không có mà thôi." Bụng lớn nam nhân nghe được Giang Nguyên hai câu này, không khỏi lộ ra một chút ánh mắt kinh ngạc. Hắn sống rất nhiều cái kỷ nguyên, hay là lần đầu nghe được cái dạng này trả lời, nhịn không được sắc mặt có chút có một ít biến hóa. Người sống trên thực tế chỉ bất quá chính là một tấm trên bàn cờ quân cờ, mà quân cờ từ đầu đến cuối chỉ có thể dựa theo cái này cố định quy tắc hành động. Quân cờ tồn tại ý nghĩa, chẳng qua là vì chân chính người đánh cờ mà tồn tại, vô luận bất kỳ hành động gì đều chỉ bất quá là một trận người khác kế hoạch xong trò chơi. Bụng lớn nam nhân đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Bởi vì hắn nghĩ đến một chút sự tình, những chuyện này để dòng suy nghĩ của hắn có chút không yên ổn mà lên. Nữ bộc gặp được cái này bụng lớn nam nhân phen này biểu hiện, trong đầu không khỏi âm thầm kinh nghi bất định. Bởi vì nữ bộc căn bản là nghe không hiểu Giang Nguyên trả lời, nữ bộc thật sự là không rõ câu trả lời này vì cái gì có thể làm cho cái này bụng lớn nam nhân bị thật sâu đánh trúng vào một dạng. Chỉ bất quá nữ bộc theo bản năng cảm thấy Giang Nguyên có lẽ thật là một cái rất có bản lĩnh nam nhân, có được có thể làm cho cái này bụng lớn nam nhân cũng thật sâu vì thế mà chấn động năng lực. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, nữ bộc cũng không khỏi trong đầu đối với Giang Nguyên ấn tượng cao hơn rất nhiều phần. Mà bụng lớn nam nhân đang trầm mặc sau một hồi lâu, chậm rãi mắt nhìn Giang Nguyên, lấy một loại hơi khác thường ngữ khí nói ra, "Vô luận cường đại hay là nhỏ yếu, chúng ta đều là bị tiên địa sáng tạo ra. Trời và đất sáng tạo ra chúng ta, chính là muốn đem chúng ta coi là quân cờ, tới làm bọn hắn tiến hành tranh chấp giao phong trên bàn cờ đồ chơi. Nếu như nói còn sống ý nghĩa, chẳng qua là bị trời và đất ban cho, như vậy chẳng lẽ cái gọi là ý nghĩa chỉ bất quá chính là một tầng vỏ ngoài sao?" Giang Nguyên lắc đầu, "Không phải. Nếu có một ngày thật tìm được bản thân, biết ta đến tột cùng là cái gì, như vậy đến lúc kia, nên lựa chọn ý nghĩa như thế nào có lẽ chính là do chính ngươi quyết định." Bụng lớn nam nhân nghe câu trả lời này, trên mặt lộ ra vô cùng phức tạp biểu lộ. Hắn tựa hồ nhớ tới một chút đi qua chuyện cũ, cũng nhớ tới một chút bằng hữu quen thuộc. Bụng lớn nam nhân trên mặt biểu lộ thật sự là có một ít phức tạp, có một chút vui mừng, cũng có được một chút vui sướng, còn có một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được vui thích. "Không, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng á." Bụng lớn nam nhân nhìn thật sâu Giang Nguyên một chút, lấy một loại chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Giang Nguyên nghe được đối phương đối với mình xưng hô, lập tức thân thể nhịn không được hơi chấn động một chút. Nguyên lai cái này bụng lớn nam nhân cũng sớm đã nhận ra chính mình, hắn sở dĩ hỏi mình vấn đề này, chẳng qua là muốn chính miệng từ trong miệng của mình xác nhận một chút thân phận của mình mà thôi. Bất quá đang lúc Giang Nguyên muốn đang hỏi hắn một ít chuyện thời điểm, bụng lớn nam nhân lại hiển nhiên nhìn ra Giang Nguyên ý nghĩ. "Không có ích lợi gì, có một số việc hiện tại nói cho ngươi biết, sẽ chỉ gia tăng phiền não của ngươi mà thôi." Bụng lớn nam nhân lắc đầu. "Tử vong chìa khóa ta có thể giao cho ngươi, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc." Một bên nữ bộc không có làm rõ ràng sự tình đến tột cùng là thế nào một chuyện, chỉ là nữ bộc nghe được tử vong chìa khóa lại có thể thành công, đạt được Giang Nguyên trong tay đầu thời điểm, vẫn là không nhịn được trong đầu một trận cuồng hỉ. Cầm tới tử vong chìa khóa lời nói, cũng liền tương đương với mở ra thông hướng ngũ lao sơn một đầu đường tắt. Như vậy thì cách mình thành công cứu vớt ra bản thân sư phụ, đã không xa. Mà Giang Nguyên nghe được cái này bụng lớn nam nhân lời nói, hỏi, "Ngươi có chuyện gì muốn cho ta giúp ngươi làm?" Bụng lớn nam nhân lắc đầu, hì hì cười nói, "Cũng không phải có chuyện gì muốn cho ngươi giúp ta làm, mà là hy vọng nếu như ngươi sẽ có một ngày chân chính chạm đến trên bàn cờ chủ nhân thời điểm, có thể mang ta lên đoạn đường." Bụng lớn nam nhân, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy cùng u buồn, đứng lên lấy một loại vẹn vẹn chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói ra. Dù sao cả một đời đều bị người xem như là công cụ cùng nô lệ đi lợi dụng, bị người coi là quân cờ một dạng chơi bừa, thật sự là một kiện thật khiến người ta cảm thấy rất phẫn nộ cùng chống rông sự tình a. Giang Nguyên im lặng một hồi, lập tức nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Có thể, nếu quả như thật có một ngày như vậy lời nói, ta sẽ dẫn bên trên ngươi. Bụng lớn nam nhân nghe được Giang Nguyên hứa hẹn, không khỏi lộ ra một trận tiêu tan dáng tươi cười, lập tức từ lồng ngực của mình móc ra một thanh màu đen nhánh chìa khóa. Thanh này chính là tử vong chìa khóa, hiện tại ta giao nó cho ngươi. Bụng lớn nam nhân lay động một cái thanh này màu đen nhánh chìa khóa. Chỉ bất quá một khi ta làm như vậy lời nói, ngay lập tức sẽ bị một số người biết, chúng ta đều sẽ bị người cho truy nã, bởi vậy động tác của chúng ta nhất định phải mau một chút. Giang Nguyên nghi ngờ nói, động tác mau một chút. Bụng lớn nam nhân chăm chú gật đầu nói, không có sai, chúng ta tốc độ chạy trốn nhất định phải nhanh một chút, ta sẽ chạy trốn tới một cái cố hương của ta đi, mà ngươi cũng nhất định phải cấp tốc lợi dụng tử vong chìa khóa rời đi tòa này cực hàn ngục giam. Chương 887, cuối cùng chống đỡ. Chương 887, cuối cùng chống đỡ. Một thanh đen kịt chìa khóa chậm rãi đồng bình ở trong hư không. Chiếc chìa khóa này quanh thân bao quanh vô số huyền ảo phù văn, không ngừng tản ra một loại thần bí phong cách cổ xưa khí chất, tựa như là tới từ địa ngục tiên đường thần vật. Nữ bộ hung hăng đối với chiếc chìa khóa này nuốt nước miếng một cái, trong đầu khát vọng cảm xúc cũng không còn cách nào áp chế được, trong mắt đầu cũng không khỏi tản ra một cô mãnh liệt lửa nóng. Đây chính là tử vong chìa khóa a, có thể kết nối với khởi nguyên vị diện tứ đại ngục giam hoạch tâm sinh vật. Một khi lấy được món này cực kỳ mang tính then chốt vật phẩm, chính mình liền có thể nhanh chóng đến ngũ lao sơn bên trong, tiến đến cứu vớt lao sư của mình. Cho dù nữ bộ trước đây cũng từng nghĩ tới, nếu như chính mình có thể có được đồ vật của mình, hẳn là sẽ có như thế nào kinh hỉ, nhưng là thật cầm tới tay thời điểm, nàng nhưng cũng thật sự là cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi. Tử vong chìa khóa đã vậy còn quá tùy tiện liền lấy tới tay sao? Nữ bộc vẫn là có một ít khó có thể tin. Nàng vì cứu vớt sư phụ của mình, trên thực tế là từng hạ xuống rất lớn khổ công phu, nghiên cứu qua cả một đầu lộ tuyến. Nếu như có thể cầm tới tử vong chìa khóa, thì tương đương với một trò chơi bên trong có thể đi đường tắt, có thể lấy một loại tốc độ nhanh nhất đến ngũ lao sơn bên trong. Nhưng là cầm tới tử vong chìa khóa độ khó, trên thực tế cũng là cao không hợp thói thường. Liền ngay cả những thiên quân kia chính thống người truyền thừa bọn họ, trên thực tế cũng cực kỳ khó mà đạt được. Lúc đầu nữ bộc trên thực tế cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, mà lại mức độ nghiêm trọng của sự việc càng là vượt xa khỏi dự liệu của nàng phạm vi bên ngoài. Bụng lớn nam nhân thực lực vượt xa khỏi nàng tưởng tượng phạm vi. Nếu như nói dựa theo hắn lời nói đều là thật nói, nam nhân này thậm chí có được có thể khiêu chiến tiên quân thực lực. Nhưng là hiện tại Giang Nguyên vậy mà nương tựa theo tự thân trí tuệ, thành công giải quyết cái này một cái bụng lớn nam nhân nan đề, đồng thời bởi vậy lấy được ban thưởng tử vong chìa khóa. Nữ bộc lấy một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Giang Nguyên, trong lòng cũng không khỏi đối với hắn sinh ra một sợi sùng kính. Mà bụng lớn nam nhân cấp ra tử vong chìa khóa đằng sau, cũng bổ sung tính chất nói ra. Thanh này tử vong chìa khóa trừ có thể kết nối tứ đại ngục giam bên ngoài, nội bộ còn có được một bộ tên là tử vong ma thuật công kích pháp mạch. Bụng lớn nam nhân thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn học tập lời nói cũng không phải không thể, bất quá nhớ lấy không nên trầm mê tại quá độ lực lượng cường đại bên trong, nếu không cuối cùng sẽ chỉ dẫn vào ngươi tiến vào một đầu diệt vong con đường. Giang Nguyên nghe bụng lớn nam nhân lời nói, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Không nghĩ tới thông qua được đạo này sau khi quan sát, trừ thanh này tử vong chìa khóa bên ngoài, còn ngoài định mức kèm theo một cái tên là tử vong ma thuật pháp mạch. Phải biết cái này bụng lớn nam nhân thế nhưng là có thể khiêu chiến tiên quân nhân vật, liền ngay cả hắn cũng đối tử vong ma thuật khen không dứt miệng lời nói. Như vậy đủ để chứng minh cái này tên là tử vong ma thuật pháp mạch, có lẽ coi là thật có được quỷ thần khó lường năng lực. Giang Nguyên chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, đem ý thức của mình đắm chìm đến thanh này đen kịt chìa khóa bên trên đầu. Quả nhiên dần dần có một đạo lại một đạo phù văn màu đen dung nhập trán của mình, từng đạo văn tự cùng hình ảnh không ngừng dung nhập ý thức của mình bên trong. Giang Nguyên bây giờ năng lực phân tích đã sớm xưa đâu bằng này, đối với bất kỳ pháp mạch tu luyện tốc độ đều là tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn không đến thời gian một tiếng, Giang Nguyên đại khái đem một phần này tử vong ma thuật phương pháp sử dụng cho nhớ kỹ trong lòng. Khi Giang Nguyên lại một lần nữa mở ra chính mình hai mắt thời điểm, trong ánh mắt của hắn nhịn không được lấp lóe qua một sợi thần sắc mừng rỡ. Cái này tử vong ma thuật thật rất thần kỳ nha. Giang Nguyên nhịn không được nói. Đó là tự nhiên, tử vong ma thuật là tử vong thiên quân chuyên môn bắt mạch. Bụng lớn nam nhân cười cười nói. Chỉ bất quá hắn trong tươi cười đầu trừ một sợi mừng rỡ bên ngoài, càng nhiều hơn là một loại phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn Giang Nguyên ánh mắt thật rất phức tạp, có chút giống là nhìn bằng hữu quen thuộc, lại có chút giống như là coi trọng chính mình rất nhiều năm không thấy người dưng. Bất quá bụng lớn nam nhân rất nhanh liền thu lấy tâm thần của mình, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi, ta cũng muốn đi. Nói xong câu đó, thân ảnh của hắn liền dần dần hóa thành một đạo bọt nước, biến mất ở nguyên địa. Rất hiển nhiên là đến từ như gió rời đi. Thẳng đến cái này bụng lớn nam nhân lúc rời đi, nữ bộc y nguyên có chút khó có thể tin nhìn xem tử vong chìa khóa. Nữ bộc thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không ở trong mơ đầu, nếu không làm sao lại dễ dàng như vậy liền lấy đến tiến về ngũ lao sơn phương pháp. Không qua sông Nguyên rất nhanh vô vô nữ bộc bả vai nói ra, đừng ngốc thất thần, chuẩn bị một chút, đi thôi. Nữ bộc bị Giang Nguyên vô vô, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường hồi đáp, tốt, tốt. Nữ bộc nhịn không được có một ít nơm nớp lo sợ cảm xúc ở bên trong. Hiện tại nữ bộc đối với Giang Nguyên cảm giác, trừ ban đầu loại kia kính sợ, nhưng là nhiều một chút sùng kính cùng ước mơ. Đem Giang Nguyên ánh mắt cũng đặt ở một bên, ngã trên mặt đất dịch thánh trên thân. Gia hỏa này vừa mới tùy tiện liền bị cái kia bụng lớn dịch thánh cho chơi đổ, cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Bất quá tựa hồ theo bụng lớn nam nhân rời đi. Dịch Thánh mí mắt run run một hồi, cũng là chậm rãi khôi phục ý thức. Khi hắn xác nhận xem rõ ràng tình huống hiện trường đằng sau, nhịn không được kêu sợ hãi, làm sao có thể, sự tình vậy mà đều bị ngươi xử lý tốt sao? Dịch Thánh trừng lớn cặp mắt của mình, trong mắt đầu tràn đầy chấn kinh. Vừa mới một cái bụng lớn nam nhân, cơ hồ là lấy một loại vô địch tư thái giáng lâm, mà lại giọng điệu của hắn cực kỳ điên cuồng, tựa hồ muốn đem chính mình tất cả mọi người cho đánh giết. Mà mình tại cái kia bụng lớn nam nhân trong tay đầu, thậm chí ngay cả một chiêu đều đi không đi qua, trực tiếp liền bị tùy tiện đánh ngã. Nhưng là không nghĩ tới Giang Nguyên năng lực đã vậy còn quá xuất sắc, tại hắn đã hôn mê trong đoạn thời gian này đầu, đã đem sự tình cho giải quyết tốt đẹp. Quả nhiên không hổ là chính thống dịch đạo người truyền thừa a. Dịch Thánh nhịn không được tán thán nói. Sau đó nếu như có thể tại Ngũ Lao Sơn giải cứu ra 7 con lời nói, ngươi liền có thể đạt được toàn bộ 7 con truyền thừa. Đến lúc kia, chỉ sợ trận này sinh tồn thí luyện ở trong người, đều sẽ đem ngươi coi là thần minh. Giang Nguyên nghe lời của hắn, cũng là không khỏi trầm ngâm. 7 con đồng dạng cũng là bị vây nốt tại Ngũ Lao Sơn bên trong. Chính mình chuyến này trừ muốn lấy đi chính mình đế binh bên ngoài, còn nhất định phải đem 7 con cho giải cứu ra. Hai chuyện này không hề nghi ngờ chính là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Trước khi chuẩn bị đi, Giang Nguyên chuẩn bị cuối cùng thu thập một lần tình báo. Liên quan tới Ngũ Lao Sơn nơi này, các ngươi biết bao nhiêu? Giang Nguyên thản nhiên nói. Nghe được vấn đề này, Dịch Thánh không khỏi lộ ra một chút lúng túng nụ cười nói, ta chỉ biết là cái chỗ kia cực kỳ nguy hiểm, là khởi nguyên vị diện tứ đại ngục giam một trong. Mà lại tòa kia trong ngục giam đầu, có 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng trong địa ngục đầu đều có được to lớn khủng bố. Giang Nguyên mặc nhớ kỹ những tin tức này. Ngũ Lao Sơn chính là tứ đại ngục giam một trong, trong đó có được 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng trong địa ngục đều có được đại khủng bố. Nữ bộ cũng là rất tích cực phối hợp nói ra, Ngũ Lao Sơn là do rất nhiều tên tiên quân cộng đồng sáng tạo ra đặc thù khu vực, cũng là tứ đại trong ngục giam thần bí nhất cùng cường đại một tòa. Nơi đó đầu giam giữ lấy phạm nhân toàn bộ đều là có thể mãnh liệt uy hiếp được toàn bộ khởi nguyên vị diện an toàn to lớn hung ác tội phạm. 18 tầng địa ngục cũng đích thật là cái chỗ kia có đặc thù khu vực, mà lại mỗi một tầng địa vực đều có phi thường để người ngoại giới khó có thể tưởng tượng lấy được đại nhân vật trấn thủ. Giang Nguyên có chút sợ lên cằm của mình, Ngũ Lao Sơn nơi đó đầu giam giữ lấy, toàn bộ đều là có được uy hiếp nguyên vị diện an toàn to lớn hung ác tội phạm. Loại thuyết pháp này chỉ sợ cũng chẳng qua là vì che giấu hai mắt người phương pháp thuyết pháp mà thôi. Dù sao phán quyết tội ác hay là anh hùng người, từ đầu đến cuối đều là cái kia 12 thiên quân. Chính như chi phối chi thiên quân, hắn muốn ngầm chiếm chính mình cường lực vũ khí, cho nên đem hắn tận lực phong ấn tại Ngũ Lao Sơn bên trong, đối ngoại cũng bất quá là tuyên bố đây là phạm vào trọng tội binh khí. Nhiều khi, kỳ thật cái gọi là lý do chính đáng, bất quá là một chút người có dụng tâm khác cưỡng ép thêm mà thôi. Rất nhiều tội danh cũng chỉ bất quá là một chút những người bề trên, để cho tiện chính mình làm việc mà tận lực chế định đi ra. Tốt, liên quan tới Ngũ Lao Sơn, đại khái chỉ những thứ này tin tức đúng không? Giang Nguyên cuối cùng xác nhận một lần. Như vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi, vô luận phía trước có như thế nào nguy hiểm, chúng ta chắc chắn an toàn vượt qua, chỉ vì chúng ta có vượt mọi trông gai tín nhiệm. Giang Nguyên cuối cùng xác nhận một lần tử vong chìa khóa, liền sử dụng nó mở ra tiến về Ngũ Lao Sơn cổng truyền tống. Hư không chi trung vết nước bị Giang Nguyên chậm rãi mở ra, một đạo màu xanh thẳm môn hộ xuất hiện ở ba người trước mặt. Cánh cửa này phía sau chính là Ngũ Lao Sơn. Dịch Thánh đứng mũi chịu sào, lập tức liền tiến vào trong đó. Trên thực tế hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, khởi nguyên vị diện tứ đại ngục giam đứng đầu, nơi đó đầu đến tuột cùng giam giữ lấy như thế nào tội phạm, lại sẽ có được lấy như thế nào kinh người bảo vật ở bên trong. Giang Nguyên bước chân khẽ động cũng chuẩn bị bước vào cổng truyền tống này bên trong. Bất quá ngay lúc này, nữ bộc nhẹ nhàng kéo hắn lại tay. "Sư phụ của ta họ Âu Dương, nếu như ngươi gặp được nàng, có thể cho nàng giúp chúng ta một thanh." Nói xong câu đó, nữ bộc cùng Giang Nguyên cũng tiến nhập đạo này cổng truyền tống bên trong. Giang Nguyên trước mắt một trận mơ hồ, lập tức liền bị truyền tống đến Ngũ Lao Sơn bên trong. Khi Giang Nguyên hai mắt lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, bên hai là dầu nóng tư từ rung động thanh âm. Trước mắt của mình là một ngụm to lớn chảo dầu, màu vàng dầu nóng bốc lên đại lượng nhiệt khí, ngay tại không ngừng tản ra một cỗ bất an khí tức. "Người trẻ tuổi, hoan nên đi vào 18 tầng địa ngục." Một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Giang Nguyên cau mày, hướng phía đạo thanh âm này phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái lão thái bà ngay tại tham lam nhìn mình chằm chằm. Lão thái bà này niên kỷ tối thiểu đã có 90 tuổi, trên thân giống như làn da chính là một cây cây giả vỏ cây một dạng. "Ngươi là ai?" Giang Nguyên nhíu mày hỏi. "Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, chỉ bất quá ngươi nếu tiến nhập 18 tầng địa ngục, như vậy thì muốn thủ chúng ta quy củ của nơi này." Lão thái bà thanh âm đã là mất tiếng khó nghe cực kỳ. 18 tầng địa ngục. Nghe được cái tên này, Giang Nguyên liền biết chính mình hẳn là đi tới Ngũ Lao Sơn bên trong. Xem ra cái kia bụng lớn nam nhân cũng không có lừa gạt mình, thật sự là hắn là đem tử vong chìa khóa chính phẩm giao cho mình, mà chính mình cũng thành công đã tới Ngũ Lao Sơn bên trong. Bất quá tựa hồ người nơi này đối với mình cũng không phải là đặc biệt thân mật. "A lão thái bà, ngươi muốn làm gì?" Giang Nguyên thản nhiên nói. "Ngươi vậy mà gọi ta lão thái bà, da mặt này cùng vỏ cây một dạng." Lão thái bà lập tức phẫn nộ. "Đi vào 18 tầng địa ngục người, mỗi một cái đều là phạm vào trọng tội người, dựa theo quy củ của nơi này, các ngươi mỗi người đều muốn tại cái này trong chảo dầu đầu ngây ngốc cả ngày. Hiện tại ngươi nếu gọi ta lão thái bà, đó chính là đối ta vũ nhục, như vậy ta liền không thể không khiến ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng." Giang Nguyên nghe những lời này, không khỏi âm thầm có chút buồn cười mà cười. Xem ra nữ nhân vô luận bất cứ lúc nào đều đối với niên kỷ có cực kỳ thần kinh nhạy cảm, a một khi gọi một nữ nhân là lão thái bà, thì tương đương với làm cho đối phương triệt để mang hận chính mình. Loại chuyện này xem ra vậy thật đúng là khuôn vàng thước ngọc. "Ngươi một loại này hành vi nên gọi là lạm dụng tư hình đi." Giang Nguyên nhíu lông mày. "Ngươi liền không sợ ngươi cấp trên trách tội xuống sao? Khanh khách, ngươi sẽ không phải có người sẽ quản các ngươi những này thấp hèn tội nhân chết xuống đi." Lão thái bà nghe được câu này nhịn không được khanh khách cười không ngừng, chỉ bất quá tiếng cười tựa như là quạ đen cùng con rơi một dạng cực kỳ khó nghe. coi như ta trực tiếp ở chỗ này đưa ngươi chém giết, lại có thể thế nào đâu? Những đại nhân vật kia cũng không rảnh rỗi quản chúng ta cái này một chút tiểu nhân vật sự tình. Giang Nguyên nhàn nhạt ồ một tiếng, nói nếu dạng này, vậy ta an tâm. Yên tâm, lão thái bà bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ngươi đang nói chuyện gì vậy? Nàng còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác lấy cổ họng của mình giống như bị một cây to lớn tay gắt gao nắm. Lão thái bà trong mắt đầu nhịn không được lấp lóe qua một sợi mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Bởi vì nàng không chỉ cảm thấy mình hô hấp bắt đầu không trôi chảy, thậm chí liền ngay cả toàn thân huyết dịch lưu động thậm chí cả linh hồn của mình đều bị một loại chí mạng tàn phá. Ta nói yên tâm, là bởi vì đã ngươi nói đại nhân vật không rảnh quản chúng ta những người này sự tình, như vậy thì tính ngươi chết, hẳn là cũng sẽ không khiến cho cái gì gợn sóng đi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Lão thái bà yết hầu liền giống bị xương cá kẹp lại bình thường, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng từ trong hàm răng bước ra một câu, nói ngươi chớ đắc ý, nếu là ngươi đem ta giết lời nói, sớm muộn sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giang Nguyên cười nói, một loại này nói ta nghe nhiều, bất quá ta hiện tại như cũng nhảy nhót tương mừng, có thể hay không chính là chứng minh câu nói này trên thực tế chính là một câu nói nhảm đâu. Lão thái bà nghe nói như thế cơ hồ nhịn không được tức giận đến thổ huyết, đầu lưỡi của nàng dâng lên một đạo tinh huyết, chuẩn bị liều mạng. Khi nàng đầu lưỡi tinh huyết tuôn ra, lập tức liền hiểu Giang Nguyên thi triển thủ đoạn đến tột cùng là cái gì. Bất quá khi nàng thấy rõ ràng Giang Nguyên thủ pháp, nhất là cổ họng mình bên trên một cái kia đại thủ màu đen đằng sau, sắc mặt rốt cục nhịn không được triệt để biến hóa. Tử vong ma thuật, lão thái bà chấn kinh. Ngươi không phải là bởi vì phạm vào trọng tội mà đến bị đánh vào địa ngục tội nhân, mà là thông qua tử vong chìa khóa tiến vào nơi này người nhập cư trái phép. Chương 888, Thiên địa giao thái chương 888, Thiên địa giao thái sôi trào trào dầu phía trên, kịch liệt nhiệt độ cao khiến cho không khí bốn phía đều dần dần bị thiêu đốt mơ hồ. Mà giờ khắc này nắm trong tay một ngụm này to lớn trào dầu lão thái bà, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tư xử lý đây hết thảy. Chỉ vì nàng ý thức được một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Trước mắt Giang Nguyên, cũng không phải là bởi vì phạm vào tội ác, mà bị câu cấm tiến vào cái này trong địa ngục tội phạm. Ngươi là người nhập cư trái phép, ngươi là lấy được tử vong chìa khóa, cưỡng ép đột phá phong tỏa tiến vào người nơi này, lao thái bà hoảng sợ gào thét. Ngươi làm sao dám bộ dạng này làm? Ngươi đây là đang khinh nhẫn tiên quân, là tại khiêu chiến khởi nguyên vị diện danh giới cuối cùng, ngươi liền không sợ sau khi chết cũng không còn cách nào tiến vào luân hồi sao? Thiêu đốt lên chảo dầu ánh lửa, không ngừng chi chi rung động. Nổi bật ra Nguyên lãnh khốc khuôn mặt cũng là lúc sáng lúc tối. Người sống liền cân nhắc còn sống sự tình, về phần chết sự tình, không bằng chết về sau suy nghĩ thêm đi. Giang Nguyên khỏe miệng giơ lên cười nói. Lập tức hắn trực tiếp đã vận hành lên tử vong ma thuật sinh ra cự thủ màu đen, đem lão thái bà này cho xé thành vỡ nát. Trước khi chết, lão thái bà này vẫn như cũng là trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, thế gian này vì sao lại có như vậy gan to bằng trời, cả gan làm loạn hàng người. Nơi này chính là 18 tầng địa ngục, chính là 12 thiên quân liên hợp khống chế tuyệt đối lĩnh vực. Những người khác chỉ hy vọng xa xa rời cái này cái địa phương đi xa, trong lòng cũng đầy cõi lòng lấy kính sợ. Nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này dám can đảm lén qua đi vào nơi này. Loại hành vi này thực sự dùng gan to bằng trời để hình dung cũng không đủ. Mà Giang Nguyên giết chết cái này một cái lao thái bà đằng sau, một đoàn nhỏ xương mù màu đen từ nơi này lao thái bà trên thân rơi xuống xuống dưới. Một đoàn này xương mù tản ra không gì sánh được chẳng lành khí tức, chẳng qua là khi chủ nhân đã tử vong đằng sau, cái này một đoàn nhỏ xương mù liền nhanh chóng ngưng kết thành một viên nhỏ như là viên bi lớn nhỏ hạt châu màu đen. Giang Nguyên nhíu mày, nhìn xem viên này hạt châu màu đen trực giác tựa như là thấy được một cái cỡ nhỏ tạc đạn. Giang Nguyên trong đầu hơi động một chút, trực giác nói cho hắn biết, cái này một tiểu mai hạt châu cũng không phải là phổ thông đồ vật. Hắn nhanh chóng đem nó thu hồi, liền cũng nhanh chóng bắt đầu tìm tòi dịch thánh cùng nữ bộ vị trí. Giang Nguyên mặc thay đổi đứng lên thủy chi kiếm hồn chân ý, màu lam nhạt khí tức tổ hợp mà thành sợi tơ không ngừng đan xen, cấp tốc bắt đầu ở trong phạm vi lớn tiến hành điều tra. Đây là một cái tràn đầy mùi lưu huỳnh địa ngục, bốn chỗ đều là chảo dầu, bốn chỗ đều là tư tư rung động dầu nóng âm thanh, cùng rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết. 18 tầng địa ngục, xem ra hẳn là Ngũ Lao Sơn Lý chuyên môn dùng để trừng phạt người khu vực. Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Nương theo lấy thủy chi kiếm hồn lực lượng không ngừng kéo dài, đại biểu cho nước lực lượng sợi tơ cũng không ngừng xen lẫn cùng quyết tán. Giang Nguyên dần dần ý thức được tầng này trong địa ngục, đa số người đều bị trong chảo dầu trừng phạt lấy. Rất nhanh, dịch thánh cùng nữ bộ vị trí liền bị cấp tốc xác định ra. Giang Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt màu xanh thẳm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhanh chóng vận chuyển, lên phong chi kiếm hồn lực lượng tìm được hai người riêng phần mình vị trí. Ngay sau đó, Giang Nguyên liền đem canh trường dịch thánh những ngục tốt cấp tốc đánh giết. Mà trùng hợp chính là, khi những ngục tốt này bọn họ tử vong kêu rên thời điểm, từ trên người của bọn hắn cũng rơi ra ngoài, vừa mới lao thái bà kia một dạng hạt châu màu đen. Giang Nguyên mặc dù như cũng không biết loại này hạt châu màu đen đại biểu cái gì, nhưng là trong đầu loáng thoáng cảm thấy những này hạt châu màu đen có lẽ rất trọng yếu, liền cẩn thận đem những này hạt châu màu đen thu vào. Khi dịch thánh khôi phục ý thức thời điểm, cũng là nhịn không được bị trùng quanh tràng cảnh cho thật sâu giật nảy mình. Lại là chảo dầu địa ngục. Cái này 18 tầng địa ngục coi là thật như theo như đồn đại một dạng tàn khốc ca. Dịch thánh nhịn không được ôm thân thể của mình, lên một trận kịch liệt nổi da gà. Nếu như vừa mới không phải Giang Nguyên cứu vớt lên hắn, có lẽ hắn đã bị đầu nhập vào trong chảo dầu nấu nổ, loại thống khổ này chắc là cực kỳ kịch liệt cùng rất sảng khoái. Mà loại thống khổ này tiếng kêu rên, cùng tại trong chảo dầu thừa nhận tra tấn chẳng cảnh, tại cái này chảo dầu trong địa ngục cơ hồ là chỗ nào cũng có. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải cứu ra vây nốt ở chỗ này bảy con bọn họ đi. Dịch thánh nhịn không được nói ra. Sớm một chút đem bọn hắn giải cứu ra, chúng ta cũng sớm một chút từ nơi này rời đi, không phải vậy đợi ở loại địa phương này, ta luôn cảm thấy trong đầu rất bất an. Không an toàn cảm giác, trên thực tế chính là 18 tầng trong địa ngục tầng sâu nhất tinh thần khắc họa. Một tính cách bình thường người bình thường, ở loại địa phương này ở lâu, thậm chí cũng có thể dần dần trở nên nhiễm lên một chút điên cuồng, muốn vào ở bệnh viện tâm thần. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, trên thực tế hắn cũng không muốn ở loại địa phương này chờ lâu một lát. Khi hai người tìm được nữ bộc thời điểm, lại là thoáng gặp một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Chỉ vì nữ bộc lại có thể một mình dọn dẹp cái này chảo dầu trong địa ngục cũng tốt. Đây cũng là không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá nữ bộc sắc mặt cũng là đồng dạng có một ít nghiêm trọng, nói không nghĩ tới chúng ta lần này thông qua tử vong chìa khóa tiến đến, vậy mà trực tiếp đã tới thứ 9 tầng chảo dầu địa ngục. 18 tầng địa ngục chia làm đông địa ngục cùng tây địa ngục, cũng chính là trước 9 tầng cùng sau 9 tầng độ khó là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta nhanh như vậy liền đã tới thứ 9 tầng, chỉ sợ sau đó phải đối mặt chính là chân chính cực hạn nguy hiểm. Nữ bộc trong đầu cũng không khỏi có chút cảm thấy một sợi sợ hãi. Nàng nhìn xem chung quanh tư tư rung động dầu nóng cùng nóng khói, nhịn không được trên da thịt đều nhiễm lên một lớp da gà. Chỉ có chân chính đi tới nơi này, đi tới tầng này chảo dầu trong địa ngục, mới có thể cảm giác được làm một loại đại khủng bố. Dù sao nơi này là giam giữ lấy chân chính trọng đại hung ác tội phạm ngục giam. Chỉ có càng lớn càng hung ác tội nghiệt, mới có thể trấn áp được cái này một chút tội phạm. Người bình thường đi vào nơi này dễ dàng tinh thần mất đi bình thường, thực sự cũng không phải là một loại cách nói quyết đại. Vậy con bị giam giữ tại chỗ nào? Giang Nguyên hỏi. Nếu như dựa theo suy đoán của ta lời nói, có lẽ bảy con bọn họ bị tách ra nhốt nữ bộ sắc mặt nghiêm trọng. Dù sao bảy con bọn họ lực lượng cùng trí tuệ thật sự là quá cường đại, nếu như đem bọn hắn toàn bộ giam giữ tại một chỗ, không hề nghi ngờ tựa như là tại nuôi hổ gây họa. Đem bọn hắn tất cả mọi người cho tách ra giam giữ, mới thật sự là có trí tuệ lựa chọn. Giang Nguyên nghe được thuyết pháp này, cũng không khỏi đến âm thầm nhẹ gật đầu. Tựa như là đơn độc bẻ gãy một cây đũa rất dễ dàng, nhưng là muốn đem 10 chiếc đũa cùng một chỗ bẻ gãy lại là một kiện không gì sánh được khó khăn sự tình. Đem cực kỳ có tính uy hiếp chất bảy con bọn họ tách ra giam giữ, suy yếu lực lượng của bọn hắn, để phòng ngừa bọn hắn đào thoát, đây mới là hợp lý cách làm. Những này màu đen hồn châu có lẽ có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới thông hướng tầng tiếp theo con đường, cũng có lẽ có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới bị giam giữ lấy trọng đại tội phạm, trong đó có lẽ liền có bảy con nữ bộc lấy ra một viên hạt châu màu đen. Cùng lúc đó, Giang Nguyên vừa rồi đánh giết những ngục tốt chỗ rơi xuống hạt châu màu đen cũng bị đem ra. Những vật này gọi là hồn châu sao? Giang Nguyên hỏi. Đúng, nữ bộc gật gật đầu. Đây là 18 tầng địa ngục để dùng cho những ngục tốt tự vệ lực lượng vật phẩm. Đồng thời cũng là tiến về tầng tiếp theo địa ngục nhu yếu phẩm, hơn nữa còn gồm có chỉ dẫn, bị giam giữ cường điệu đại hung ác tội phạm công dụng. Giang Nguyên nghe được nữ bộ thuyết pháp, không khỏi đem những vật này đều âm thầm ký ức xuống dưới. Đồng thời Giang Nguyên cũng đem trên tay màu đen hồn châu thúc dục đứng lên, quả nhiên chỉ dẫn ra một đầu phương hướng. Giang Nguyên ba người đi theo đạo này phương hướng không ngừng tiến lên, trong đầu lại là càng chạy càng là trong lòng run sợ. Con đường này càng chạy càng là cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, phản phất tại con đường này cuối cùng tồn tại một tôn không gì sánh được đáng sợ như quái vật. Giang Nguyên có thể thấy được, mặc dù không khí bốn phía đích thật là bởi vì chi rung động dầu nóng nổi, mà không ngừng phát sinh vật mèo, nhưng là cùng cái này một cô áp lực cực lớn so ra, nhưng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trước đây đầu đến cùng có đồ vật gì a? Hai chân của ta cũng nhịn không được đang run rẩy. Dịch Thánh nhịn không được bước lên một trận mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ à, đây chính là 18 tầng trong địa ngục giam giữ người tội phạm a, loại cảm giác gáp bách này đơn giản tựa như là đối mặt với cái kia bụng lớn nam nhân một dạng. Dịch Thánh nói đến chỗ này, trong mắt đầu nhịn không được lấp lóe qua một sợi mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nếu như nói bọn hắn ngay tại đi lại con đường này cuối cùng, đồng dạng giam giữ lấy một tôn không gì sánh được đáng sợ tội phạm. Thậm chí cái này tội phạm cùng vừa mới thấy qua cái kia bụng lớn nam nhân là cùng một loại trình độ. Phải biết cái kia bụng lớn nam nhân thế nhưng là có thể khiêu chiến thiên quân người, có được đủ để so sánh thiên quân năng lực tác chiến. Chẳng lẽ nói con đường này cuối cùng cũng liền tương đương với tồn tại một tôn thiên quân? Chúng ta thật muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Dịch Thánh rốt cục có chút triệt để nhịn không được. Vạn nhất con đường này cuối cùng có chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại kinh khủng, vậy chúng ta đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nữ bộc nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi sặc nói, chuyện cho tới bây giờ chúng ta còn có lựa chọn sao? Ngươi nhìn một cái ngươi bộ này sợ hãi dáng vẻ, cùng Giang Nguyên căn bản không có cách nào so đi. Nghe được nữ bộc như vậy thuyết pháp, Dịch Thánh không khỏi cảm thấy trên mặt mũi có chút làm khó dễ, cưỡng ép nói, ta chỉ bất quá chính là có một ít lo lắng mà thôi, ta lại không có nói muốn rời khỏi nơi này. Mọi thứ đều hướng chỗ xấu muốn, cái kia, đó là cũng là một loại trí tuệ à, dạng này chúng ta mới tốt làm tốt sách lược vẹn toàn à. Nữ bộc khinh bị nói, bớt đi, ngươi chính là kẻ hèn nhát, ta xem như đã nhìn ra. Dịch Thánh không khỏi giận dữ, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Giang Nguyên lại là cao mày nói, hai người các ngươi đừng cãi nhau. Mũi tên rời cung không quay đầu lại, nếu đi tới nơi này liền không có quay đầu thuyết pháp, vô luận phía trước là thiên đường hay là địa ngục, chúng ta đều muốn đi lên phía trước, suy nghĩ quá nhiều cũng là không làm nên chuyện gì, im lặng đi thôi. Nghe được Giang Nguyên hơi mang theo răn dạy ý vị lời nói, nữ bộc cũng không khỏi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó đi theo Giang Nguyên phía sau. Dịch Thánh cũng là không khỏi trong đầu cảm thấy nhảy một cái, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Dù sao ba người có thể đi đến nơi này, Giang Nguyên tác dụng cùng địa vị không hề nghi ngờ là cao nhất. Hiện tại cả chi trong đội ngũ đầu quyền nói chuyện cao nhất người chính là Giang Nguyên. Hắn nếu không hy vọng hai người cãi nhau, như vậy tối thiểu hai người là không dám trên mặt nổi cãi nhau. Mà cái này một cái địa ngục bên trong, thời gian giống như trôi qua đặc biệt chậm chạp, cứ việc ba người đã đi rất rất xa con đường, thậm chí ba người cảm giác mình hành tẩu qua thời gian đã qua cực kỳ lâu, nhưng lại căn bản không có đặc biệt đặc thù rõ ràng, biểu thị lấy thời gian di động. Thời gian ở nơi này phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Ba người tựa như là đã mất đi neo điểm thuyền, tại nhìn không thấy bờ trên đại dương bao la phiêu bạt lấy. Loại tình huống này không hề nghi ngờ cũng là cực kỳ nguy hiểm. Dù sao người sợ nhất sự tình một trong chính là đã mất đi mục tiêu của mình, chỉ có thể trở thành một bộ cái xác không hồn, không mục đích gì ở trên mặt đất hành động. Dịch Thánh cùng nữ buộc hai người trên thực tế đều có một ít cảm giác sắp hỏng mất. Cũng không phải bởi vì trên lục thể đến cỡ nào mỏi mệt cùng thống khổ, trên thực tế tu vi cấp độ đến bọn hắn loại trình độ này, bình thường một chút thể lực vận động, căn bản không có khả năng để bọn hắn sinh ra bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là tinh thần của bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Chỉ vì hành tẩu tại con đường này phía trên lời nói, con đường này cuối cùng có một tôn quái vật khổng lồ, không ngừng cho bọn hắn thực hiện lấy áp lực lớn. Loại áp lực này là người bình thường rất khó lấy tưởng tượng, tựa như là tại trong âm u có một đôi con mắt thật to ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ai cũng không biết sẽ có hay không có một cỗ lực lượng kinh khủng tùy thời bộc phát, đem tất cả mọi người đánh giết. Nhiều khi tử vong kỳ thật không có đáng sợ như vậy, nhưng là sợ nhất sự tình chính là chờ đợi tử vong. Đang chờ đợi tử vong trong quá trình này, không hề nghi ngờ là có thể để cho người ta thần kinh căng cứng đến cực hạn, để cho người ta tinh thần mẫn cảm đến cực hạn. Ở trong quá trình này, Dịch Thánh cùng nữ buộc cơ hồ đều muốn từ bỏ. Chỉ có Giang Nguyên mặc vận chuyển lại Thiên Chi Kiếm Hồn cùng Đất Chi Kiếm Hồn chân ý thiên đạo là vô tình nhất, vô luận bất kỳ tinh thần áp lực tại không có chút nào tình cảm thiên đạo trước mặt, đều lộ ra là yếu ớt như vậy cùng một người. Địa chi đạo nhất là bao la, cho dù trên thế giới này lực lượng lớn nhất người đi hành kích thổ địa, cũng căn bản không có khả năng tổn thương được thổ địa bản thân. Bởi vậy địa chi đạo dung nạp năng lực mạnh nhất, kháng áp năng lực cũng cường hãn nhất. Tinh thần áp lực tại thiên đạo cùng đất đạo kết hợp trước mặt, không thể nghi ngờ là không có khả năng công phá được cả hai phòng ngự. Giang Nguyên hành tẩu tại ba người phía trước nhất, như là một cái chúa cứu thế một dạng, đảm nhiệm Dịch Thánh cùng nữ bộ phương hướng đánh dấu. Nói thật, nếu như không có Giang Nguyên đi ở trước nhất xem như hai người trụ cột tinh thần lời nói, chỉ sợ hai người cũng sớm đã từ bỏ. Loại tình huống này cũng không biết kéo dài bao lâu, Giang Nguyên ba người chỉ cảm thấy thời gian qua cực kỳ lâu, lâu khiến người ta cảm thấy thời gian vẹn vẹn chẳng qua là một chuỗi số lượng mà thôi. Bất quá lại thế nào dài dằng dặc đường đi, từ đầu đến cuối cũng có được cuối cùng điểm cuối cùng. Khi Giang Nguyên ba người đáy lòng đồng thời vang lên một thanh âm thời điểm, tất cả mọi người biết con đường này có lẽ chạy tới điểm cuối cùng. Một đạo phong cách cổ xưa lạnh nhạt đến cực hạn thanh âm, tại trong lòng ba người đầu cùng nhau vang lên. Trên người ngươi có càn khôn chi đạo bảo hộ, ngươi là dịch đạo người truyền thừa. Đạo thanh âm này vừa mới vang vọng, toàn bộ trào dầu trong địa ngục tất cả đám tội phạm toàn bộ cũng nhịn không được kịch liệt kêu rên khóc cổ lên. Chương 889, Hoang Ngôn chương 889, Hoang Ngôn đạo thanh âm này cũng không lớn, nhưng là sát sát thật thật đánh vào tầng này trong địa ngục trong lòng của mỗi người đầu. Cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả ngay tại gặp cực hình người toàn bộ cũng bắt đầu quỷ khóc sói gào. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cũng không phải là nói ngoa. Hết thể ngay tại gặp lấy cực khổ đám người, chỉ cảm thấy một cây nắm đấm to lớn công kích tại trong đầu của bọn họ. Tựa như là có cái gì đến từ viễn cổ hồng hoang dã thu thức tỉnh, muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn vẹn một dạng. Sợ hãi bất an, sợ sệt đủ loại tâm tình tiêu cực không ngừng ăn mòn bọn hắn. Đối mặt đạo này vang dội đến cực điểm thanh âm, Giang Nguyên ba người biểu lộ riêng phần mình khác biệt. Dịch Thánh sắc mặt triệt triệt để biến hóa, đồng thời trong ánh mắt của hắn đầu nhịn không được lấp lóe qua một sợi điên cuồng vẻ của nhiệt. Một thanh âm lại có thể sinh ra như vậy lớn lao uy lực, không hề nghi ngờ cái này bị trấn áp ở trong địa ngục người cực kỳ có khả năng chính là mình cho tới nay ngay tại tìm kiếm người. Nếu như mình có thể tìm tới lời của bọn hắn, cũng liền đại biểu cho chính mình có cơ hội có thể có được truyền thừa của bọn hắn. Đến lúc kia, chính mình cần gì phải đi hâm mộ những cái được gọi là thiên quân người truyền thừa đâu? Truyền thừa của mình mảy may cũng không yếu tại bọn hắn. Đấy lòng của mỗi người, kỳ thật trời sinh liền không cam tâm khuất tại dưới người. Đừng nhìn Dịch Thánh kinh thường lập mưu muốn đi đầu quân thiên quân người truyền thừa, nếu như có thể cho hắn cơ hội tự lập môn hộ lời nói, nếu như có thể cho hắn đầy đủ truyền thừa, để hắn có thể khiêu chiến những người đó, hắn tự nhiên cũng là làm không biết mệt. Nữ bộ sắc mặt thì là tràn đầy một loại thấp thỏm cảm giác sợ hãi. Đạo thanh âm này chủ nhân cho nàng linh hồn mang đến một loại cảm giác rung động to lớn. Kết hợp lần trước lúc trước cái loại này không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, nữ bộ thậm chí cảm thấy đến đạo thanh âm này chủ nhân thực lực tuyệt đối, mảy may cũng không thua gì vị kia bụng lớn nam nhân. Thậm chí loáng thoáng muốn so vị kia bụng lớn nam nhân còn phải mạnh hơn một chút. Giang Nguyên thì là ánh mắt ngưng tụ, trong đầu có chút hưng phấn, nhưng cùng lúc cũng có được một phần coi chừng. Ngươi biết càn khôn chi đạo, nói cách khác ngươi biết dịch đạo. Giang Nguyên lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi chính là năm đó bảy con một trong sao? Nghe được bảy con cái tên này, thanh âm kia chủ nhân rơi vào trong trầm mặc. Thật lâu, hắn vừa rồi chậm rãi mở miệng nói ra, không có sai, ta chính là bảy con một trong. Hiện tại ta bị vây chết tại cái này một cái chảo dầu trong địa ngục, cần trợ giúp của ngươi. Nếu như ngươi có thể đem ta giải cứu ra nói, ta liền nguyện ý đem truyền thừa của ta y bắt tặng cùng ngươi. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận một hạng này khiêu chiến? Dịch Thánh nghe vậy, cơ hồ là lập tức muốn thay thế Giang Nguyên đáp ứng. Đây chính là bảy con truyền thừa a. Dịch Thánh thật sự là quá rõ, một loại này truyền thừa chân quý tính, thực sự đến cỡ nào chân quý a. Mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ lấy được một phần nhỏ dịch đạo, nhưng là hắn cũng sớm đã nhìn mà than thở. Dịch đạo, trong lòng của hắn đầu tuyệt đối là lấy giữa thiên địa độc nhất vô nhị vô thượng đại đạo. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể cực lực tin tưởng Giang Nguyên cùng đầu tư Giang Nguyên, nguyện ý đem chính mình hết thảy áp đảo tại Giang Nguyên trên thân. Mà bây giờ trước mắt lại có một cái điều kiện phong phú như vậy, phần thưởng phong phú như vậy, đây quả thực là ngàn năm một thở một cái cơ hội. Chỉ cần có thể cứu lại cái này một cái bị vây chết ở trong địa ngục bầy con, hắn vậy mà liền nguyện ý đem truyền thừa của mình lấy ra tặng cho. Bất quá Dịch Thánh mặc dù cảm xúc mênh mông, rất muốn thay thế Giang Nguyên đáp ứng, chỉ bất quá nghĩ đến hiện tại Giang Nguyên chính là chính mình đoàn người này bên trong quyền nói chuyện cao nhất người, chính mình dù vậy hưng phấn, cũng không nên vượt qua. Dịch Thánh mảy may cũng không lo lắng Giang Nguyên sẽ cự tuyệt cơ hội này. Dù sao loại này không gì sánh được chân quý cơ hội ai không đáp ứng, khả năng chính là có một ít ngu xuẩn, không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Nếu như Giang Nguyên có thể thành công thông qua trận khiêu chiến này lời nói, cũng liền mang ý nghĩa có thể cầm tới 7 con truyền thừa. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Dịch Thánh trong lòng thậm chí đã không nhịn được bắt đầu huyễn tưởng đứng lên muốn làm sao mở miệng, để Giang Nguyên truyền thụ chính mình một chút 7 con truyền thừa. Bất quá sự tình hiển nhiên theo thời gian trôi qua, mà thoáng để Dịch Thánh cảm giác được có một ít mê hoặc cùng kinh ngạc. Bởi vì Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là một tay sờ lấy cằm của mình suy nghĩ, cũng không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Thời gian một phân một giây trôi qua, không khỏi để Dịch Thánh cảm giác được có một ít lo lắng. Giang Nguyên, còn do dự cái gì, còn không mau một chút đáp ứng hắn? Dịch Thánh nhịn không được nói ra. Nếu như hắn một hồi lật lọng lời nói, chúng ta thế nhưng là ngay cả thuốc hối hận đều không có đến địa phương ăn à. Một bên nữ bộc thấy cảnh ấy, cũng là nhịn không được thấp giọng khuyên giải đứng lên, cái này đích xác là một cái phi thường chân quý cơ hội à, nếu như bỏ qua lời nói, chúng ta khả năng cũng không còn cách nào đạt được. Giang Nguyên bất do nhẹ nhàng mang theo một sợi vui vẻ liếc qua hai người, nói không nên gấp gáp thôi, ta lại không có nói muốn cự tuyệt hắn. Dịch Thánh nghe được câu này, trong đầu tảng đá lớn cuối cùng là yên tâm xuống tới, hắn còn tưởng rằng Giang Nguyên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn cự tuyệt rơi cái này một cái chân quý như vậy cơ hội. Bất quá nữ bộc trong mắt đầu, rất hiển nhiên hưởng thụ qua một sợi thần sắc nghi hoặc. Dù sao nàng là một cái tâm tư phi thường tinh tế tỉ mỉ nữ nhân, đã nhận ra một tia Giang Nguyên cảm xúc, giống như có chút không thích hợp. Nữ nhân trời sinh liền là phi thường mẫn cảm, đối với đủ loại tình cảm có thấy rõ bình thường thấy rõ. Nữ bộc loáng thoáng cảm thấy Giang Nguyên giống như phát hiện một chút hai người mình cũng không có phát hiện sự tình. Bất quá nữ bộc cũng không có ngốc đến trực tiếp ở trước mặt hỏi ra, chỉ là ăn ý gật gật đầu. Lập tức Giang Nguyên đối với trong hư không la lớn, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào mới có thể đưa ngươi cho giải cứu ra đâu? Trong hư không kia thanh âm chủ nhân nghe được Giang Nguyên đáp ứng chính mình, không khỏi trả lời. Thân thể ta hết thảy bị chia làm 5 phần, chỉ cần ngươi phân biệt tìm tới ta 5 cái thân thể, đem bọn hắn hợp lại là một, ta liền có thể một lần nữa phục sinh. Đến lúc kia, ta liền có thể đem truyền thừa của ta toàn bộ đều tặng cho ngươi. Ta 5 cái thân thể bộ phận phân biệt tản mát tại 5 cái tọa độ bên trong, ta hiện tại liền đem những tọa độ này toàn bộ đều gửi đi cho ngươi. Giang Nguyên mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ngay sau đó thuận tiện có một đạo tin tức truyền vào trong đầu của mình. Cái kia theo thứ tự là 5 cái cụ thể vị trí tọa độ, chính mình chỉ cần căn cứ những tọa độ này liền có thể tìm tới 5 cái thân thể bộ phận. Dịch Thánh nhìn thấy màn này, hâm mộ nước bọt đều muốn chảy xuống. Nếu như hắn có thể thay thế Giang Nguyên lời nói, hắn sẽ không chút do dự làm như vậy. Nhưng là đáng tiếc là, nếu như không có Giang Nguyên lời nói, hắn cũng không có khả năng lại tới đây, bởi vậy coi như mình muốn thay thế người nhà, cũng là rất không có khả năng sự tình. Giang Nguyên, chúng ta nhanh lên đi thôi. Dịch Thánh ngữ khí mang theo một chút ế ẩm hương vị. 5 cái thân thể muốn tìm đủ lời nói, cũng không có dễ dàng như vậy, trong thời gian ngắn chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Giang Nguyên gật gật đầu, lập tức liền dẫn hai người bước lên tìm kiếm 5 cái thân thể chỉnh tự con đường. Nhi nữ bộc như có điều suy nghĩ nhìn Giang Nguyên một chút, trong đầu đã có một cái đại khái suy đoán. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua. Giang Nguyên một đoàn người tốc độ nhanh như chớp giật. Nếu lấy được tọa độ, kỳ thật thì tương đương với một chiếc thuyền tìm được neo điểm, cũng tìm được la bàn, bởi vậy hành động phương hướng cảm giác 10 phần. Vẹn vẹn không đến thời gian một tiếng, Giang Nguyên một đoàn người liền thu thập đủ 4 cái thân thể chỉnh tự. Mà sưu tập những này thân thể bộ phận quá trình cũng vô cùng đơn giản, kỳ thật liền một chữ, giết. Dù sao Giang Nguyên cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Nếu để cho hắn đi không lý do sát lục một chút người già trẻ em, có lẽ hắn cũng sẽ không làm như vậy, bất quá nếu có thể tiến vào cái này chảo dầu địa ngục lời nói, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là phạm vào trọng tội tội nhân, vì vậy đối với những tội nhân kia, Giang Nguyên kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Vừa vặn thừa cơ hội này, Giang Nguyên cũng nghĩ thuần thục một chút, chính mình thông qua tử vong chìa khóa nắm giữ đến tử vong ma thuật, đến tột cùng có sức mạnh mạnh cỡ nào. Một cái kia biến hóa ra đại thủ màu đen, trên thực tế chính là tử vong ma thuật bên trong chiêu thức, quỷ thủ lật trời. Một chiêu này thức trên thực tế Giang Nguyên dùng số lần quá ít, cũng không phải là đặc biệt thuần thục. Mà thừa dịp cầm tới những này thân thể thời gian, Giang Nguyên cũng là thuận tay ra quỷ thủ lật trời, bắt đầu không ngừng thử nghiệm biến hóa ra to lớn quỷ thủ màu đen. Ban đầu cái này màu xám đen quỷ thủ vẹn vẹn chỉ có thể biến hóa ra đến một cái, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là một cái hư ảnh, lớn nhỏ cũng bất quá khó khăn lắm chỉ có một người trưởng thành lớn nhỏ. Bất quá nương theo lấy Giang Nguyên liên tục không ngừng thi triển ra một chiêu này, quỷ thủ lật trời, từ từ, Giang Nguyên có thể triệu hoán đi ra 3 con quỷ tay, đồng thời những quỷ thủ này đã đến gần vô hạn tại thực chất hóa, liền ngay cả lớn nhỏ cũng là tương đương với một cái cỡ nhỏ phòng ốc. Đối với tử vong ma thuật, Giang Nguyên cũng không khỏi cảm giác được có một ít hài lòng. Nghe nói đây là khởi nguyên vị diện 12 ngày quân một trong tử vong tiên quân đắc ý võ kỹ, một khi tu luyện thành quen đằng sau, liền có thể có được quỷ thần khó lường thần thông. Giang Nguyên mặc dù không có nhìn thấy qua tử vong tiên quân, nhưng là quang quang nương tựa theo một chiêu này tử vong quỷ thủ, liền đã để hắn đối với tử vong tiên quân cảm thấy một chút hứng thú nồng hậu. Tử vong ma thuật thật sự là thú vị a. Giang Nguyên nhịn không được tán thưởng. Nếu như có thể tự mình nhìn thấy tử vong tiên quân lời nói, thật muốn tự tay cùng hắn giao hai tay a. Ngay tại Giang Nguyên cũng không khỏi đến có một ít thời điểm hưng phấn. Dịch Thánh khó tránh khỏi thúc giục nói, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng thân thể bộ phận. Chỉ cần chúng ta tìm tới cái này một bộ phận, như vậy thì có thể cầm tới 7 con truyền thừa, động tác của chúng ta hay là nhanh một chút đi. Giang Nguyên biểu lộ có chút một chút ý cười, nói ân. Mà Giang Nguyên một đoàn người tốc độ cũng là tại Phong Chi kiếm hồn gia trì bên dưới, rất nhanh liền lấy được cuối cùng một khối thân thể bộ phận. Dịch Thánh trên mặt biểu lộ cơ hồ đều muốn trong bụng nở hoa. Nghĩ tới một hồi liền có thể có được 7 con truyền thừa cơ hội, hắn không khỏi tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Dịch Thánh đắm chìm tại dịch đạo bên trong nhiều năm, kỳ thật cũng sớm đã không cam tâm với mình nắm giữ như vậy một chút xíu truyền thừa gia lông. Thậm chí có thể nói hắn vì dịch đạo đã đến một loại như si như say điên cuồng cảnh giới. Dưới mắt lại có thể có một cái cơ hội để hắn được đền bù tâm nguyện, hắn quả thực là muốn hưng phấn bốn chỗ thét lên. Nhanh lên đi, chúng ta nhanh lên phục sinh 7 con đi. Dịch Thánh hưng phấn mà kêu lên. Liên tục không trung đạo kia âm thanh lớn cũng không khỏi đến thúc giục nói, nhanh một chút, đem 5 cái thân thể kết hợp một đi, ta liền có thể một lần nữa sống lại. Nhưng là đối mặt với hai người thúc giục, Giang Nguyên không có bất kỳ động tác gì. 5 cái thân thể hợp lại là 1. Giang Nguyên trên mặt biểu lộ hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ có một loại thật sâu lạnh nhạt. Đừng có nằm động, thân thể ngươi chẳng qua là ta nhiên liệu, để cho ta Thiên Chi kiếm hồn tiến giai thuốc bổ mà thôi. Giang Nguyên đột nhiên tới lời nói, như là long trời lở đất bình thường, chấn động đến Dịch Thánh đinh thai nhức óc. Ngươi đang nói cái gì a? Dịch Thánh đơn giản không thể tin vào tai của mình. Giải cứu 7 con chẳng lẽ không phải chúng ta nghề này nhiệm vụ trọng yếu một trong sao? Giang Nguyên cười lạnh nói, giải cứu 7 con cố nhiên là cực kỳ trọng yếu, nhưng người nào nói cho ngươi đạo thanh âm này chủ nhân chính là 7 con? Ai nói cho ngươi cái này 5 cái thân thể bộ phận chính là 7 con thân thể? Dịch Thánh triệt để mộng, hắn không khỏi lui về sau mấy bước. Mà trong hư không thanh âm kia chủ nhân cũng là không khỏi cảm giác được rất là tức giận nói, ngươi đến tột cùng là lúc nào phát hiện? Giang Nguyên lạnh lùng nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có tin tưởng qua ngươi. 7 con khí tức tuyệt đối không có khả năng có ngươi cái dạng này hỗn loạn, bọn hắn đều là tuân theo thiên địa chính đạo mà thành thánh nhân, tại sao có thể có ngươi cái dạng này tính tình bản tính? Đạo kia trong hư không thanh âm chủ nhân không khỏi hắc hắc cười lạnh, nói cho nên ngươi liền đến một cái tương kế tự kế, muốn đem ta 5 cái thân thể cho chiếm thành của mình. Thông minh, người tuổi trẻ bây giờ không nghĩ tới như vậy thông minh, như vậy giàu hoạt. Chỉ là ta vẫn không khỏi thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi không có khả năng có thể lợi dụng được thân thể ta. Giang Nguyên nhàn nhạt ồ một tiếng, hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta thân thể bất tử bất diệt, ta đã từng chiếm được vận mệnh thiên quân lọt mắt xanh đạo kia trong hư không thanh âm, tràn đầy một loại kiêu ngạo cùng tự hào giọng nói. Hắn đã ban cho thân thể của ta không có khả năng bị ma diệt vận mệnh, cho dù thiên địa này mục nát, phá hủy, cho dù vũ trụ này luân hồi đều đã mất đi trật tự, nhưng là thân thể của ta vẫn là vĩnh hằng bất diệt. Trong giọng nói của hắn đầu tràn đầy một loại không thể nghi ngờ tự tin cảm giác. Nghe được lời của hắn, Giang Nguyên cũng rốt cục ý thức được người này lực lượng đến tột cùng là cái gì. Thân thể của hắn vậy mà như thế đặc thù, đã từng chiếm được vận mệnh thiên quân lọt mắt xanh, danh xưng có được vĩnh hằng bất diệt năng lực. Cho dù thiên địa mục nát, cho dù vũ trụ luân hồi hỏng mất, thân thể của hắn ý nguyên có thể vĩnh hằng tồn tại. Không qua sông Nguyên cũng không tin tà, lập tức thúc giục tử vong quỷ thủ, ý đồ đem cái này thân thể 5 cái bộ phận cho hòa tan mất. Nhưng mà chính như một đoạn này thanh âm chủ nhân lời nói, hắn 5 cái thân thể vậy mà mảy may cũng không chịu đến tử vong ma thuật ảnh hưởng. Không có ích lợi gì, không có ích lợi gì, từ bỏ đi trong hư không một đao kia thanh âm lại lần nữa vang vọng, không khỏi tràn ngập dương dương đắc ý cảm xúc. Ngươi cho rằng vì cái gì thiên quân bọn họ tình nguyện đem thân thể của ta chia làm 5 cái bộ phận tiến hành phân biệt phong ấn, cũng không trực tiếp tiêu diệt hết tính mạng của ta? Bởi vì liền liên thiên quân cũng căn bản làm không được chuyện này, bọn hắn cũng vô pháp triệt để tiêu diệt thân thể của ta. Chương 890, chất biến thăng cấp. Chương 890, chất biến thăng cấp. Giang Nguyên mắt lạnh như điện, lạnh lùng quan sát cái này ngũ đẳng phân thân thể. Cái này 5 cái thân thể bộ phận, tựa như là 5 cái tươi sống sinh mệnh một dạng, riêng phần mình đều như là một cái có trí tuệ sinh mạng thể, có được riêng phần mình tư duy cùng ý nghĩ. Mỗi người bọn họ đều tại tràn đầy sức sống ngọ ngoại, mà lại tựa hồ tựa như là có được vô cùng tận sinh mệnh lực một dạng, căn bản là không có cách bị tiêu hủy hoặc là hấp thu. Cho dù Giang Nguyên đã vận dụng một chút thủ đoạn, tử vong ma thuật cũng vận dụng mà lên, nhưng lại khó mà đưa đến tác dụng. Dùng kiên cường để hình dung những này thân thể, đều có chút tái nhợt vô lực, thậm chí có thể nói được chính là bất tử chi thân. Nguyên bản Giang Nguyên đã sớm đã nhìn ra, người này tuyệt đối chính là một cái lòng dạ khó lường kẻ xấu, liền dự định tương kế tự kế, thừa cơ đem hắn thân thể luyện hóa, làm chính mình thiên chi kiếm hồn nguyên liệu. Bất quá không nghĩ tới cái này một cái kẻ xấu ngược lại là có mấy phần bản sự. Thân thể của hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị luyện hóa, mà lại căn cứ lối nói của hắn lời nói, hắn đã từng bị mệnh vận thiên quân lọt mắt xanh qua, thân thể cho dù là có được đại năng lực người đến, cũng căn bản không làm gì được hắn, bởi vậy lúc trước phong ấn người của hắn cũng vẹn vẹn đành phải đem hắn thân thể phân giải thành ngũ đẳng phần. Nhưng trên thế giới này tuyệt đối không có hoàn mỹ tồn tại. Bất cứ sự vật gì nhất định đều có tự thân thiếu hụt. Chỉ cần mình có thể tìm tới phương pháp chính xác, tự nhiên là có thể giải quyết trước mắt nan đề. Giang Nguyên một tay chèo chống cái cằm, không khỏi trầm ngâm suy tư. Mà một bên Dịch Thánh trên mặt biểu lộ lại là đã gần như ngốc trệ. Sự tình phát triển biến hóa thật sự là quá nhanh, để hắn có chút lập tức khó mà tiếp nhận tình huống trước mắt. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt, một màn này tựa như là đến thế giới tận thế một dạng ngây ra như phỗng. Chỉ có bốn bề chi chi rung động kịch liệt khói dầu, cùng dần dần dâng lên nhiệt độ cao, để hắn dần dần ý thức về tới bản thân trên thân. Nơi này là 18 tầng địa ngục một trong chảo dầu địa ngục. Lúc đầu coi là đến tầng này địa ngục cuối cùng, có thể tìm tới bị phong ấn 7 con, đồng thời chỉ cần đem 7 con giải cứu ra, liền có thể đạt được 7 con truyền thừa. Đây hết thể nhìn đều là thuận lợi như vậy thuận lý thành trường, như vậy hợp logic. Dịch Thánh mảy may cũng không có nghĩ đến, đây hết thể phía sau còn có huyền cơ khác. Thậm chí nguyên bản hắn đều đã chuẩn bị muốn tìm kiếm nghĩ cách, có thể là khẩn cầu Giang Nguyên, cũng muốn cầm tới một chút 7 con truyền thừa. nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là trước mắt cái này một cái tự xưng là bảy con nam nhân, trên thực tế bất quá là đang lừa gạt đoàn người mình. Hắn căn bản cũng không phải là bảy con một trong, hắn chỉ bất quá chính là đang mạo danh bảy con. Hắn chân thật nhất mục đích chẳng qua là muốn lợi dụng chính mình đoàn người này để hắn một lần nữa phục sinh mà thôi. Nếu như là một cái không chút tâm cơ nào người, chỉ sợ giờ khắc này cũng sớm đã lên người này khi. Khi năm cái thân thể triệt để kết hợp một thời điểm, cũng chính là cái này một cái nhân vật thần bí một lần nữa phục sinh thời điểm. Chỉ sợ đến lúc kia, tất cả mọi người kết cục đều là tử vong. Dịch Thánh nghĩ đến nơi này, nhịn không được toàn thân dùng mình một cái. Giang Nguyên may mắn mà có ngươi, nếu không chúng ta chỉ sợ đều xong. Dịch Thánh cảm giác có chút hổ thẹn nói, kỳ thật nếu như ta nhiều một phần nhỏ tâm cùng cẩn thận nói, có lẽ cũng sẽ không mắc mưu của hắn, dù sao nơi này là 18 tầng địa ngục, giam giữ phạm nhân toàn bộ đều là không thể khinh thường đại nhân vật, có một ít thủ đoạn cũng rất bình thường. Dịch Thánh không gì sánh được tự trách nói, không cần để ý, hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là phải xử lý như thế nào những này thân thể. Giang Nguyên lại là lắc đầu, cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Dù sao một người này cũng đích thật là có mấy phần thủ đoạn. Không nói những cái khác, chống chân là loại kia cường lực tới cực điểm cảm giác áp bách, cùng hắn có thể nói ra càn khôn chi đạo tầm mắt kiến thức. Hắn có thể lừa qua đại đa số người, trên thực tế cũng không ngoài ý muốn. Nếu như không phải Giang Nguyên trên thân có được đầy đủ nhất dịch đạo truyền thừa, chỉ sợ cũng là không cách nào phát hiện mánh khỏe. Chúng ta phải nhanh lên xử lý những vật này, nữ bộ cẩn thận tra xét cái kia một chút thân thể tình huống, không khỏi sắc mặt có chút có một chút biến hóa. Các ngươi nhìn kỹ những này thân thể hình thái ngay tại không ngừng tiến hóa, hiển nhiên là bởi vì chúng ta từ trong tay người khác đầu cướp đoạt đằng sau, những vật này vậy mà tại không ngừng bản thân tiến hóa. Nữ bộ trong thanh âm không khỏi tràn đầy một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi, bởi vì có thể cảm thụ được, cái này một chút thân thể lực lượng cùng hình thái ngay tại không ngừng liên tục tăng lên. Nếu như không có biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn hoàn mỹ xử trí lời nói, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ đem Giang Nguyên một đoàn người cho triệt để phản vệ. Giang Nguyên có chút trầm âm, lập tức hỏi, nếu hắn là nhận lấy mệnh vận thiên quân lọt mắt xanh, như vậy là có phải có biện pháp đánh tan loại này lọt mắt xanh đâu? Mệnh vận thiên quân. Cái tên này vừa nói ra, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trong trầm mặc. Khởi nguyên vị diện 12 ngày quân bên trong, nếu như nói có một vị thiên quân làm đặc thù lời nói, không hề nghi ngờ chính là mệnh vận thiên quân. Thế gian này không có bất kỳ người nào có thể trốn tránh được vận mệnh, mà vận mệnh chính là mệnh vận thiên quân chỗ quản hạt lĩnh vực trí cao. Từ xưa đến nay, mặc dù có vô số người tài ba ý thức, cho là nhân định thắng thiên có thể đánh tan vận mệnh lao tù, cuối cùng nhưng cũng khó thoát quá mệnh vận lồng giam. Mệnh vận thiên quân trên thực tế có thể nói được là tiếp cận nhất tại hoàn mỹ thiên quân. Nếu như nói quả nhiên là mệnh vận thiên quân lọt mắt xanh cái này một cái người thần bí lời nói, đồng thời ban cho thân thể của hắn vĩnh sinh bất diệt vận mệnh, như vậy chỉ sợ chính mình đoàn người này quả nhiên là không có cách nào làm gì được hắn. Hẳn không có biện pháp, nữ bộ thở dài một hơi nói ra. Đây chính là vận mệnh thiên tôn à, nếu quả như thật là thủ đoạn của hắn, nếu quả như thật là hắn tự tay chữa trị vĩnh sinh bất diệt vận mệnh lời nói, chúng ta lại thế nào khả năng có thể đánh vỡ được loại này vận mệnh đâu. Dịch Thánh cũng là lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối nói, mặc dù nếu như có thể luyện hóa hết những này thân thể hoàn toàn chính xác có thể làm cho ngươi thiên chi kiếm hồn đạt được to lớn tăng lên. Nhưng nếu như quả nhiên là mệnh vận thiên quân lọt mắt xanh lời nói, chúng ta thực sự cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hai người trong lời nói ý tứ trên thực tế rất rõ ràng, mặc dù hai người bọn họ cũng rất hy vọng Giang Nguyên có thể luyện hóa cái này một bộ thân thể đạt được trận này đại cơ duyên. Nhưng là một số thời khắc không có cách nào chính là không có biện pháp. Tựa như là không ai có thể chống lại nổi vận mệnh. Không qua sông Nguyên lại không cho là như vậy. Vận mệnh Giang Nguyên đột nhiên nghĩ đến một kiện có chút chuyện thú vị. Nếu như vận mệnh quả nhiên là như vậy trí cao vô thượng, có vô thượng quyền uy đồ vật lời nói, như vậy có thể đánh bại vận mệnh, có lẽ cũng chỉ có một vận. Dịch Thánh cùng nữ bộ trăm miệng một lời vô ý thức hỏi, thứ gì? Đó chính là vận mệnh bản thân a. Giang Nguyên mỉm cười, chỉ có vận mệnh có thể đánh bại được vận mệnh. Nói đi, Giang Nguyên liền móc ra trước đây cái kia hai viên vận mệnh chi thạch. Cái này hai viên vận mệnh chi thạch sắc thái pha tạp, nội bộ giống như có vô số nhan sắc, ngay tại tung hoành sen lẫn bình thường. Có lẽ cái này cũng liền như trinh vận mệnh phức tạp cùng huyền ảo. Mà khi cái này hai viên vận mệnh chi thạch lấy ra trong nháy mắt đó, lập tức trên mặt đất cái kia năm phần thân thể run rẩy bất an. Bọn hắn cũng không phải là không có lấy tự thân ý thức tự vật, tương đối bọn hắn có được không thấp trí tuệ. Khi hai cái này vận mệnh chi thạch thời điểm xuất hiện, bọn hắn bản năng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mà Giang Nguyên mắt sáng lên, lập tức từ trong miệng của mình phun ra ra một đạo tinh huyết tại hai cái này vận mệnh chi thạch bên trên. Trải qua Giang Nguyên máu tươi thôi động, hai cái này vận mệnh chi thạch dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Thương ngực nhiệt độ cao lập tức bao phủ lại trên đất cái kia năm điểm thân thể. Giang Nguyên có thể cảm giác được, những này thân thể năng lượng ngay tại nhanh chóng tan ra sụp đổ. Thay vào đó thì là một loại là tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng. Nếu như mình thiên chi kiếm hồn hấp thu, những này thanh thuần sinh mệnh năng lượng lời nói, chỉ sợ có thể tiến hóa đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ bên trong. Điều đó không có khả năng. Vận mệnh chẳng lẽ phản bội ta? Trong bầu trời thanh âm kia, không khỏi vừa sợ vừa giận. Thân thể ta làm sao có thể muốn bị luyện hóa? Không, ngươi không thể làm như vậy, nếu như ngươi thật luyện hóa thân thể ta, ngươi liền cùng ta kết vĩnh viễn thù hận, coi ta có một ngày tránh thoát trói buộc thời điểm, ta nhất định sẽ tự tay đến báo thù. Cái kia đạo trong hư không thanh âm chủ nhân vừa vội vừa tức, hắn cảm giác đến Giang Nguyên ngay tại không ngừng hòa tan vào thân thể của hắn. Nhưng là hắn lại bất lực, cũng liền đành phải điên cuồng uy hiếp Giang Nguyên, nếu có hướng một ngày chính mình thoát khốn lời nói, nhất định sẽ báo mối thù hôm nay. Nhưng là đối mặt một loại này mãnh liệt uy hiếp, Giang Nguyên lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Dù sao chó biết cắn người mới sẽ không sủa đi ngoài đâu. nếu như nói trong hư không đạo thanh âm này chủ nhân ở trong có thể mãnh liệt uy hiếp đến mình bản lãnh, để hắn đại khái có thể hiện tại liền đồng loạt ra tay. Trái lại muốn, hắn sở dĩ chỉ dám miệng uy hiếp chính mình mà không dám trực tiếp động thủ, rất hiển nhiên cũng là bởi vì hắn giờ phút này, rất hiển nhiên cũng là bởi vì bị phong ấn ở nơi này, không có cách nào trực tiếp ra tay với mình. Nếu tình huống là cái dạng này, như vậy chính mình còn sợ cái bóng. Bởi vậy Giang Nguyên nghe được uy hiếp của hắn đằng sau, chẳng những không có ý thu tay, ngược lại là tăng lớn cường độ. Hơn nữa còn là lớn ra đặc biệt thêm. Giang Nguyên trong miệng lại phun ra một đạo máu tươi đến kích thích vận mệnh chi thạch năng lực kích hoạt đi ra. Đạt được Giang Nguyên tiên huyết vận mệnh chi thạch, lập tức có được cường đại hơn tiêu đốt lực lượng, khiến cho trên mặt đất những cái kia nhận lấy mệnh vận thiên quân chúc phúc qua thân thể mỗi một cái đều tại kịch liệt thống khổ kêu rên. Mà những này trong thân thể phong phú sinh mệnh năng lượng cũng là từ từ chạy xuôi đi ra. Những sinh mệnh năng lượng này cực kỳ thanh thuần, có được không thể tưởng tượng tác dụng. Giang Nguyên nhanh chóng lấy ra Thiên Chi kiếm hồn, đem những năng lượng này điên cuồng thu nạp vào trong đó. Đạt được những này đại lượng thuốc bổ, Thiên Chi kiếm hồn lực lượng cùng bản chất ngay tại điên cuồng tiến hóa. Mà trong hư không âm thanh kia chủ nhân đơn giản phổi đều muốn tức nổ tung, chỉ có thể không ngừng hùng hùng hổ hổ. Ngươi ngay cả ta thân thể đều dám can đảm luyện hóa, ngươi có biết hay không, đây chính là mệnh vận thiên quân đã từng lọt mắt xanh qua thân thể a, bao nhiêu cái kỷ nguyên đến nay cũng nhận được qua loại này lọt mắt xanh người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi đã xong đời, nếu như về sau ta có cơ hội thoát khốn lời nói, ta nhất định sẽ báo hôm nay thủ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào chạy trốn. Ta. Trong hư không thanh âm chủ nhân càng mắng càng là sinh khí, mà cuối cùng vậy mà cũng không nói thứ gì, mà là trực tiếp nói thô tục. Rất hiển nhiên, tâm tình của hắn đã kịch liệt hư hại, cũng chính là triệt để phá phòng. Bất quá đối với trong hư không đạo thanh âm này chủ nhân, Giang Nguyên cũng là trực tiếp tính, lựa chọn sử dụng Thiên Chi kiếm hồn lực lượng tiến hành che đậy. Lời của ngươi nhiều lắm, hay là ngoan ngoãn im miệng đi. Giang Nguyên cười yếu ớt. Thiên Chi kiếm hồn phong ấn lại thanh âm của hắn. Thiên Chi kiếm hồn đang hấp thu những này trong thân thể phong phú không gì sánh được sinh mệnh năng lượng đằng sau, lập tức bản chất phát sinh một loại cực kỳ mãnh liệt biến hóa. Thiên đạo bản thân liền là vô tình, có được thế gian này lạnh lùng nhất cùng lý tính lực lượng, cũng chính là cường hãn nhất khả năng tính toán. Mà những này bị mệnh vận thiên quân chúc phúc qua thân thể, một khi bị biến hóa lời nói, lập tức liền để Thiên Chi kiếm hồn trong sức mạnh mang tới một sợi vận mệnh vết tích. Vận mệnh bản thân liền là không thể nắm lấy, là phi thường thần bí. Thiên Chi kiếm hồn lực lượng cũng không thể tránh khỏi dần dần hướng phía phương hướng này tiến hóa phát triển. Bởi vậy khi Giang Nguyên thúc dục Thiên Chi kiếm hồn che đậy thanh âm lúc, từ nơi sâu xa tựa hồ có một bút khí vận ra chỉ đến Thiên Chi trên kiếm hồn, liền ngay cả trong hư không cái kia một tồn tại cũng vô pháp làm gì được. Thiên Chi kiếm hồn giúp ta tính toán ra đến, tầng này trong địa ngục có tồn tại hay không bị phong ấn bầy con, cùng bầy con vị trí cụ thể. Giang Nguyên ra lệnh. Thiên Chi kiếm hồn ngay tại liên tục không ngừng hút vào, đến từ những cái kia trong thân thể tinh thuần năng lượng. Kiếm của nó thể từ từ tản ra một sợi vận mệnh khí tức, hình thái cũng phát sinh cải biến cực lớn. Nguyên bản Thiên Chi kiếm hồn kiếm thể là màu trắng tinh, sát thái càng là thuần túy, cũng liền đại biểu cho càng là không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có làm thuần túy khả năng tính toán. Nhưng là hiện tại Thiên Chi kiếm hồn kiếm thể đã không còn là nhan sắc có thể hình dung được, mà là một sợi ánh sáng. Một sợi thuần túy nhất ánh sáng. Thiên Chi kiếm hồn đã triệt để biến thành một sợi có được vận mệnh khí tức ánh sáng. Nó khả năng tính toán đạt được triệt để chất biến. Giang Nguyên vì khảo thí Thiên Chi kiếm hồn lập tức liền hạ đạt đo lường tính toán ra 7 con tin tức mệnh lệnh. Mà vẹn vẹn bất quá là 10 phút đồng hồ tả hữu thời gian, Thiên Chi kiếm hồn liền cấp ra đáp án của hắn. Chào dâu trong địa ngục, hoàn toàn chính xác có một tên 7 con tồn tại, tên của hắn là Thương. Vị trí cụ thể, trên thực tế ngay tại 2000 cây số bên ngoài một chỗ đáy hồ bên trong. Thiên Chi kiếm hồn không có một tơ một hào tình cảm thanh âm truyền vào Giang Nguyên trong tai. Giang Nguyên nghe những tin tức này, trong lòng không khỏi đại hỉ. Không hề chỉ là bởi vì Thiên Chi kiếm hồn lần này phát huy ra to lớn năng lực, càng là bởi vì Thiên Chi kiếm hồn năng lực thăng cấp đến loại tầng thứ này, cũng liền tương đương với tương lai nhất định có thể sai phái ra trọng lượng công dụng, cũng là tương đương với chính mình một phương này thực lực tổng hợp lại một lần nữa tăng lên một bậc thang. Không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, không chỉ là khám phá âm mưu của đối phương, hơn nữa còn luyện hóa đối phương thân thể. Giang Nguyên không khỏi hài lòng, mà lại đối phương thân thể lại còn là nhận lấy mệnh vận thiên quân lọt mắt xanh qua, khiến cho ông trời của ta chi kiếm hồn triệt để tiến hành một lần thăng cấp. Chương 891, Vấn Thiên chương 891, Vấn Thiên. Giang Nguyên nhìn trước mắt cái này một sợi thuần túy nhất ánh sáng, không khỏi trong lòng cảm nhận được một sợi chờ mong. Cái này một sợi thuần túy nhất ánh sáng chính là tiến hóa hoàn thành Thiên Chi kiếm hồn. Trên người của nó bao quanh một sợi như có như không vận mệnh khí tức, khiến cho mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thần bí. Thiên Chi kiếm hồn một khi trưởng thành, như vậy có thể đưa đến tác dụng là phi thường lớn. Thiên đạo vô tình, câu nói này cũng không phải là một câu nghĩa xấu lời nói. Nhiều khi người không có cách nào làm ra chính xác nhất quyết đoán, cũng chính bởi vì có tình cảm trói buộc. Nhưng là thiên đạo thì không phải vậy. Thiên đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm riêng tư, chỉ có nhất là thành nhất có khả năng tính toán. Cũng chính vì vậy, nếu như là muốn truy cầu một cái chính xác kết quả nói, thiên đạo không thể nghi ngờ là tốt nhất thích hợp nhất. Thiên Chi kiếm hồn giờ phút này đã hấp thu đại lượng tinh thuần sinh mệnh năng lượng, trong đó còn bao gồm lấy một sợi vận mệnh khí tức. Mà Thiên Chi kiếm hồn cũng trở về ứng Giang Nguyên vấn đề, cấp ra một phần đáp án của mình. Không nghĩ tới tầng này trong địa ngục, thật trấn áp một tôn bảy con. Giang Nguyên mắt sáng lên. Vị trí này vậy mà liền tại 2000 cây số bên ngoài đáy hồ. Giang Nguyên thật chặt siết chặt chính mình quyết tâm, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục có thể nhìn thấy chân chính bảy con. Văn minh nhân loại trí tuệ đỉnh phong nhân vật đại biểu một trong, có được đủ để có thể tại khởi nguyên vị diện bên trong tung hoành bệ nghệ thực lực tương đại. Một nhóm này bảy con tuyệt đối là nhất là truyền kỳ nhân vật. Liên quan tới trên người bọn họ bí mật, thật sự là nhiều lắm. Bao quát bọn hắn vì cái gì một đi không trở lại, bao quát bọn hắn vì cái gì có thể trong thời gian nhất định nhanh chóng vượt khởi. Mà bây giờ đây hết thảy đáp án đều sẽ đạt được công bố. Hết thảy lại hết thảy trung cực đáp án, ngay tại 2000 cây số bên ngoài đáy hồ. Giang Nguyên tâm niệm khẽ động, lập tức liền lên đường xuất phát. Mà Dịch Thánh cùng nữ bộc thì là lựa chọn nguyên địa chờ lệnh. Dù sao vừa mới bị kia tồn tại thần bí cho bọn hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Hiện tại hai người, một cái tại đất trên mặt nằm sấp, như là một đầu đã chết đi heo. Một cái khác thì là thở hổn hển, sắc mặt vô cùng trắng bệnh điều chỉnh khí tức của mình. Giang Nguyên vẹn vẹn đơn giản bàn giao hai câu nói, để bọn hắn cẩn thận một chút, liền nhanh chóng đi đến bảy con trâu ở Giang Nguyên cấp tốc vận chuyển lại phong chi kiếm hồn lực lượng, tu hành cấp độ đến hắn loại tình trạng này, tốc độ vốn là tiến triển cực nhanh. Lại thêm phong chi kiếm hồn siêu tuyệt tốc độ, 2000 cây số cũng bất quá là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Nhưng khi Giang Nguyên đã tới Thiên Chi kiếm hồn tính toán ra đến kết quả đáy hồ đằng sau, lại vẹn vẹn chỉ có một cái phong cách cổ xưa tảng đá hình người pho tượng đứng sừng sững ở đáy hồ. Thiên Chi kiếm hồn, đây là có chuyện gì? Giang Nguyên cau mày dò hỏi. Cái này một tên gọi là thương bảy con, bởi vì bị đả kích chí mạng, bởi vậy hiện tại chỉ còn lại có một sợi tàn hồn bám vào tại cái này một tòa pho tượng hình người bên trên. Thiên Chi kiếm hồn đơn giản trả lời. Chẳng qua nếu như ngươi muốn cùng hắn giao lưu lời nói, kỳ thật miễn cưỡng cũng là có thể làm được, chỉ bất quá thời gian kéo dài không có khả năng quá lâu mà thôi. Giang Nguyên mắt sáng lên. Không nghĩ tới bảy con lại bị người hại, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn nổi tại trên một tòa pho tượng. Chẳng qua nếu như dựa theo Thiên Chi kiếm hồn thuyết pháp lời nói, chính mình chỉ cần ổn định lại tâm thần cùng pho tượng này tiến hành câu thông, hẳn là có thể đủ cùng tổ chức tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Như vậy cứ như vậy chính mình có lẽ có thể có thu hoạch. Giang Nguyên quyết định chủ ý, liền châm xuống tâm đến, lặng lặng địa hợp 10 đôi tay ngồi ở cái này một tòa pho tượng hình người trên bàn tay. Cái này một tòa to lớn thạch đầu nhân hình pho tượng, trên thực tế thể tích vô cùng to lớn, có chừng 3 cái nhà cao tầng điệp ra lên thể tích. Giang Nguyên bảo cùng nhau trang nghiêm, như là một tôn bị thế nhân chỗ kinh lịch cúng bái giống như thần tiên, nhanh chóng đem tâm linh trạng thái đắm chìm đến một lòng không hai cảnh giới. Tại to lớn pho tượng hình người bên trong mắt, tựa hồ cũng có được một trận quang mang lấp lóe, ngay sau đó Giang Nguyên liền cảm thấy ý thức của mình tựa hồ bị liên tiếp đến trong một không gian. Giang Nguyên lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, mình đã đi tới một tòa trong quán trà. Mà tại trà này trong đỉnh, một vị người mặc áo trắng nam nhân chính một mình uống trà. Hắn đưa lưng về phía Giang Nguyên, giữ lại một đầu tóc dài phiêu dật. Cả người uống trà động tác nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại tiêu sái tự nhiên hương vị. Người đã đến. Ta tới. Tới theo giúp ta uống một chén đi. Ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Uống lại nói. Đơn giản đối thoại đằng sau, Giang Nguyên ngồi ở cái này áo trắng nam nhân đối diện. Đây là một cái nho nhã thanh tú nam nhân. Dùng đẹp trai hoặc là không xuất khí để hình dung dáng vẻ như vậy người, có lẽ đều là phi thường tái nhợt. Chỉ vì trên người nam nhân này, có một loại tự nhiên hương vị. Tựa như là một khối không có trải qua bất luận cái gì tận lực điêu khắc ngọc thô, có được một loại thuần chân nhất tối cổ phát đẹp. Nhìn thấy nam nhân này lần đầu tiên Giang Nguyên liền biết, cái này một người nam nhân tuyệt đối là có được bất phàm thực lực. Tu hành cấp độ đến Giang Nguyên tình trạng, đối với một người tinh thần cảnh giới trên thực tế là có thể làm ra đại khái nắm chắc, mà tinh thần cảnh giới trên thực tế đối với một người thực lực, hiện ra một loại mãnh liệt liên quan. Giang Nguyên biết trước mắt cái này một người nam nhân, hẳn là chính mình một mực tại tìm kiếm người. Bảy con một trong, thương. Giang Nguyên giơ lên một ly trà, nhanh chóng uống một hơi cạn sạch. Đáng chát, đục ngầu. Giang Nguyên chưa từng có uống qua khó như vậy uống trà, không khỏi cảm giác có một ít quái dị. Chén trà này hương vị thật sự là quá kém, chẳng những chút nào thanh hương cũng không có, hơn nữa còn phi thường đục ngầu. Thứ mùi này, thật sự là có một ít một lời khó nói hết. Cảm giác thế nào? Áo trắng nam nhân cười hỏi. Khó uống. Giang Nguyên thành thật trả lời. Sắc thực khó uống. Áo trắng nam nhân gật gật đầu. Bất quá nhân sinh thôi, nhiều khi cũng giống như chén trà này một dạng, đều là khó uống. Nếu như ngay cả một ly trà khổ đều ăn không được, như vậy nhân sinh khổ chỉ sợ cũng rất khó thừa nhận được. Giang Nguyên im lặng. Áo trắng nam nhân rất hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý ta gọi thường, tên của ngươi là? Thương mở miệng hỏi. Ta gọi Giang Nguyên. Giang Nguyên tự giới thiệu. Giang Nguyên a, tên không tệ đâu. Thương cười cười. Ta đợi ngươi rất lâu, không, xác thực nói là chúng ta đợi ngươi rất lâu. Các ngươi đang chờ ta. Giang Nguyên nghi hoặc. Không sai. Thương gật đầu. Ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi hoặc, bất quá ta đều có thể giải đáp cho ngươi. Chỉ bất quá thời gian còn lại thật sự là không nhiều lắm, chỉ có thể trả lời ngươi có hạn vấn đề, nếu như ngươi muốn biết chuyện gì, cũng nhanh chút hỏi đi. Giang Nguyên lập tức nói, các ngươi năm đó vì tìm kiếm hy vọng mà rời đi cố hương, vì cái gì rõ ràng sau khi có năng lực, nhưng không có lựa chọn về đến cố hương. Vấn đề này trên thực tế một mực chôn giấu tại Giang Nguyên trong đầu. Thời đại thượng cổ đã từng thế giới loài người cùng chư thiên vạn giới triển khai qua một trận kháng xương tuyệt luân chiến tranh, mà chiến tranh kết quả lại là lấy thế giới loài người bị thua mà kết thúc, đồng thời ký kết xuống một chút cực kỳ khắc nghiệt tàn khốc điều ước. Nếu như không cách nào đánh vỡ cái này một chút chế định điều ước lời nói, thế giới nhân loại là không có bất kỳ hy vọng gì. Vậy con bọn họ vì tìm kiếm thế giới loài người hy vọng, bởi vậy ly biệt quê hương rời đi cố hương. Thương trầm ngâm một lát, cười cười nói, chúng ta năm đó một nhóm người này đích thật là đạt được không ít cơ duyên tạo hóa, cũng liên thủ đã sáng tạo ra dịch đạo, nhưng cũng chính vì vậy, chúng ta mới không thể trở lại cố hương. Giang Nguyên nghi ngờ nói, ân. Thương tiếp tục nói, chúng ta liên hợp tất cả mọi người lực lượng, đối với càn đạo tiến hành một lần bói toán, chúng ta vấn quái nội dung chính là nhân loại hẳn là như thế nào mới có thể tìm tới hy vọng. Mà khi chúng ta cơ hồ hao hết tất cả lực lượng đằng sau, quẻ tượng biểu hiện kết quả lại là chúng ta nhất định phải chờ đợi một người đến. Chỉ có khi một người này xuất hiện đằng sau, thế giới nhân loại mới có thể có hy vọng. Thương nói đi, liền thật sâu nhìn xem Giang Nguyên. Đồng thời hắn vươn ngón trỏ, chỉ vào Giang Nguyên trái tim vị trí nói ra, chúng ta chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi người kia, trên thực tế chính là ngươi. Giang Nguyên im lặng, không nghĩ tới chân tướng sự tình lại là dáng vẻ như vậy. Thiên tri kiếm hồn, có được không có gì sánh kịp khả năng tính toán. Mà xem như sáng tạo ra dịch đạo bảy con bọn họ, trên thực tế đã từng xuất ra hôn khác chi kiếm hồn tương tự phương pháp đo lường tính toán. Cuối cùng đo lường tính toán đi ra kết quả, lại là bảy con bọn họ nhất định phải chờ đợi một cái cứu thế thánh nhân xuất hiện. Chính là bởi vì lý do này, bọn hắn mới không có trở về cố hương. Giang Nguyên trầm ngâm nói, ta phải nên làm như thế nào? Thương Nghiêm mà nói, ngươi biết không? Trên thực tế chúng ta dịch đạo cũng không có đến đỉnh cao nhất, bắt kiếm hồn phía trên thực tế chúng ta còn cấu tư một cái kiếm hồn. Giang Nguyên thân thể khẽ run lên, nói kiếm gì hồn? Người chi kiếm hồn. Thương chân thành nói, chỉ có ngươi làm chúng ta người đại biểu, có được dịch đạo đỉnh phong lực lượng, mới có thể trợ giúp chúng ta đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Mà ta đối với ngươi kỳ vọng hoàn toàn không chỉ như thế, chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành khởi nguyên vị diện thứ 13 vị thiên quân, người chi thiên quân. Giang Nguyên mặc uống vào một ly trà, chén trà này vẫn như cũng là như thế cay đắng, hương vị thật sự là một lời khó nói hết. Nhưng là hiện tại thế giới loài người đối mặt khốn cùng, sao lại không phải bộ dạng này một lời khó nói hết. Thương khẽ mỉm cười nói, hiện tại ta chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, bất quá ta sợi tàn hồn này bên trong tất cả ký ức đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đến Ngũ Lao Sơn Hạch Tâm địa ngục, tìm tới mặt khác bảy con bọn họ, tập hợp tất cả chúng ta ký ức, liền có thể thành tựu người chi kiếm hồn lực lượng. Về phần người chi thiên quân lời nói, ở Hạch Tâm trong địa ngục, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể tìm được biện pháp. Giang Nguyên hỏi, như vậy ta còn có một vấn đề, đến tột cùng là ai gọi các ngươi cho vây nốt tại nơi này? Là đồ đệ của các ngươi sao? Thương lắc đầu, nói đều là một chút chuyện cũ năm xưa mà thôi, không cần thiết giúp chúng ta báo thù. Chẳng qua nếu như chúng ta những cái kia liệt đồ dám can đảm hướng ngươi xuất thủ, ngươi có thể cho bọn hắn trực tiếp diệt sát. Hắn những lời này trong lời nói hiển nhiên chính là chấp nhận năm đó phát sinh sự tình, trên thực tế chính là bị đồ đệ của bọn hắn phản bội. Ngươi liền không muốn báo thù sao? Giang Nguyên kinh ngạc. Không có cái gì tốt báo thù. Thương khoát tay áo. Trên thực tế ta đối với những người kia cũng là có chỗ thua thiệt. Thú hồ hiện tại hẳn là lấy đại cục làm trọng, ân oán cá nhân ta không phải rất để ý. Thương nói xong câu nói này, cả người thân thể vậy mà tại giống như là bị ánh nắng hòa tan khối băng một dạng nhanh chóng tan ra lấy. Nhưng là nụ cười trên mặt hắn không chút nào cũng không có giảm bớt. Giang Nguyên bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì hắn nói mình cũng không thèm để ý những cựu hận kia. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Có lẽ nói chính là trước mắt một loại này tình huống đi. Ta hết thể liên quan tới dịch đạo ký ức, hiện tại toàn bộ đều cho ngươi, hẳn là có thể giúp ngươi dịch đạo nâng cao một bước. Thương khẽ mỉm cười nói, hy vọng ngươi thật sự có thể làm được chúng ta năm đó hỏi một quẻ kia đi. Giang Nguyên nghi ngờ nói, không phải là thiên mệnh chẳng lẽ không phải nhất định sao? Thương lắc đầu cười khổ nói, dĩ nhiên không phải. Ba phần thiên mệnh, bảy phần nhân mạng. Trên thế giới có chỗ nào có cái gì nhất định nói chuyện đâu? Chỉ bất quá đại đa số người nhân mạng lực lượng không đủ cường đại mà thôi. Giang Nguyên gật gật đầu, lập tức liền bắt đầu trực tiếp thu lại trí nhớ của hắn. Đây là một phần liên quan tới hoàn chỉnh dịch đạo ký ức, cũng chính là dịch đạo nguyên thủy nhất, cao cấp nhất hoàn chỉnh truyền thừa. Giang Nguyên thực lực tại thời khắc này rốt cục lại lần nữa đã đạt thành chất biến. Liên quan tới dịch đạo lý giải, cơ hồ là lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, ngay tại liên tục tăng lên lấy. Thẳng đến Giang Nguyên đem hết thể dịch đạo lý giải tiêu hóa xong tất, khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, trước mắt tòa kia to lớn pho tượng hình người bên trên lại là xuất hiện vô số mạng nhện bình thường vết nước. Ngay sau đó cái này một tòa to lớn pho tượng hình người liền ầm vang sụp đổ. Giang Nguyên biết cái này cũng đại biểu cho thương tàn hồn hoàn toàn biến mất. Giang Nguyên mặc hợp tay hình chữ thập đối với thương pho tượng bái. Khi Giang Nguyên lại một lần nữa về tới dịch thánh cùng nữ bộ bên người thời điểm, dịch thánh có chút hưng phấn mà hỏi, thế nào, có phải hay không đã lấy được đồ vật? Giang Nguyên gật gật đầu. Dịch thánh không khỏi càng thêm hưng phấn, nói vừa bạn chúng ta nơi này cũng có phát hiện mới, muốn đạt tới tầng tiếp theo địa ngục lời nói chỉ cần thông qua 3.000 cây số bên ngoài trong bầu trời cánh cửa kia là có thể. Giang Nguyên gật gật đầu, mặc dù không biết mình rời khỏi nơi này đến tuột cùng bao lâu, dù sao tại ý thức trong không gian thời gian là không có cách nào dùng tốc độ bình thường đến tiến hành cân nhắc tính toán. Bất quá rất hiển nhiên, Dịch Thánh không có nhàn rỗi, mà là lựa chọn trợ giúp chính mình tìm kiếm thông hướng một đạo tiếp địa ngục phương pháp. Bất quá canh chừng cánh cửa kia người không quá đơn giản, đó là một cái toàn thân bị áo giáp bao phủ, cầm tới một thanh lớn thái đao võ giả. Dịch Thánh không khỏi nói bổ sung, chúng ta có lẽ cần bàn bạc kỹ hơn. Giang Nguyên lắc đầu nói, không cần thiết, vừa bạn ta cũng tới thử một lần ta thực lực bây giờ. Dịch Thánh có chút có một ít kinh ngạc nhìn Giang Nguyên một chút. Hắn cũng không biết vì cái gì, giờ khác này Giang Nguyên trên thân không hiểu có một loại cao thủ khí chất. Nhất là Giang Nguyên nói ra mình muốn kiểm tra một chút thực lực mình thời điểm, một loại kia cao thủ khí chất thật sự là có một ít mạnh. Dịch Thánh không khỏi có chút muốn nói thêm gì nữa. Không qua sông Nguyên lại là trực tiếp động đứng lên, mà Giang Nguyên tốc độ, cơ hồ là nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh, liền đã tới cách đó không xa trong bầu trời môn hộ. Nhanh như vậy, Dịch Thánh gặp được Giang Nguyên tốc độ kinh người, không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm. Chương 892, thu hoạch được tán thành. Chương 892, thu hoạch được tán thành. Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là tâm niệm vừa động, nguyên địa liền lưu lại một đạo cao tốc tàn ảnh, thuấn thân bay về phía mục tiêu. Loại này tốc độ khủng khiếp không khỏi để Dịch Thánh trong lòng kinh nghi. Phải biết liền ngay cả thiên quân chính thống người truyền thừa, có lẽ tốc độ của bọn hắn cũng bất quá là như vậy. Loại tốc độ này cũng quá khoa trương điểm đi. Dịch Thánh thấy cảnh ấy nhịn không được cảm giác có chút giật mình. Hắn quả nhiên đạt được chính thống bảy con truyền thừa, Dịch Thánh nhịn không được trong đầu có một ít hâm mộ. Bảy con chính thống, đây là hắn tha thiết ước mơ cũng muốn theo đuổi đồ vật. Nếu như không có lãnh hội qua bảy con huyền bí phong thái, là không có cách nào lý giải hắn giờ phút này khát vọng trong lòng. Dịch đạo trong lòng của hắn đầu chiếm cứ địa vị không phải là cùng một giống như. Giờ khắc này gặp được Giang Nguyên thu được to lớn dịch đạo tăng lên, hắn cũng không nhịn được có một ít trong đầu xuẩn xuẩn rung động. Nếu như ta cũng có thể có được chính thống dịch đạo, lời nói Dịch Thánh nhịn không được nội tâm ở trong tính toán. Bất quá đó cũng không phải nói trong đầu của hắn có cái gì ý xấu, mà là muốn thông qua một chút hợp lý giao dịch đem đổi lấy một chút Giang Nguyên trên tay liên quan tới dịch đạo lý giải. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, trong đầu của hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền dự định xuất ra một chút bài trong tay. Bất quá Dịch Thánh nhìn xem Giang Nguyên bóng lưng, trong lòng cũng không khỏi phát ra một trận cười khổ. Ta mục đích tới nơi này, trừ đạt được dịch đạo truyền thừa, càng là nghĩ biện pháp báo thù à, nếu như là ngươi nói, có lẽ thật sự có cơ hội có thể giúp ta làm đến chuyện này. Dịch Thánh một mình nỉ non, nhịn không được trong mắt lấp lóe qua một sợi oán hận. Mà Giang Nguyên ở trong bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh tựa như là một chi mũi tên rời cùng bình thường, bên hai không ngừng nương theo lấy từng đợt tiếng xé gió, cấp tốc đã tới thông hướng tầng tiếp theo địa ngục môn hộ trước. Cách tới gần Giang Nguyên lúc này mới thấy rõ ràng đạo này thông hướng tầng tiếp theo địa ngục môn hộ đến tột cùng là bộ dáng gì. Cánh cửa này hiện ra lấy sâu thẳm màu tím sậm, bên trong phản xạ một tầng thật mỏng ánh sáng nhạt, hiện ra lấy một loại để cho người ta ra đầu tê dại cảm giác thần bí. Cánh cửa này phía sau có thần bí lực hấp dẫn, mà tại cánh cửa này trước đó, một cái toàn thân bị sương mù màu đen bao phủ võ sĩ ngồi trên mặt đất. Võ sĩ này hai con ngươi chăm chú mấp máy, một tay nắm lấy một thanh to lớn thái đao đặt nằm ngang trên đầu gối của mình. Mặc dù hắn không có mở to mắt, nhưng Giang Nguyên đã từ nơi này người khí chất bên trong cảm nhận được một loại trang nghiêm túc mục đến cực hạn, phi thường thần thánh hương vị. Đã nhận ra Giang Nguyên tới gần nơi này, một tên áo giáp màu đen võ sĩ cũng là chậm rãi mở miệng. Vô luận ngươi là ai, cấm chỉ đi vào. Câu này thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất nếu có người dám can đảm chống lại câu nói này, hắn liền muốn huy động đồ đao. Lại phối hợp bên trên cái này, một tên hắc võ sĩ trên thân không ngừng phát ra sắc cơ, chung quanh có một loại mãnh liệt lực uy hiếp. Nếu như là bình thường người nghe được câu nói này, chỉ sợ lập tức liền sẽ bắt đầu sinh thoái ý. Giang Nguyên không khỏi thản nhiên nói, nếu như ta càng muốn đi vào, ngươi chuẩn bị làm khó dễ được ta. Áo giáp màu đen võ sĩ chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi màu đỏ tươi như là địa ngục ác ma một dạng đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Thanh âm của hắn khàn khàn nói ra, vậy liền để ta đem ngươi đánh cho hình thần câu diệt. Hắc võ sĩ chậm rãi giơ lên trong tay lớn thái đao, hướng phía Giang Nguyên chém giết mà đi. Một đao này tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Giang Nguyên trước mặt. Giang Nguyên không tránh không né, chính giữa một đao này, nương theo lấy một trận tiếng rên rỉ, Giang Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà hóa thành một đám huyết vụ. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta còn không có dùng sức ngươi liền ngã hạ. Hắc võ sĩ hắc hắc cười lạnh. Hắc võ sĩ cũng không có nghĩ đến sự tình bệnh mà giải quyết nhanh như vậy, vẹn vẹn chỉ là một đao liền đem Giang Nguyên chém thành một đám huyết vụ. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Giang Nguyên huyết vụ một chút, sau đó liền ngồi xuống. Nhưng là sau một lúc lâu, chuyện quỷ dị lại phát sinh. Bởi vì lại một cái Giang Nguyên tới, một cái cùng vừa mới Giang Nguyên giống nhau như lúc nam nhân lại tới môn hộ trước. Vô luận thân cao tuổi tác, khí chất hay là thực lực, cơ hồ đều là giống nhau như lúc. Hắc võ sĩ không gì sánh được nghi ngờ ngẩng đầu, cảnh giới nói vô luận ngươi là ai, cấm chỉ đi vào. Mặc dù hắc võ sĩ cũng không biết tại sao phải đột nhiên xuất hiện một cái khác Giang Nguyên, nhưng là hắn chỉ biết mình chức trách chính là thủ hộ cánh cửa này. Vô luận đối phương là ai, cũng cùng mình không có quan hệ. Mà Giang Nguyên thẳng nhiên nói, nếu như ta nhất định phải đi vào, ngươi chuẩn bị làm khó dễ được ta. Hắc võ sĩ trong lòng một trận mê hoặc, câu nói này vừa mới có phải hay không đã nghe qua à? Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tức giận nói, vậy ta liền đem ngươi đánh cho hình thần câu diệt. Hắc võ sĩ lần nữa rút ra lớn thái đao, hướng phía Giang Nguyên bỗng nhiên vung chặt mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần nữa đem Giang Nguyên diệt thành một đám huyết vụ. Hắc võ sĩ chậm rãi thở dài một hơi, lần nữa ngồi xuống. Chỉ là hắn còn không có nghỉ ngơi nửa phút, lại một cái Giang Nguyên tới. Nếu như ta nhất định phải đi bảo, ngươi chuẩn bị làm khó dễ được ta. Giang Nguyên thản nhiên nói. Hắc võ sĩ trong đầu cơ hồ đã có chút phát điên. Một cái chết lại một cái xuất hiện, chẳng lẽ mình giết không hết rồi sao? Hắc võ sĩ cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy phát sinh trước mắt hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị. Chính mình rõ ràng đã đánh chết nam nhân này hai lần, nhưng hắn lại giống như là có vô số phân thân một dạng, một lần lại một lần xuất hiện. Chẳng lẽ mình căn bản giết không hết hắn sao? Hắc võ sĩ hồng lấy hai mắt điên cuồng gầm thét, vô luận ngươi xuất hiện bao nhiêu lần, ta đều muốn đưa ngươi giết chết. Hắc võ sĩ như là giống như điên không ngừng vùng chém chính mình lớn thái đao. Vô luận Giang Nguyên xuất hiện bao nhiêu lần, hắn đều nổ động lên chính mình lớn thái đao, muốn đem hắn triệt để giết chết. Lần một lần hai ba lần, Hắc võ sĩ triệt để lâm vào trận này vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn loại này. Mà cách đó không xa, Giang Nguyên lặng lặng mà nhìn xem một màn này, khoe miệng nhịn không được nở một nụ cười. Đạt được bảy con thương truyền thừa, quả nhiên để cho ta Thủy Chi kiếm hồn chân ý lên một tầng lầu. Giang Nguyên không khỏi có một ít hài lòng. Hắc võ sĩ trải qua hết thảy tự nhiên đều là Giang Nguyên tại khảo thí nước của mình chi kiếm hồn chân ý Thủy Chi kiếm hồn, bản thân liền là linh hoạt nhất kiếm hồn, có được nhất là hiện dùng công năng tính. Bất quá đó cũng không phải Giang Nguyên liên tục không ngừng chế tạo ra nước của mình phân chia thân, mà là Giang Nguyên để Hắc võ sĩ lâm vào một trận thủy chi trong huyễn cảnh. Bảy con thương truyền thừa, thật sự là không thể coi thường. Dù sao dịch đạo chính là có cái này một chút bảy con bọn họ liên hợp sáng tạo ra. Đạt được trận này truyền thừa đằng sau, Giang Nguyên đối với dịch đạo lý giải đã sớm xưa đâu bằng nay. Nhất là đối với mình bản mệnh kiếm hồn, Thủy Chi kiếm hồn tới nói đúng là như thế. Giang Nguyên trong lúc bất chi bất giác đã để Hắc Võ Sĩ lâm vào một trận vĩnh hằng trong huyễn cảnh. Tại trận này trong huyễn cảnh, hắn sẽ mãi mãi không có dừng đánh giết chính mình. Nhưng này dù sao cũng chỉ là một trận cảnh tượng hư ảo một dạng ảo mộng. Hắc Võ Sĩ đem vĩnh viễn đắm chìm tại trận này ảo mộng bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Chính là Thủy Chi kiếm hồn lực lượng thôi, quá thú vị nha. Giang Nguyên nhịn không được siết chặt chính mình quyền tâm. Vẹn vẹn chỉ là đạt được một cái bảy con truyền thừa, vậy mà liền để cho ta Thủy Chi kiếm hồn có được lớn như thế tiến bộ. Nếu như nói lại để cho ta được đến mặt khác bảy con truyền thừa, lực lượng của ta chỉ sợ không phải cần đạt được đế binh, có lẽ liền có biện pháp cùng thiên quân chống lại. Giang Nguyên nhịn không được trong đầu một trận cảm xúc bành trướng. Hắn tại khảo nghiệm chính mình đạt được bảy con truyền thừa đằng sau lực lượng, thật sự là nhịn không được trong đầu có một chút kích động. Phải biết cách đó không xa cái kia một tên hắc võ sĩ, cũng không phải cái gì hạng người hời hợt. Giang Nguyên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem thanh kia hắc võ sĩ trên tay lớn thái đao, cùng cái kia một tên hắc võ sĩ trên thân phát ra tán khốc khí tức. Chỉ sợ cái kia một tên hắc võ sĩ huy động một đao, liền có thể giết chết trọn vẹn 10 cái dịch thánh cũng là dư xài sự tình. Dù là nếu như chính mình muốn chính diện thu thập hết cái kia một tên hắc võ sĩ lời nói, cũng cần chuẩn bị bên trên một phen công phu mới có thể. Nhưng là đạt được 7 con thương truyền thừa chi hậu, Thủy Chi kiếm hồn chân ý thu được một trận chất biến. Chính mình căn bản cũng không cần cùng người khác chân ướt chân ráo chính diện chém giết. Chỉ cần thi triển ra Thủy Chi kiếm hồn, liền có thể làm cho đối phương lâm vào vô cùng vô tận trong ảo giác không cách nào tự kiềm chế. Nếu như mình không giải trừ nước của mình chi kiếm hồn ảo mộng lời nói, như vậy cái này một tên hắc võ sĩ liền đem vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Quá trình này bên trong cái này hắc võ sĩ thậm chí đều không có phát hiện chính mình lúc nào mắc lừa. Thủy Chi kiếm hồn lực lượng thật sự là quá mức xảo diệu. Nước bản thân liền là cực kỳ âm nhu lực lượng. Hướng chỗ tốt nói, luôn luôn nhuận vật tế vô thanh. Nhưng là nhuận vật tế vô thanh mặt trái cũng chính là âm từ người, đối phương thậm chí đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên không khỏi càng thêm mong đợi đứng lên. Đây vẫn chỉ là Thủy Chi kiếm hồn tiến bộ, nếu như nói mặt khác kiếm hồn cũng đã nhận được dáng vẻ như vậy chất biến, như vậy lực lượng của ta tuyệt đối có thể vô hạn tới gần Vu Thiên Quân. Giang Nguyên có chút cảm thán. Mà Dịch Thánh cùng nữ bộ hiển nhiên cũng là phát hiện, nơi này đã bị Giang Nguyên giải quyết. Không hẹn mà cùng lặng lẽ tiếp cận nơi này, đồng thời trên mặt không khỏi lấp lóe qua một sợi chấn kinh. Ngươi nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết cái kia một tên hắc võ sĩ sao? Dịch Thánh cùng nữ bộ trăm miệng một lời nói. Giang Nguyên gật gật đầu. Nữ bộ trên khuôn mặt không nhịn được nghĩ bỏ qua một sợi vô cùng kích động thần sắc, nói quá tốt rồi, sư phụ của ta ngay tại tầng tiếp theo trong địa ngục, chỉ cần có thể đến tầng tiếp theo địa ngục lời nói, ta liền có thể cứu một chút sư phụ của ta. Ngươi lại trợ giúp ta, đúng hay không? Giang Nguyên nhàn nhạt lắc đầu, nói ta không có nghĩa vụ trợ giúp ngươi. Giữa chúng ta chỉ là tồn tại một trận giao dịch quan hệ, do ngươi đến dẫn đường cùng ta tới giúp ngươi cứu vớt sư phụ của ngươi. Nữ bộ ngượng ngùng gật đầu, đỏ hồng mặt nói không cần nói như vậy thôi, mặc dù ngươi ngoài miệng nói như vậy, nhưng ta biết trong lòng ngươi đầu nhất định là một cái rất tốt người rất tốt. Giang Nguyên thản nhiên nói, không, ngươi sai, ta nhưng thật ra là một cái rất xấu kẻ rất xấu, phải biết lòng người khó dò, ngươi đem người khác nghĩ đến quá tốt, sớm muộn sẽ thua thiệt. Nữ bộ cười ngây ngô một trận, lại là không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là vô cùng chờ mong nhìn xem một cánh kia thông hướng tầng tiếp theo địa ngục môn hộ. Nàng cho tới nay tâm tâm niệm niệm sư phụ ngay tại tầng tiếp theo trong địa ngục. Chỉ cần có thể đến cái chỗ kia lời nói, như vậy nữ bộ lần này địa ngục hành trình liền có được câu trả lời tốt nhất. Mà Dịch Thánh thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia một tên lâm vào vô tận trong ảo giác hắc võ sĩ. Phải biết cái kia một tên hắc võ sĩ trên người lực lượng, thế nhưng là để hắn cảm giác run lẩy bẩy. Hắn tự thân lực lượng cùng một tên khác hắc võ sĩ lực lượng tương đối, tựa như là một con kiến cùng một con voi một dạng trên lệnh. Nhưng là cái này một tên hắc võ sĩ tại Giang Nguyên trong tay đầu tựa như là một cái mặc người nắm lấy dịu dàng ngoan ngoãn mèo con một dạng, dễ dàng liền bị giải quyết. Một loại này thủ đoạn quả thực là vô cùng kỳ diệu, vượt rất xa bình thường ngạnh thực lực cao minh thủ pháp. Dịch đạo quả nhiên là giữa thiên địa vô thượng đại đạo. Dịch Thánh nhịn không được tán thán nói, cho dù thực lực không kém nhiều, nhưng là có được dịch đạo một phương, lại là chiếm cứ tính áp đảo chất ưu thế. Nếu như ta cũng có thể học được một chút dịch đạo lời nói, Dịch Thánh nghĩ tới đây nhịn không được nhanh chóng tiếp cận đạo kia thông hướng tầng tiếp theo địa ngục môn hộ. Hắn đã nhịn không được chính mình nội vàng tâm tình, muốn nhanh chóng đến tầng tiếp theo địa ngục, tìm tới tiếp theo tên bầy con. Giang Nguyên cùng nữ buộc hai người cũng là chậm rãi tiếp cận đạo này thông hướng tầng tiếp theo địa ngục môn hộ. Chỉ là Dịch Thánh một giây trước hay là không gì sánh được nét mặt hưng phấn, một giây sau lại là kịch liệt biến ảo đứng lên. Chỉ vì hắn phát hiện trái tim của mình chẳng biết lúc nào vậy mà đã bị một cây trường thương quán xuyên. Dịch Thánh trái tim bị xỏ xuyên, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm kịch liệt máu tươi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Giang Nguyên nhịn không được khẽ cho mày. Dịch Thánh thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, lau một ngụm khỏe miệng máu tươi nói còn tốt, chỉ hướng trái tim một chút xíu, nếu không thật đã chết rồi. Giang Nguyên nhíu mày hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thánh khí tức rõ ràng đã có một ít yếu ớt, hắn lắc đầu. Hắn cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là tiếp cận cánh cửa kia đằng sau, lại đột nhiên lao ra một cây trường thương, đem hắn trái tim quán xuyên. Nhi nữ bộ tỉnh táo nói ra, nghe nói 18 tầng địa ngục môn hộ là có bản thân ý thức. Xem ra Dịch Thánh không có thu hoạch được cánh cửa kia tán thành, cho nên mới sẽ bị công kích. Giang Nguyên cao mày nói, thế nào mới có thể thu hoạch được những môn hộ kia tán thành? Nữ bộ lắc đầu, nói cái này ta cũng không biết ta. Giang Nguyên trầm ngâm một lát, quyết định nói, nếu dạng này, ta cũng tới tiến đến thử một lần. Luôn luôn ở chỗ này chờ, hẳn là cũng không có cách nào. Nữ bộ nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói, tốt nhất đừng tùy tiện hướng về phía trước đi. Dịch Thánh cũng là bưng bít lấy trái tim của mình, khí tức yếu ớt nói ngươi coi chừng. Giang Nguyên gật gật đầu, lập tức đã vận hành lên gió chi kiếm hồn, cấp tốc tiếp cận cánh cửa kia. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy giật mình là, khi Giang Nguyên tiếp cận cánh cửa kia đằng sau, lại là sự tình gì cũng không có phát sinh. Đạo môn kia yên lặng đứng sừng sững ở đó, tựa như là một cái không có bất luận sinh mệnh nào bình thường cửa một dạng. Nhìn thấy tình huống này, Dịch Thánh không khỏi cảm giác có loại xúc động thổ huyết. Dựa vào cái gì cũng chỉ nhằm vào ta một người a? Phải biết, vừa mới hắn tại cánh cửa kia trước, cánh cửa kia tựa như là một cái bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu sư tử mở dạng, đối với hắn phát động đòn công kích chí mạng. Mà ở Giang Nguyên trước mặt, cánh cửa này tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con. Có đôi khi người so với người làm người ta tức chết, có lẽ thật là dáng vẻ như vậy. Là vận khí sao? Giang Nguyên nỉ non. Không đối, hẳn không phải là vận khí, cánh cửa này hẳn là đã nhận ra trên người ta một ít gì đó. Chương 893, bị sùng bái chương 893, bị sùng bái Giang Nguyên dễ dàng đã tới nơi này, tới địa ngục chi môn phía trước. Hắn đoạn đường này đi tới như giẫm trên đất bằng, cơ hồ không có nhận bất kỳ uy hiếp gì. Đạo này cửa địa ngục ở trước mặt của hắn dịu dàng ngoan ngoãn tựa như là một cái nhu thuận đáng yêu con mèo nhỏ một dạng. Cái này cùng vừa rồi phát ra nổi trận lôi đình bình thường cửa địa ngục, hiển nhiên tạo thành sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Hòa bình tựa hồ tới chính là đơn giản như vậy. Nếu như không có một giây trước, cái kia cơ hồ giống như là người người bán trách một dạng chẳng cảnh, sợ rằng đều sẽ cảm giác đến cái này cửa địa ngục kỳ thật chính là như thế hòa bình. Dịch Thánh nhìn thấy cái này không giống bình thường hòa bình một màn, trong đầu nhịn không được cảm thấy có một ít quái dị. Dù sao trái tim của hắn vừa mới liền bị đạo này cửa địa ngục cho con xuyên. Đó cũng không phải cái gì cách nói quyết đại, mà là thiết thiết thực thực từ cửa địa ngục bên trong đâm xuyên ra một cây huyết tinh trường thương, trực tiếp đem hắn trái tim xuyên thủng. Người bình thường nhận lấy bộ dạng này thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ sớm đã tử vong. Cho dù không chết, sợ rằng cũng phải lột một tầng da. Nếu như không phải là bởi vì hắn có đến từ trong gia tộc một chút thủ đoạn bảo mệnh lời nói, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã tử vong. Nhưng là hết lần này tới lần khác nguy hiểm như vậy một đạo cửa địa ngục, lại đối với Giang Nguyên không có bất kỳ cái gì tính công kích. Giờ phút này một đạo cửa địa ngục thậm chí đang phát tán ra một cô ấm áp, có một ít ấm áp qua mang, tựa hồ tựa như là muốn ấm áp Giang Nguyên thân thể một dạng. Thân mật hòa bình. Đây chính là cửa địa ngục cho Giang Nguyên cảm giác. Không có một tơ một hào tính công kích, mà lại tựa như là một cái xa cách nhiều năm hảo bằng hữu một dạng, ngay tại hướng hắn nói đã từng quá khứ. Giữa hai thứ này kịch liệt chênh lệch nhịn không được để Dịch Thánh cảm giác được vô cùng trong lòng không công bằng. Tại đối mặt chính mình thời điểm, đạo này cửa địa ngục chính là một cái sát thiên sát địa một dạng con huyết tinh của ma, thật không thể đem chính mình cho chém thành muôn mảnh. Nhưng là tại đối mặt Giang Nguyên thời điểm, đơn giản tựa như là trong một ngôi nhà chăn nuôi con mèo nhỏ một dạng, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận đáng yêu. Thậm chí bởi vì lo lắng Giang Nguyên nhiệt độ cơ thể, có phải hay không bởi vì địa vực này hoàn cảnh mà cảm giác được dị thường, đạo này cửa địa ngục thậm chí còn đang tản ra đến chữa trị tính quang mang trợ giúp lấy hắn. Giữa hai thứ này chênh lệch chỉ sợ dùng khác nhau một trời một vực để hình dung, đều có chút không quá dùng sức. Mà sự tình ra khác thường tất có yêu, phía sau này nhất định có không giống bình thường lý do. Vì cái gì cửa địa ngục duy trì có đối với mình như thế hòa bình đâu? Tại đối mặt những người khác thời điểm, đạo này cửa địa ngục tựa như là một đầu đến từ địa ngục các ma mở dạng, chính là vì sát lục mà ra đời, tràn đầy một loại sát khí hương vị. Nhưng là tại đối mặt chính mình thời điểm, hắn tựa như là một cái chút bỏ hết thể ngụy trang hòa bình người. Giang Nguyên cũng không khỏi đến suy tư phía sau này mấu chốt, nhưng mà vấn đề đáp án lại là rất nhanh liền tự động công bố đi ra. Chỉ vì đạo này cửa địa ngục bên trên, chậm rãi nổi lên một nhóm huyết sắc kiểu chữ. Bất quá hàng chữ này Giang Nguyên cũng không nhận ra, bởi vì đây là khởi nguyên vị diện kiểu chữ cổ. Cho dù là hiện có khởi nguyên vị lạ mặt linh, nhận biết những này cổ lão kiểu chữ người cũng bèn bèn số rất ít mà thôi. Bất quá cũng may nơi này có người miễn cưỡng có thể phân biệt đạt được những chữ này thể. Nữ bộ không khỏi nhanh chóng tiếp cận nơi này, đồng thời cao mày miễn cưỡng đọc lên hàng chữ này. Cùng nên. Đế quân trở về. Giang Nguyên nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi kinh ngạc nói ngươi vậy mà nhận ra những chữ này thể. Mà Giang Nguyên giật mình, nữ bộ lại là càng thêm giật mình. Đế quân. Chẳng lẽ là vị kia không đại đế, nữ bộ trợn mắt hốt mồm. Không thể nào, không đại đế trở về, ai là không đại đế. Nữ bộ còn đắm chìm tại một trận to lớn trong lúc khiếp sợ, thẳng đến Giang Nguyên đưa nàng lần nữa tỉnh lại thời điểm. Nữ bộc vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh bình thường giải thích nói, một loại này khởi nguyên vị diện văn tự cổ đại đã từng ta tại sư phụ ta cất giữ trong một chút cổ tịch thấy qua, trí nhớ của ta bởi vì tương đối tốt cũng liền miễn cưỡng nhớ kỹ trong đó một chút tương đối đơn giản tiểu chữ. Bất quá kể ra hoàn tất đằng sau, nữ bộc nhưng lại không có không gì sánh được nghi ngờ nhìn Giang Nguyên một chút. Đạo này cửa địa ngục nói không đại đế trở về, như vậy rất hiển nhiên cũng là bởi vì chính mình ba người này mà dẫn đến một chuyến này mình xuất hiện. Nói cách khác chính mình trong ba người này có một người là không đại đế. Đầu tiên nữ bộc chính mình tự nhiên không thể nào là không đại đế. Thứ yếu, Dịch Thánh vừa mới trực tiếp bị đạo này cửa địa ngục xuyên thủng trái tim, nói rõ cách khác cửa địa ngục đối với hắn mà nói căn bản không có chút nào tôn trọng, bởi vậy hắn cũng không thể nào là không đại đế. Như vậy kết hợp với bên trên vừa mới đạo này cửa địa ngục, đối với Giang Nguyên phản ứng đến xem, chuyện kết quả có lẽ đã đặc biệt rõ ràng. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi chính là không đại đế? Nữ bộc triệt để chấn kinh. Giang Nguyên nhìn thấy nữ bộc một loại này biểu lộ, tựa như là nàng nhìn thấy một cái đến từ viễn cổ thần long một dạng, không khỏi cảm giác có một ít quái dị. Không đại đế ngươi biết sao? Giang Nguyên hỏi. Ta đương nhiên nghe nói qua không đại đế sự tích, nữ bộ cơ hồ là lấy một loại không gì sánh được sùng kính ánh mắt nhìn Giang Nguyên. Năm đó nếu như không phải không đại đế lời nói, chúng ta khởi nguyên vị diện tối thiểu còn phải lại gặp rất nhiều cái khởi nguyên uy hiếp. Ta từ nhỏ đã đem không đại đế làm thần tượng của mình đến sùng bái, chẳng lẽ ngươi thật là không đại đế sao? Là ngài kết thúc hết thảy phân loạn chiến tranh, cũng chính là ngài kết thúc một cái kia nữ nhân tà ác thống trị. Nữ bộ cơ hồ không cách nào kềm chế kích động của mình chi tình, thậm chí không nhịn được muốn trực tiếp bổ nhào vào Giang Nguyên trong ngực đến cùng mình thần tượng đến cái khoảng cách gần tiếp xúc thân mật. Bất quá ngay tại nữ bộ cơ hồ muốn kìm nén không được sự vọng động của mình thời điểm, dịch thánh khí tức không gì sánh được yếu ớt ấp há ấp úng nói ra, ta sắp không được, ai tới cứu cứu ta, trên người hắn khí tức đã không gì sánh được yếu ớt, liền ngay cả giữa lẫn nhau hô hấp đều đã có một ít sắp tuyệt cảnh. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ hồ cả người đều giống như một đóa khô héo hoa. Giang Nguyên nhìn thấy dịch thánh bộ dáng này không khỏi đem hắn tạm thời thu nhập chính mình trong tiểu thế giới. Mà tạm thời xử lý hoàn tất chuyện của hắn đằng sau, nữ bộc lại tiếp tục lấy hai cái như sao sùng bái con mắt nhìn xem Giang Nguyên. Năm đó không đại đế dẫn theo tổ tiên của chúng ta, đã bình định hết thể giết lung tung, nữ bộc kích động nói ra. Hiện tại ngài lại lần nữa trở về, ngài nguyên nhân chẳng lẽ là chuẩn bị lại một lần nữa dẫn đầu chúng ta đi hướng hòa bình sao? Giang Nguyên nghe được câu này, không khỏi trong đầu cảm giác có một ít quái dị. Chính mình cũng còn không có làm rõ ràng chính mình đến tột cùng tại sao là không đại đế. Đương nhiên không có cách nào trả lời vấn đề này. Bất quá nhìn thấy nữ bộc bộ dáng này, Giang Nguyên không khỏi nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Nữ bộc lôi kéo Giang Nguyên tay áo, đỏ mặt thấp giọng nói, vậy ngài có thể mang theo ta hoàn thành đây hết thảy sao? Ta từ nhỏ mộng tưởng chính là đi theo ngươi hoàn thành trận này hành động vĩ đại. Hiện tại khởi nguyên vị diện cùng năm đó so ra trên thực tế cũng có một chút tương tự à, ta cảm thấy chúng ta thật rất cần ngươi. Giang Nguyên vừa cùng nữ bộc trò chuyện, một bên xuyên qua cửa địa ngục. Cùng nữ bộc không ngừng trong giọng nói, Giang Nguyên cũng dần dần hiểu rõ bây giờ khởi nguyên vị diện bên trong một vài vấn đề. Hiện tại khởi nguyên vị diện à, mặc dù tạm thời thu được hòa bình, nhưng là 12 thiên quân thế lực ở giữa không ngừng ngươi lừa ta gạt, đến mức dân chúng tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Khởi nguyên vị diện bên trong, mặc dù mấy cái này kỷ nguyên bên trong đản sinh ra không ít cường giả, nhưng là cái này một chút cường giả nhưng không có định dùng lực lượng của mình đến bảo vệ lại nguyên vị diện dân chúng, ngược lại là chuẩn bị lợi dụng lực lượng của mình đến cướp đoạt bách tính. Hiện tại khởi nguyên vị diện cùng năm đó so ra thật quá không giống nhau, năm đó một nhóm kia cường giả đối với kẻ yếu cho tới bây giờ đều là một loại bảo hộ cùng chiếu cố thái độ, nhưng là hiện tại cường giả lại là đầy đầu nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể đem kẻ yếu lớn nhất lợi dụng. Nữ bộc rất hiển nhiên tựa như là một cái hận đời người một dạng, không ngừng nói đương kim khởi nguyên vị diện vấn đề. Giang Nguyên đều có một chút lý giải. Bất quá nữ bộc rất hiển nhiên không có tùy tiện kết thúc cái đề tài này ý tứ. Nàng tiếp tục nói, mà lại bây giờ khởi nguyên vị diện còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, không có cách nào giải quyết. Bất quá đã ngươi đã trở về, ngươi nhất định có biện pháp có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Giang Nguyên nghe được lời của nàng, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi, vấn đề gì? Nữ bộc nói ra, hiện tại khởi nguyên vị diện bên trong cường giả tuyệt đỉnh đã triệt để đem những người yếu xem như là sản xuất công cụ. Bất quá bọn hắn so lúc trước một số người kia muốn thông minh lợi hại nhiều, bọn hắn cũng không phải là cầm roi đi quật một chút kẻ yếu, khiến cho kẻ yếu cưỡng ép làm bọn hắn phục tùng người. Giang Nguyên không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái kia khởi nguyên vị diện cường giả tuyệt đỉnh lại là làm sao làm đâu? Nữ bộc hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy bi ai nói ra, cái kia một chút cường giả tuyệt đỉnh bọn họ thật sự là quá thông minh cũng quá giàu hoạt. Bọn hắn chế tạo rất nhiều tinh xảo tuyệt luân vật phẩm, khiến cho khởi nguyên vị diện tầng dưới chót các lao bách tính trầm mê ở trong đó, rất nhiều người, thậm chí bởi vì cái này một chút tinh xảo vật phẩm mà dần dần đánh mất lý trí, trở nên điên cuồng đứng lên. Mà vì đạt được cái này một chút tinh xảo vật phẩm, khởi nguyên vị diện các lão bách tính thậm chí không tiếc nguyện ý cam tâm các cường giả công cụ mà sinh tồn. Giang Nguyên nghe những lời này, trong đầu cũng không khỏi cảm thấy có một ít bất đắc dĩ. Người trên thế giới này trên thực tế đều có thể dùng kim tự tháp để hình dung. Đứng tại đỉnh kim tự tháp người, thường thường đều là trí lực cùng thực lực đỉnh phong đại biểu. Dáng vẻ như vậy nhân vật cũng chính là toàn bộ thế giới đỉnh tiêm tinh anh, có được người bình thường hoàn toàn khó có thể tưởng tượng siêu phàm trí tuệ. Cũng chính bởi vì vậy, cái này một chút đỉnh tiêm các tinh anh người sở hữu thủ đoạn cũng là người bình thường, căn bản là khó mà phòng đoán nổi. Bọn hắn cũng sẽ không đi sử dụng đao thật thương thật đến bức bách các lão bách tính buộc bọn họ làm việc. Bọn hắn thường thường sẽ sử dụng càng thêm thông minh thủ pháp, tỉ như lợi dụng nhân tính, lợi dụng lòng người đến để những người yếu kia bọn họ cam tâm tình nguyện làm công cụ của bọn hắn. Nữ bộ căm giận bất bình nói ra, khởi nguyên vị diện loại tình huống này thật sự là quá tệ. Không đại đế ngài ở thời điểm liền đã từng nói, dáng vẻ như vậy thế giới tuyệt đối không cho phép tồn tại, bởi vì cái này hoàn toàn chính là một loại đối với kẻ yếu cho nô dịch cùng áp bách. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay khởi nguyên vị diện lại là hay là đi lên cái dạng này con đường. Giang Nguyên lắc đầu, rất nhiều chuyện trên thực tế có lúc thường thường chính là sẽ vượt qua người ngoài dự liệu. Cho dù cực kỳ lâu trước kia, chính mình thật là không đại đế, đã từng ngưng thuận qua một cái trọng đại mộng tưởng. Nhưng là vật đổi sao rời, qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ khởi nguyên vị diện bên trong đã sớm sinh ra nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa, lại thế nào khả năng như là năm đó chính mình sở thiết nghĩ một dạng đâu. Chúng ta tạm thời không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Giang Nguyên lắc đầu. Hiện tại xuyên qua cửa địa ngục đi tới một tầng địa ngục đi, sư phụ của ngươi hẳn là cũng là ở chỗ này. Nữ bộc nghe được sư phụ của mình, cũng không khỏi đến trên mặt lấp lóe qua một sợi thần sắc kích động. Sư phụ của ta cũng là khởi nguyên vị diện tiên tiêu thần nữ một trong, nếu như hai người các ngươi có thể liên thủ hợp tác, như vậy nhất định có thể cho khởi nguyên vị diện thế giới một lần nữa trở lại năm đó. Giang Nguyên một bên cùng nữ bộc hành tẩu tiến nhập cửa địa ngục, một bên không khỏi tò mò hỏi, sư phụ của ngươi lại là khởi nguyên vị diện cao thủ. Như vậy vì cái gì sư phụ của ngươi sẽ tiến vào cái này 18 tầng địa ngục đâu? Nơi này không phải chuyên môn dùng để giam giữ trọng đại tội phạm người sao? Nói đến chỗ này, nữ bộc không khỏi sắc mặt càng khó coi. Sư phụ của ta bởi vì dung cảm tiết lộ một ít chuyện chân tướng, đắc tội ích lợi thật lớn tập đoàn, bởi vậy mới bị người hãm hại tiến nhập cái này một cái trong giam. Nữ bộc nói đến chỗ này, trên mặt rốt cục nhịn không được lộ ra một loại phi thường phức tạp cùng tức giận biểu lộ. Khởi nguyên bị diện, bây giờ thế giới thật sự là để nữ bộc cảm giác được có một ít vô cùng khó mà tiếp nhận. Sư phụ của nàng rõ ràng là một tên dung cảm bạch trần hắc ám người, nhưng lại bởi vì đắc tội ích lợi thật lớn tập đoàn mà bị người hãm hại tiến nhập cái này 18 tầng trong địa ngục. Chuyện này kỹ càng liền chờ sư phụ ta sau khi được giải cứu ra rồi nói sau. Nữ bộc hít một hơi. Chẳng qua nếu như là của ngài nói, nếu như là không đại đế lời của ngài, nhất định có biện pháp cứu sư phụ của ta. Chỉ cần có sư phụ của ta trợ giúp, ngài nhất định có thể lấy được cái này Ngũ Lao Sơn bên trong hết thảy. Giang Nguyên lắc đầu, nói hết sức đi. Bất quá mặc dù Giang Nguyên nói là nói như vậy, trong đầu cũng không khỏi cảm thấy có cần phải đem nữ bộ sư phụ cứu được. Dù sao mình đi vào Ngũ Lao Sơn mục đích, trừ là cứu vớt bên dưới 7 con, đạt được 7 con bọn họ chuyển thừa bên ngoài. Chuyện trọng yếu nhất chính là nhất định phải lấy được chính mình đế binh. Một khi mình có thể một lần nữa nắm giữ đế binh lời nói, cũng liền có được có thể cùng Thiên Quân chính diện tác chiến thực lực. Bất quá chi phối chi Thiên Quân hiển nhiên tuyệt đối sẽ không như thế phất lở, mà để cho mình dễ dàng như vậy cầm tới đế binh. Loại này tuyệt thế đại sát khí một khi bị người nắm giữ nói, hậu quả hoàn toàn là có thể dao động khởi nguyên bị diện cách cục. Bởi vậy chuyến này đường đi bên trong, Giang Nguyên có cần phải không ngừng tăng cường chính mình một phương này thực lực. Suy nghĩ đến tận đây, Giang Nguyên không khỏi kêu gọi đi ra Thiên Chi kiếm hồn. Giúp ta tính toán ra tới này một tầng trong địa ngục chỗ giam giữ lấy người tọa độ. Giang Nguyên cùng nữ bộc vượt qua cửa địa ngục, đi tới tầng tiếp theo địa ngục.